Thanh Nhược Lạp lo lắng nói, đã từng tên kia đến ta Thái Hoa Sơn, dụ ý khó dò, bị ta một chỉ đánh vào thiên linh, kém chút chết đi, lần này Dư Xương Bình sư đệ gặp kiếp nan, chính là huyết ổ bên trong có người trả thù, chỉ sợ là lúc trước bố thiên môn đại trận thời gian ân đoán. Tất nhiên bọn hắn dám đối ta Thái Hoa đệ tử hạ sát thủ, cái kia, đến mà không trả lễ thì không hay. Bên trong ta thủy đạo một chỉ, còn muốn bình yên độ kiếp khó, thật sự là quá mức ngây thơ. Ta một chiêu này bảo đi, ít nhất đi cái kia nhân ma 300 năm đạo hạnh, thân trong lưu lại thai hoàng ẩm, trong vòng 100 năm không thể vận dụng nửa phần pháp lực. Hắn nói đến đây, cũng cười lên, chỉ là, giết hắn một lần, ta cũng nhập kiếp, đây là thiên ý cảnh cáo, tại kiếp này mây hóa đi trước đó, ta cũng không thể tu hành thần thông tiên pháp, chỉ bất quá, ta 1 năm liền có thể đem kiếp này mây hóa giải, mà tên kia, chỉ sợ muốn bị trục xuất huyết ổ. Thanh Nhược Lạp kể, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, đối trưởng môn xin lỗi một tiếng, trở tay lấy ra một đoàn cháy đen cho tàn. Trưởng môn mời xem, đây cũng là giải thiên qua mang cho ta đồ vật, bi biên đố. Ngón tay hắn đẩy ra những cái kia cho tàn, trong đó có vô số trùng thây ngã nằm, đều cuộn mình thành hình cái trứng. Thanh Nhược Lạp nói, ta lấy thủy đạo mô phỏng bình thường huyết dịch, những này bi biên đố không nhúc nhích chút nào, như không có gì, mà ta lấy chân huyết lúc, những vật này như là như châu chấu hướng lên trên vọt tới, có thể thấy được. Giả trùng cũng đã có phân rõ tinh huyết năng lực, ta thủy đạo mô phỏng huyết dịch, trong đó là không có tinh huyết. Cái kia mẫu trùng đạo hạnh rất có thể đã đạt tới ngàn năm, xem như nhiều năm ma vật, chính là so với thần nhân vậy không thua bao nhiêu, cái này rất đáng sợ, nếu như nó có thể so thần nhân, cái kia, địa tiên gặp được cũng muốn thận trọng đối đãi. Đây mới là lần này Thanh Nhược Lạp bên trên Thái Hoa chủ yếu mắt, Mao Thương Hải nghe xong Thanh Nhược Lạp giảng thuật, sắc mặt biến được ngưng trọng lên, trong ma môn có giấu một cái ngàn năm bi biên đố. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. 100 năm đẻ trứng, 1000 năm ấp, lại 1000 năm không sinh một cái trứng, mỗi hơn 100 năm liền bản thân luyện hóa một lần, cái này côn trùng, chỉ sợ đã đạt đến thần nhân đều sợ tình trạng. Cũng chỉ có huyết ổ có thể sử dụng nhiều như vậy huyết dịch đi đốt dưỡng nó. Cái khác ma môn, chỉ sợ thật đúng là nuôi không nổi tôn đại thần này a. Quan sát hành thiên mà qua, Lý Nguyên Tâm, Lý Tịch Trần, Dần Hổ đứng thẳng trên đó, phía dưới sơn hà thoáng qua liền mất, như thoảng qua như mây khói. Không để lại nửa điểm vết tích. Bọn hắn một đường hướng bắc, Lý Tịch Trần Nhân muốn tu hành Hồng Hư Thái Thanh Thần Thông, vì vậy thỉnh Lý Nguyên Tâm năm hắn đoạn đường, cái này tự nhiên không có chuyện gì để nói, bọn hắn sư huynh đệ ở giữa không cần khách khí, Lý Nguyên Tâm lái Âm Dương Thủy Vân Thiến, thi triển đại pháp lực, hướng Bắc Hải mà đi. Chương 103, Bắc Hải bên cạnh dựa vào núi nhìn sóng lớn, Nam Sơn đỉnh chỉ điệu tiên chủ y. Bắc Hải bao la, rộng lớn xa xôi. Rất nhiều ma môn ẩn náu trong đó, giết chi không dứt. Trừ chi không hết. Tiên nhân đều đạo Bắc Hải hung hãn, không dám tùy tiện đi tới, nếu không phải Thiên Hàn Châu bên trong có cửu huyền một trong bạt tiên hải tòa chấn, chỉ sợ cái này cô treo một góc Đại Châu liền muốn trở thành ma đạo tán nhân môn hang ổ. Lý Nguyên Tâm không chế Âm Dương Thủy Vân Thiến, ngày đi 9 vạn dặm, lúc này đến một chỗ núi cao, bên cạnh ngọn núi chính là Bắc Hải, sóng cả khởi lạc chừng mấy chục trượng độ cao. Hắn rìm xuống quan sát, hàng lâm cái kia sơn nhạc đỉnh núi. Trên núi có một kỳ thạch. Hiện lên 3 sừng treo ngược thái độ, gió thổi thách lắc, lại vô luận như thế nào cũng không chịu ngã xuống, có chút để cho người ta kinh dị. Lý Nguyên Tâm mang theo Lý Tịch Trần cùng Dần Hổ đến, gặp cái kia kỳ thạch, không khỏi cười nói, ta xem thiên hạ sơn nhạc, còn chưa bao giờ thấy qua loại này cổ quái tảng đá. Lý Tịch Trần cười giải thích, sư huynh hiếm thấy, thứ này gọi là chạy bằng khí thạch, gió thổi thách động, sở dĩ không ngã. Ở trong đó đạo lý coi như sâu, ngay sau, sư huynh nếu là nguyện ý nghe. Vậy ta liền tinh tế gọi cho ngươi. Kỳ thạch lay động, gió thổi bắt phương như cũ không ngã, Dần Hổ bỗng nhiên ý tưởng đột phát, tiến lên, vén tay háo lên bắt đầu đẩy cự thạch kia, có thể mặc cho hắn mặt đỏ lên, dùng bên trên 12 phần khí lực, như cũ cầm tảng đá kia không có cách nào. A, thế nào cổ quái như vậy? Hắn một trương hổ mặt đỏ bừng, liên tục đẩy 4-5 lần, bắt đầu hơi hơi thở dốc, chừng hai mắt một cái, cầm Yển Nguyệt đao liền chặt đi lên, chỉ gặp một đạo hỏa quang bốn phía, Yển Nguyệt đao liên tục run rẩy. Mà hòn đá kia lại là không nhúc nhích tí nào. Lý Nguyên Tâm thấy thế, trêu ghẹo nói, Dần Hổ, ngươi khí lực còn không có gió lớn, cái kia gió thổi qua, tảng đá còn lay động, ngươi toàn lực hành động, còn dùng tới đại đao, lại không để cho tảng đá kia có nửa điểm lắc lư. Dần Hổ mặt đỏ lên, lầm bầm hai câu, một trương hổ mặt đổ hạ xuống, thần sắc phiền muộn. Lý Tịch Trần đi đến chạy bằng khí thạch phía trước trong tương tượng, dần dần phát họa ra cái này hòn đá bộ dáng. Bốn phía gió nhẹ thổi lên, đem cái này hòn đá Phật lắc lư, thế là Lý Tịch Trần liền đứng tại tảng đá kia phía trước thật lâu không có động tác. Bát hoang lên phong trần, mặc cho sóng cả hét giận dữ, từ lù lù bất động. Cái này kỳ thạch đứng ở biển lớn bên bờ, thế là Lý Tịch Trần cũng mặt hướng Bắc Hải, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ phong thủy chi đạo. Hồng hư thái thanh, môn thần thông này chính là giảng thuật nước căn nguyên pháp, thái thanh ý là thiên đạo, hồng hư, ý là không thể ngăn cản dòng lũ, theo hư thiên bên trong đến, tất nhiên là theo thái thanh hàng, hóa quy nhân gian, là ngàn vạn thủy đạo chi pháp đầu nguồn, căn bản chi thuật. Thượng quyền giảng thuật chính là thủy đạo tu hành, mà quyền hạ thì là cực kỳ trọng yếu luyện hóa, lúc này Lý Tịch Trần chỉ có thượng quyền là nguyên bản, quyền hạ chính là chính thanh nhược lạp căn cứ thượng quyền thể ngộ mà sáng tạo đi ra, không phải nguyên bản chi thư. Nước có ngàn vạn biến hóa, bản thân hữu hình có tướng, nhưng nó chân ý chính là vô hình vô tướng. Tại không bàn mà hợp thiên đạo, công bằng, chính là hạo nhiên, là chủng khí di vi hòa vậy. Một người tu đạo, mà vạn vạn người tu đạo, một người tu thành chân đạo, mà vạn vạn người không phải tu chân đạo. Đạo biến hóa ngàn vạn, vô cùng tận vậy, cùng nước tương hợp. Những cái kia thanh quang văn tự tại bóng tối trong tầm mắt hiện hiện, vờn quanh tại chân linh bốn phía, Lý Tịch Trần phân tích trong đó hàng nghĩa, cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Thủy đạo biến hóa ngàn vạn, đạo cũng biến hóa ngàn vạn, là lấy cả hai tương hợp tương ấn, đều không vô tận vậy. Giữa người và người tu đạo đều không giống nhau, đường là tự mình đi ra, không thể phục chế, bởi vì cái gọi là học ta người sinh, giống ta người chết. Xem ra quyển hạ nguyên bản gọi hẳn là ngàn vạn thủy đạo lẫn nhau quán thông, xác minh chuyển hóa chi pháp, đáng tiếc, bây giờ đã di thất. Thanh nhược lạp cho ta phát quyết, đúng là chỉ có thể làm tham khảo, loại này ngàn vạn biến hóa chi đạo. Cho dù là điệu tiên cũng không dám tự tiện lung tung tu hành, nhưng, hắn cũng đã nói, ta có tẩy tượng chỉ chân thủy mang theo, chính là tu xóa, cũng không có trở ngại. Tẩy tượng chân thủy uy lực Lý Tịch Trần nhất là hiểu không qua, một giọt chân thủy hóa xuất tẩy kiếm chỉ, mặc dù trong đó còn có cái khác thiên thủy tham dự, nhưng trung tâm không thay đổi, mà Lý Tịch Trần lần trước thần du đại thiên, theo tẩy tượng chỉ bên trong lấy ba giọt chân thủy tồn tại ở mi tâm, này bằng với có ba miệng tẩy kiếm chỉ đặt ở trên thân, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Cái này ba giọt tẩy tượng chân thủy, so bất kỳ pháp bảo nào đều muốn đến cường đại. Bất luận là tu tiên hay là tu ma, hoặc là tu thần, pháp bảo binh khí tóm lại là ngoại vật, không thể dài lâu ỷ lại, đáng tin vẫn như cũ là chính mình, chỉ cần mình cường đại, đạt tới vạn pháp không thể xâm, vạn ác không thể nhiễm tình trạng, cái kia cùng thiên hạ vô địch cũng không xê xích bao nhiêu. Lý Tịch Trần cảm ngộ nước chân ý, trong mi tâm, huyền môn diệu pháp thanh quang mang theo ba giọt tẩy tượng chân thủy như ẩn như hiện, ba nước nguyên bản bình tĩnh. Lúc này lẫn nhau dây dưa, đầu chạm đuôi, chậm rãi chuyển động. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Ba đảo như nộ, núi non như tụ. Một đạo thần thông tự nhiên hiện ra, bốn phía cảnh sắc trong chốc lát trở nên bắt đầu vặn mẹo, lực lượng này hướng Bắc Hải bên trên, sau núi lớn lan tràn, dần dần bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Đại huyện thiên địa. Dưới chân núi, có một lão giả lĩnh 7-8 tên đệ tử chậm rãi lên núi tới lui. Lão nhân kia hạc phát đồng nhan, đạo cốt tiên phong. Một phái xuất trần thế ngoại cao nhân bộ dáng. Trong tay hắn nắm lấy một thanh côn sắt, phía trên khắc quyển vân hoa vân, lít nha lít nhít, cùng bình thường quyển vân hoa văn không quá giống nhau, càng thêm uy phong, bá khí một chút. Nham vân nhập giác khắc tiên thần. Bắc Hải loạn sắp nổi, một hồi lên đỉnh núi, các ngươi nhìn thấy khối kia chỉ địa chủ y, cũng không nên nói lung tung. Lão nhân đối với sau lưng rất nhiều đệ tử kể, những người tuổi trẻ kia đều là đánh qua chắp tay, nói là minh bạch. Chỉ địa chủ y, kia là Nam Sơn đỉnh một khối kỳ thạch. Như là ba sừng treo ngược, bên trên nâng bầu trời, hạ chỉ địa, một dạng nhân thủ, lại giống tiên nhân hướng xuống lạc chỉ, đâm vào đại địa. Kia là một khối vạn năm kỳ thạch, đối với lão nhân mà nói, hắn sống 1.200 năm, theo hắn lúc lên núi, tảng đá kia ngay ở chỗ này đứng thẳng, vô số lần Bắc Hải Nam Sơn đại chiến, tảng đá kia vẫn như cũ sừng sững không ngã, không có bị ảnh hưởng đến nửa phần. Căn cứ lịch đại tổ sư gian dạy, tảng đá kia, nghe nói là thiên ngoại thánh cảnh xa suốt hạ xuống, đã từng dùng để bổ thiên. Bổ thiên, đương nhiên bổ là động thiên, phúc địa ở đại địa, mà động thiên tự mở một giới, hiệu viết giới giữa bầu trời, cố xưng động thiên. 10 ngày thuần dương, lại ở động thiên phía trên, chiếu rọi thiên hạ, cố xưng mặt trời. Mà thiên ngoại thánh cảnh, thì là cao hơn động thiên, lại thấp hơn 10 ngày giới ngoại giới, nếu như nói động thiên là giới giữa bầu trời, như vậy thiên ngoại thánh cảnh chính là giới ngoại thiên. Nơi này là Nam Sơn, đối với Bắc Hải. Nam Sơn là vẫn tiên chi địa, Bắc Hải là ma tụ chi quật. 8 tên người trẻ tuổi bên trong, có một thiếu nữ cổ quái lung lay náo đại, nàng cổ linh tinh quái, nhìn qua tuổi tác bất quá đôi 8, thật sự là như hoa như ngọc thời điểm. A, sư phụ, đường không còn đâu. Thiếu nữ quay đầu, đông nhiên trông thấy lúc đến đường núi không thấy, lập tức kinh hô lên. Lão nhân kia quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lúc đến đường, thật không thấy. Chương 104, tiểu tiêu giao đông lâm kiệt thạch, đại tiêu giao để xem biển cả. Lão nhân dừng bước lại, bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh. Phía trước thềm đá so dĩ vãng pha tạp một chút. Bên trái một gốc lao thụ thiếu một cái chặt cây. Trong núi nhiều chút ít phàm trần mới có sinh linh. Lên núi phía trước thời tiết xấu trở nên chuyển tốt. Đây là huyễn cảnh. Lão nhân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói có chút hiểu rõ. Có người tại chỉ địa chú ý phía trước. Đem bọn hắn Nam Sơn tu sĩ lấy huyễn cảnh vây khốn, mà lại cũng không phải ma đạo thủ đoạn. Như vậy chính là cái khác huyền môn tiên gia, coi là từ trong lục mà tới, không biết được Nam Sơn Bắc Hải quy củ. Bắc Hải không dám bước vào Vân Nguyên, nhân Nam Sơn bên trong có đại năng. Nam Sơn không phải cửu huyền, nhưng hơn hẳn cửu huyền. Nơi này là rất nhiều tán tu triều bái chi địa, sơn nhạc san sát, mỗi một ngọn núi đều có một cái truyền thuyết, đồng dạng đều có một tôn thần thạch tọa lạc. Mỗi một ngọn núi đều hội tụ vô số tu sĩ, dần ra tạo thành môn phái, mà tán tu bên trong, không ngừng có mới đạo nhân tới đây triều thánh, xem rất nhiều kỳ thạch, lấy thăm dò thiên đạo chí lý, cầu được một hai chân pháp. Nam Sơn là thánh địa, người đến không được vận dụng pháp lực, đây là đối tiên hiền đại bất kính, đồng thời cũng sẽ chọc giận rất nhiều tiên nhân. Lão giả là một tôn nhân tiên, là Thương Hải Tông đời thứ 22 trưởng giáo, bọn hắn là một cái cổ xưa tông môn, nó lịch sử cơ hồ theo kịp bộ phận tiên huyền chi sơn, chỉ bất quá thực lực một mực không phải rất xuất chúng, vì vậy ẩn tại Nam Sơn bên trong. Muốn trở thành tiên huyền sơn, kỳ tông trong môn ít nhất phải có một tôn địa tiên. Mà trở thành phúc địa, trong tông môn phải có địa tiên phía trên tu sĩ. Tựa như Thái Hoa Sơn, Mao Thương Hải là địa tiên chân nhân, hắn là trưởng giáo, nhưng ở Thái Hoa Sơn trấn nhạc cung bên trong. Hắn cũng không phải là đạo hạnh tối cao người. Lão nhân trong tay côn sắt liền chút mặt đất, tại nơi này trong ảo cảnh mở ra một cái thông đạo, phía trước đông nhiên hóa xuất biển lớn, có đại cá chấm đen đỏ chót cá tranh nhau nhảy vọt. Lão nhân trong tay côn sắt lại điểm, trong biển rộng dâng lên thông thiên đại lộ, giữa đường hiện ra bậc thang, hắn mang theo một đám đệ tử đạp vào bậc thang, chậm rãi hướng bên trên đi đến. Thiếu nữ trừng mắt nhìn, đối với cái kia tại đỉnh núi bày trận người cảm thấy hiếu kỳ, liền thượng sư huynh môn cũng đang thì thầm nói chuyện. Lúc này nàng nghe thấy đạo hạnh tối cao, tu hành tốt nhất kỳ sư huynh mở miệng, cái này huyễn cảnh lợi hại, nếu như sư phụ không tại, sợ là chúng ta đều muốn bị vây ở chỗ này. Hắn là trưởng môn lão nhân đích truyền, cùng thiếu nữ cùng những sư huynh khác khác biệt. Kỳ sư huynh nói đúng, cái này bố huyễn người chỉ sợ là không muốn những người khác quấy rầy đi, coi là đất liền tiên ra, đến từ Vân Nguyên chỗ sâu, không biết Nam Sơn bên này quy củ. Chúng ta không phải người tập võ, nếu như là thế gian người luyện võ, như vậy cho dù là khiêu khích. Một người sư huynh mở miệng, liền bên trên có người thấp giọng lắc đầu, không, đây cũng là rất được không có quy củ, chỉ là Nam Sơn không thể so với cửu huyền, nếu như là Thái Hoa Sơn, Thái Thương Sơn, Thái Chân Sơn những này địa phương, các ngươi lại nhìn, nếu là có người dám làm như vậy, sợ là sớm đã bị đuổi ra ngoài. Đã nhập tiên môn, quy củ hay là khi biết, đại tiêu giao chưa từng được, đi ngộ tiểu tiêu giao, vẫn còn rơi xuống tầm thường. Tiêu giao không phải không cố kỵ gì, như vậy đạo lý cũng đều không hiểu, uổng xưng tiên nhân. Có người thở dài, dù sao Nam Sơn không thể so với Bắc Hải nổi danh, rất nhiều tiên nhân, chỉ sợ đều chưa từng nghe qua Nam Sơn tên tuổi A. Bây giờ không phải là 3.000 năm trước. Các sư huynh đệ lẫn nhau trò chuyện, thiếu nữ không thời gian cũng chen vào hai câu, cứ như vậy cũng làm cho cô nương này vui vẻ ra mặt. Lão nhân đi ở phía trước, phía sau đệ tử trò chuyện, một câu một chữ đều không lọt vào nhập hắn trong tai, hắn lắc đầu, ánh mắt có chút kéo dài. Nam Sơn xác thực không phải 3.000 năm trước Nam Sơn. Hôm nay thiên hạ chỉ biết Bắc Hải, bất minh Nam Sơn. Một nhóm 9 người chậm rãi lên núi, phàm những nơi đi qua, cổ mục đảo qua thềm đá, thanh phong thổi tan cát bụi, tự động là đông đảo tiên nhân mở đường. Chỗ đỉnh núi, Lý Nguyên Tâm phát giác được dưới chân núi khách tới, cái kia nhân tiên khí tức gần tàng không được, ẩn ẩn có giữ dằn thủy đạo ý tràn ngập, mơ hồ ở giữa hình như có sóng cả xoay chuyển. Thế là Lý Nguyên Tâm tiến lên, đối lão nhân kia đánh cái chắp tay. Lão nhân lên núi, ánh mắt di động, lướt qua Lý Nguyên Tâm. Không nhìn dần hổ, nhìn về phía ngồi xếp bằng Lý Tịch Trần. Ầm ầm. Tựa hồ có một cỗ rít gào dòng lũ tại lão nhân mắt bên trong hiện ra, kia là tinh khiết, không nhiễm nửa phần bụi bằng hồng, không có trọc sắc mặt, một dạng thiên địa sơ khai lần thứ nhất lũ lụt, nhuộm dần hoang nguyên đại địa, để cho vạn vật tỏa ra sự sống. Cái kia thật lớn chính là thủy đạo chân ý hiện ra, để cho lão giả tâm thần đều tại rung động. Tại cái này trong ánh mắt, Lý Tịch Trần tựa như hóa thân trở thành tuyên cổ thủy thần. Trên người hắn hất lên cửu tiêu lăng hoa, lại hóa thành một đầu âm dương cá lớn, sống lưng như dây núi, ngang qua không biết nó mấy ngàn dặm vậy, tại biển lớn trong biển rộng chập trùng lên xuống, phun ra nuốt vào nhật nguyệt thiên quang. Đại côn. Lão nhân thần sắc trở nên kinh hãi, cỗ này thủy đạo chân ý bao dung vạn tượng, trong mơ hồ, muốn đem hắn chính mình thủy đạo tu vi cũng đặt vào trong đó, trở thành trẻ tuổi đạo nhân đồ vật, như nhập thiên hạ vạn pháp, chính là bình thản. Môi hắn chậm rãi nhúc nhích, hình như có một hơi trầm tích tại lồng ngực, kịch liệt chập trùng, chậm chạp không được tán đi. Hắn thân thể chậm rãi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần bóng lưng, cho đến 10 hơi sau đó, hắn mới phun ra một chữ tới. Tốt. Cái này chữ tốt thứ nhất cao vút, rất nhanh liền che kín xuống dưới, lão giả để cho mình thanh âm biến mất, đỏ lên sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn, chậm rãi thêm mà cười lên, tựa hồ khúc mắc phá vỡ, một lúc khám phá, ngộ được đại đạo. Thanh âm kia biến mất, lão nhân tựa hồ là sợ đã quấy rầy Lý Tịch Trần, phía sau hắn, những đệ tử kia trông thấy Lý Nguyên Tâm chắp tay đứng thẳng, mắt bên trong bình thản, chỉ là vô ý nhìn chằm chằm lấy bọn hắn, thế là muốn lên tiếng, lại bị lão nhân trực tiếp ngăn lại. Các ngươi xem ai? Kỳ sư huynh không hiểu, thấp giọng nói, sư phụ, chúng ta nên đi ngăn lại hắn. Lão nhân lại nói, ngươi xem ai? Đương nhiên nhìn là cái kia chắp tay đạo nhân. Kỳ sư huynh đương nhiên trả lời, bởi vì một người khác tại tu hành, tự nhiên không tốt đi quấy rầy, như vậy còn lại, hổ yêu ngoại trừ, tự nhiên chỉ có cái kia chắp tay đạo nhân. Lão nhân trong ánh mắt có thất vọng, trong tay côn sắt giật giật, thở dài nói, các ngươi nên nhìn là cái kia tu hành tuổi trẻ đạo nhân. Không có cho ngươi đi quấy rầy, cũng không thể quấy rầy. Người bên ngoài tu hành, người bên ngoài đạo. Hán thủy đạo viễn siêu ta, viễn siêu ta. Viễn siêu sư phụ. Kỳ sư huynh chân kinh, qua một lúc lâu, cười nói, sư phụ, ngài đây là khích tướng ta đây. Nơi này là Nam Sơn A, Thương Hải Tông lập phái mấy ngàn năm, mặc dù không phải cửu huyền, nhưng rất được thủy đạo chân ý, sư phụ càng là huyền quang cảnh nhân tiên, cái kia hai tôn đạo nhân, ngồi xếp bằng vị kia, rõ ràng chỉ là trúc cơ tu vi. Lão nhân nghe hắn lời nói, lại là đại than thở một tiếng, lắc đầu liên tục. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, cái kia cỗ thủy đạo chân ý không ngừng đánh thẳng vào hắn tâm thần, hắn muốn đi quan sát, nhưng lại sợ quấy rầy cỗ này ý cảnh, chỉ dám xa xa quan sát. Lại là vô pháp hướng phía trước xê dịch một bước. Lão nhân hít một hơi thật sâu, đứng tại chỗ, nắm lấy côn sắt, hơi hơi cúi đầu xuống, như là khiêm tốn học sinh, tại hướng một vị so với hắn lớn tuổi tiên sinh thỉnh giáo học vấn. Như vậy tư thái để cho đông đảo đệ tử chấn kinh, thiếu nữ kia càng là hướng Lý Tịch Trần nhìn lại, nhìn xem trẻ tuổi bóng lưng, trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Từ đông về phía tây, từ nam hướng bắc. Một người đối mặt một thạch, một mặt đá đối một biển. Lý Tịch Trần quan sát cái kia thần thạch nhập linh cảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, lại là nói ra âm thanh tới. Đông Lâm kiệt thạch, để xem biển cả. Chương 105, cổ tiên pháp Thái Hoa Sơn người, vô tâm quá đạo pháp khó chuyển. Lý Tịch Trần theo linh cảnh bên trong khôi phục, giật mình thức tỉnh, hắn đứng dậy, một đôi mắt ảm đạm vô quang, ẩn ẩn có ưu quang ở trong đó lưu chuyển. Những cái kia là ưu minh chân khí, lúc này Lý Tịch Trần tu hành Hồng Hư Thái Thanh Đại Thần Thông, xem chỉ địa chủ y, nhìn biển cả. Nội chân ý, đem nguyên bản vô hình vô tướng u minh chân khí hiển hóa ra ngoài, tại trong hai con người lưu chuyển. Mặc dù vẫn như cũ nhìn không thấy qua mình, nhưng u minh chân khí dĩ nhiên hiện ra, không còn ẩn nấp. Mà thẳng đến lúc này, biển cả phái trưởng giáo, vị lao nhân kia mới xê dịch bước chân, đầu tiên là đối Lý Nguyên Tâm đạo quá chắc tay, lại nhìn Dân Hổ, nghĩ nghĩ, chỉ là gật gật đầu, không có cái khác biểu thị. Dân Hổ mặc dù nhập tiên môn, là trời thành yêu linh, nhưng bản thân như cũ nhiễm một cái yêu từ ngữ. Không vào chân lưu. Huống hồ hắn cảnh giới quá thấp, tứ hải còn chưa mở ra, lão nhân đối Lý Nguyên Tâm làm đạo lễ, chính là nhân đối phương cũng là nhân tiên, cùng chính mình phản cảnh. Nơi này là Nam Sơn, không biết mấy vị là nơi nào tiên gia. Lão nhân mở miệng, ánh mắt di động, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, lúc này sau đó người đã xoay người lại, mà đôi tròng mắt kia rơi vào lão nhân trong đôi mắt, lại là để cho hắn toàn thân chấn động, trong nội tâm một khí tức chập trùng, lại là hung hăng thở dài. Có như thế thủy đạo chân ý người, lại là cái mù lòa, quả nhiên là trời ghét người. Lý Nguyên Tâm đối với lão nhân mở miệng, đánh cái chắp tay, sư huynh đệ ta ba người từ Thái Hoa Sơn tới. Thái Hoa Sơn đệ tử. Kỳ sư huynh cùng nó dư sư đệ sư muội lập tức giật mình, lúc này Lý Nguyên Tâm nói ra thân phận, lại là để bọn hắn có chút sửng sốt. Ngược lại là lão nhân, hắn gật gật đầu, tựa hồ sớm đã rõ ràng hết thảy, quả nhiên là cửu huyền bên trong người, có như thế thủy đạo tạo nghệ người, trừ cửu huyền bên ngoài. Vân Nguyên lại khó có tông môn có thể ra như thế đệ tử. Lý Tịch Trần lắc đầu, khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, cái này thủy đạo không phải ta ngộ được, chính là truyền lại từ một môn cổ tiên pháp. Ta chủ tu là lôi đạo, không phải là thủy đạo. Lão nhân con ngươi hơi hơi co rụt lại, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, trong tay côn sắt run run, sắc mặt bình thản, chỉ là gương mặt hơi hơi run run, sau cùng, đều hóa thành thở dài một tiếng. Đây cũng là cơ duyên, người có duyên có được. Kẻ vô duyên không thấy. Hắn biển cả phái tu hành thủy đạo nhiều năm, lập phái Bắc Hải bên bờ, nhưng như cũ không có tiếng tăm gì, mặc dù lịch sử đã lâu, biết được rất nhiều bí mật, lại một mực vô duyên bước vào Thượng Tông, chỉ có thể ở không quan trọng bên trong đặt chân, không thành được đại phái. Vừa mới cái kia cố ý cảnh đã hóa xuất đại côn, lão nhân tin tưởng, nếu như là đem cái kia cổ tiên pháp cho mình tu hành, 100 năm về sau, có thể trực chỉ địa tiên. Phía sau lão nhân rất nhiều đệ tử lặng im, đối phương chủ tu cũng không phải là thủy đạo, lại so với bọn hắn những này tu hành thủy đạo mấy năm, mấy chục năm người còn muốn tinh xảo, thậm chí nếu luận mũi về xiển đạo lý lẽ, đã vượt qua nhân tiên. Lão nhân tính đứng nửa ngày, sau cùng ung dung thở dài, đáng tiếc, thật sự là không có duyên phận, như thế cổ tiên pháp, quả nhiên là người hữu duyên mới có thể có chi. Cửu huyền nội tình thâm hậu, khí số kéo dài. Thiếu nữ nháy mắt, đông nhiên cười hì hì mở miệng, đối Lý Tịch Trần nói, sư huynh, ngươi thủy đạo tạo nghệ cao như vậy, có thể hay không đem cái này tiên pháp truyền thụ cho chúng ta một chút. Chỉ cần một chút xíu liền tốt. Nàng tu đạo thời đại không nhiều, chính là chân chính 16 tuổi, huống hồ tại Nam Sơn bên trong, rất nhiều giữa các môn phái thường thường lấy pháp quyết lẫn nhau xác minh, ngoại trừ căn bản chi thuật, kinh nghiệm đàm luận cũng là thường xuyên giao lưu, vì vậy nàng nói lời này không có gì cố kỵ. Nhưng cổ tiên pháp, cùng bình thường đạo pháp khác biệt. Lý Nguyên Tâm xem nàng trẻ sơ sinh tâm tính, chỉ là cười cười, không nói gì, mà Lý Tịch Trần càng là áy náy lắc đầu, vừa muốn mở miệng, đống nhiên, lão giả kia trong tay côn sắc đống nhiên hướng trên mặt đất một đảo, cả khuôn mặt sinh đỏ bừng, cùng lúc trước đạo cốt tiên phong bình thản bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Thần Huyên, im miệng. Hắn phẫn nộ quay đầu, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, nắm được côn sắc cọt kẹt rung động, trách mắng, đạo không truyền không phải người. Pháp không truyền sáu thai. Ngươi không biết. Cổ tiên pháp cùng đạo pháp là khác biệt, kia là truyền thừa, là người hữu duyên có được. Lấy mất đi tiên nhân, ma nhân, thần nhân, đem chính mình suốt đời tâm huyết ngưng tụ tại sách vở, ngọc giản, bảo vật bên trong, chờ mong có hậu người đến có thể kế thừa bọn hắn y lý bác, đem cái này đạo pháp truyền thừa tiếp, thiên cổ lưu truyền, vĩnh viễn không ma diệt. Ta không có dạy bảo quá ngươi. Bởi vì Nam Sơn không có cổ tiên pháp, đây là ta chi sai rồi. Lão nhân lồng ngực chập trùng. Thiếu nữ Tần Huyên có chút e ngại rụt rụt thân thể, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình sư phụ động như thế lôi đình chi nộ, liền bên trên, cái kia sư huynh môn nhao nhao cầu tình, thỉnh lao nhân bất giận. Bên cạnh một người sư huynh thở dài, đối Tần Huyên thấp giọng nói, tiểu sư muội, ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, không biết có mấy lời là không thể nói lung tung, cổ tiên pháp không thể ngoại truyền, cái gọi là đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu thai, huống chi thỉnh Thái Hoa Sơn tiên nhân truyền pháp, đây quả thực là đại hủy kỵ. Tiên nhân ở giữa, cổ tiên pháp đều là không thể ngoại truyền, bao quát sư đồ. Cần biết đây là người bên ngoài cơ duyên, người hâm mộ không đến, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, cưỡng ép cướp đoạt, sẽ chỉ bày ra nhân quả, dẫn xuất không tất yếu kiếp nạn. Đây là trong môn một vị trưởng lão đệ tử, tên gọi Đinh Mặc Cho Nước, nó tâm tính tu vi đều là thượng thừa, làm người hiền lành. Nếu như là bản về đạo hạnh, thậm chí còn tại kỳ sư huynh phía trên, bình thường làm người điệu thấp, không thích làm náo động. Nhìn thấy lão nhân tiên tức giận, Lý Nguyên Tâm vội vàng mở miệng, ra hiệu không ngại. Ngài đệ tử này chính là Xích Tử Chi Tâm, như tu thủy đạo tất nhiên có thành tựu, trước đó lời nói ở giữa cũng là vô tâm chi thất mà thôi. Hắn nói xong, lại đối lão nhân đánh qua chắp tay, chân thành nói xin lỗi, nói đến, trước đó ta không biết được nơi này là Nam Sơn, mặc cho sư đệ ta thi triển huyễn pháp, quả thật tội lỗi lớn. Lý Tịch Trần đồng dạng xin lỗi, đối lão nhân tiến nói, trước đó không biết đây là Quý Tông đạo tràng, vô ý thi triển huyễn trận, có nhiều đắc tội. Xem như nhận lỗi, mặc dù cổ tiên pháp không thể ngoại truyền, nhưng chỉ là thủy đạo kinh nghiệm đàm luận, ta còn là có thể giảng thuật một hai, đương nhiên, chỉ cần quý phái không chê lời nói. Nghe thấy Lý Tịch Trần như thế gọi, Lý Nguyên Tâm là người, nhưng nghĩ tới cái này mặc dù là thanh nhược lạm truyền thủy đạo, nhưng chỉ là kinh nghiệm đàm luận xác thực không có cái gì không thể truyền, trong tiên môn, là pháp không truyền sáu thai, mà không phải kinh nghiệm, đạo lý không thể ngoại truyền, nếu như thế chính là bảo thủ, khó có đại thành tựu. Chỉ cần không liên quan đến đạo cái này tiên pháp căn bản, vậy cũng là không ngại. Lui một vạn bước gọi, coi như đem pháp này giảng thuật đi ra, cái kia nghe pháp nhân cũng không nhất định có can đảm đi tu hành, thậm chí còn có thể chính mình đem chính mình ký ức cắt đứt, bỏ qua những pháp quyết này. Nguyên nhân chính là nhân quả, bọn hắn không dám nhiễm. Nghe được Lý Tịch Trần nói như thế, lão nhân đầu tiên là giật mình, sau đó kích động có chút run rẩy, trước đó Lý Tịch Trần thủy đạo tạo nghệ đã vượt qua hắn cái này nhân tiên. Cái này cùng cảnh giới tu hành không quan hệ, thần thông cao thấp không căn hệ, chỉ là đơn thuần trình bày đạo lý lẽ niệm, lập tức hắn đối với hai người cảm ơn, lại nói trước đó chính mình đệ tử ngôn ngữ không làm chi tội. Thiếu nữ Tần Huyên nhìn thấy chính mình sư phụ lại cao hứng, không khỏi cũng là lộ ra nụ cười, nàng thở phào, vô vô độ ngực mình, lẩm bẩm, về sau cũng không thể nói lung tung. Soạt. Đương nhiên, chỉ địa chủ y bắt đầu lay động, đồng thời lấy bất quy tắc lộ tuyến tiến hành lắc lư, gió thổi đầu bắt đầu chập trùng không chừng, tựa hồ có đồ vật gì muốn tới. Lão nhân nguyên bản mặt có mừng rỡ, lúc này lại bỗng nhiên chìm xuống, đối Lý Nguyên Tâm, Lý Tịch Trần, Dần Hổ nói, mấy vị còn xin theo ta trở về tông môn, Bắc Hải loạn sắp nổi, nhưng cái kia ma đầu lại phải có động tác. 10 vạn ma binh công Nam Sơn, ma triều muốn tới. Chương 106, công Nam Sơn vô tâm đạo nhân, ma đạo chiến quần tiên xuất sơn. Bắc Hải bên trong, khoảng cách Nam Sơn bên ngoài 200 dặm, có cự đại hắc biển vòng xoáy xuất hiện, một hòn đảo ở trong đó chìm nổi, trên đó ma khí ngập trời, mây đen ép thế, chính là sinh mệnh cấm khu. Chỉ là xa xa nhìn lại, liền để cho người ta không rét mà run. Có một tôn ma đạo nhân vật theo hòn đảo bên trong đi ra, trên người hắn mặc rách dưới đạo bào, tựa hồ thật lâu không có đổi qua. Đôi tròng mắt kia ảm đạm vô quang, tràn ngập tử khí, tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ, đắc đạo, khám phá sinh tử. Hắn không có danh tự, từ lúc đi vào Bắc Hải, liền ở đây ẩn cư, lấy nghiên cứu ma công là duy nhất sống sót động lực, nó công pháp hung mãnh vô cùng, thậm chí liền ma đầu cũng cảm thấy sợ hãi. Làm vị này ma tu xuất hiện thời điểm, bốn phía trên đại dương bao la tái khởi gọn sóng, lại có vô số hòn đảo hiện hiện, theo xanh đậm vòng xoáy bên trong chậm rãi dâng lên, mang theo vô tận tam trọc chi khí, rời xa ma vân che trời. Là vô tâm đạo nhân. Có ma tu nhận ra tôn này vô danh người, hơi hơi kinh ngạc. Vị này chính là quanh năm ẩn cư tại Bắc Hải bên, Nam Sơn bên cạnh cường hoành ma đầu, nhưng, người này luôn luôn đối huyền môn tiên gia không có hứng thú, chỉ là nghiên cứu chính mình ma công, lần trước có người gặp hắn xuất hiện, hay là 800 năm trước. 800 năm tuế nguyệt, có ma tu ẩn tại hòn đảo bên trong suy đoán, có lẽ vô tâm đạo nhân đã khám phá tầng kia bích trướng, chân chính ngộ được sinh tử mà nói, nhảy ra ngoài, mở ra chính mình ma thiên, hóa thành một tôn động huyền cảnh ma đạo thần nhân. Huyền quang cảnh phía trên, chính là xuất hiếu. Có thể dùng âm thần du lịch, dương thần tuần tra. Xuất khiếu sau đó chính là động huyền, linh hải mở rộng, thân thể 409 khiếu huyệt dung hội là một, riêng phần mình huyệt vị nội vận chuyển pháp lực đều chui vào tử phủ, chân đan hóa thành hư ảo, mở ra một chỗ tân khiếu, là thân người tiên thiên. Từ đó chân đan tàn biến, tiên thiên sơ khai, mà thân thể như cũ hỗn độn, vì vậy phía sau một cảnh là thủ khuyết, lúc này hỗn độn dần dần đi, tiên thiên bắt đầu nở rộ quang huy, cùng ngũ tạng thần, thân tứ hải, tâm tam hỏa, linh đạo cơ lẫn nhau chiếu rọi, được cái thế thần thông. Mà xuất hiếu, động huyền nhị cảnh, bất luận tiên ma thần, đều hợp xương thần nhân. Nay thần là chính mình chi thần, là chân linh biến thành thần chỉ danh tiếng kiên kỵ. Thủ khuyết sau đó chính là bá nguyên, cảnh giới này là thân người tiên thiên cô động viên mãn, bản thân tức thiên, đạt tới thân thể thông linh, bất hủ cảnh giới. Lúc này tiên ma khí quần quận như yên hải, như dài vạn dặm rồng quét ngang thiên hạ, qua này cảnh, chính là luyện hóa thứ hai đám chính mình chân linh tiên hoa. Phát đại hoành nguyện, thân thể tiên thiên bên trong hóa xuất nguyên thần ở lại, thành tựu địa tiên chính quả. Thủ khuyết, bao nguyên nhị cảnh, hợp xương thượng nhân. Địa tiên, xương chân nhân. Cái này theo nhân tiên đến địa tiên cảnh giới tu hành, được xưng là luyện khí hóa thần. Lấy thần luyện khí, sau cùng khí luyện thành thần, đem chính mình thần cùng khí giao hòa, lại xưng kết thánh thai. Thủ khuyết hóa bao nguyên lúc, dương giao âm hội, hoán cốt luyện hình, tiêu 24 âm, dài 27 dương, lấy tam hỏa cô động chính mình. Nung khô 300 mặt trời cả, gây nên âm tận dương thuần. Thủ khuyết hóa bao nguyên lúc, giống như chính mình không chọn vẹn tiên thiên viên mãn, thế là ngưng tụ thành nguyên thần chỗ ở, là thuần dương tiên thiên. Lúc này âm diệt dương lên, đạt tới tình trạng này, có thể phản lão hoàn đồng một lần, tức không cách dùng lực ở lại thanh xuân, mà là chân chính phản lão hoàn đồng, lấy lại tuổi trẻ tuế nguyệt. Vì vậy, tiên ma bên trong, tại đại tông môn bên trong, có thể thấy được 12-13 tuổi trên dưới hài đồng tùy ý mà đi, một dạng loại người này. Nếu không phải thế gian tới đây tu hành hài tử, đó chính là một tôn bão nguyên cảnh cự đầu. Mà lúc trước, tôn này địa dương thần xuất thế, vừa mới hiện thân, liền được thiên đạo chiếu cố, trực tiếp chính là bão nguyên chi cảnh, khoảng cách địa tiên chỉ kém nửa bước, đã mở ra chính mình thần đạo tịnh thổ. Tiên nhân thành bão nguyên, là thân người tiên thiên, ma nhân thành bão nguyên, là thân người ma thiên, mà thần chỉ thành tựu bão nguyên, thì làm thần đạo tịnh thổ. Không phải là tên khác biệt, trong đó đạo cũng chênh lệch ngàn vạn dặm, người người đạo đều không giống nhau. Vô tâm đạo nhân ánh mắt liếc nhìn Bắc Hải bên, bốn phía rất nhiều ma đảo tại vòng xoáy bên trong chìm nổi, tản mát ra âm trầm khí tức khủng bố, tại bị vô tâm đạo nhân đảo qua sau đó, đem hết chính mình ma khí thu liễm. Vị này cũng không phải một cái dễ nói chuyện chủ, hắn tu hành ma công đã đến tuyệt tình tuyệt cảm tuyệt dục tình trạng, vì vậy cái kia dung hội muôn vàn ma pháp, mọi loại tiên đạo ngưng luyện ra công pháp, lại được xưng là tam tuyệt thiên công. Tuyệt tình, là lấy đoạn thất tình. Tuyệt dục, là lấy trảm lục dục. Tuyệt cảm, là lấy diệt bản tâm. Vô tâm đạo nhân cho là, dòm đạo, cần vứt bỏ hết thảy, không có tiên ma chi biện, chỉ là vì đạt thành chính mình mắt liền có thể, hết thảy đều hướng phía đại đạo xuất phát, chúng sinh như sâu kiến, khi tất yếu, liền chính hắn cũng là sâu kiến, có thể bỏ qua. Bắc Hải bên trong lại chậm rãi dâng lên một hòn đảo, trong đó bay ra hai tôn nhân ma, nhìn thấy Vô Tâm đạo nhân, cùng kính thi lễ. Kinh Long Tông, nhân ma Ngụy Tiện, nhân ma Ngọn Lưu Ly, gặp qua Vô Tâm tiền bối. Hai bọn họ cùng nhau mà đến, Vô Tâm đạo nhân mặt không biểu tình, gật gật đầu, nói ra một câu. Ta muốn chỉ địa chủ y. Hai tôn nhân ma liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu, đối Vô Tâm đạo nhân ngôn ngữ, tiền bối yên tâm, chỉ cần có thể san bằng Nam Sơn bên cạnh, đem tòa này đại ngọn núi vỡ nát, thần thạch chỉ địa chủ y tất nhiên là tiền bối, không người dám cùng tiền bối tranh đoạt. Mà ta Kinh Long Tông, trước đó đối tiền bối chỗ hứa hẹn cổ ma đạo pháp quyết, cũng sẽ cùng nhau dâng lên. Trước đó không lâu, Kinh Long Tông ngẫu nhiên đạt được một môn cổ ma pháp, phía trên ghi lại kinh khủng thần thông, mà cái kia mang về đệ tử không quá 3 ngày liền khí tuyệt bỏ mình, như vậy biến cố để cho chư ma chấn kinh, đem cái kia sách cổ phong tổn, không dám thiện động. Ngụy Tiện trong nội tâm hiện lên âm tàn, cổ pháp đều tự có cơ duyên, cái kia ma đạo pháp quyết rơi vào bọn hắn trong tông môn, phía trên huyết khí ngập trời, hiển nhiên lưu pháp người không phải thiện chủ, lại đặt ở trong tông chỉ sợ sinh ra biến cố, còn không bằng sớm vung nổi, ném cho cái này Vô Tâm đạo nhân được rồi. Cổ pháp sức hấp dẫn to lớn, huống hồ lại thêm một tôn thần thạch chỉ địa chủ y, Vô Tâm đạo nhân muốn không thu đều không được. Tốt. Hắn lời nói rất đơn giản, ngữ khí vẫn không có ba động, Vô Tâm đạo nhân đã không có tình cảm, chạm tình tuyệt dục diệt tâm, lúc này ánh mắt của hắn đạm mạc vô cùng, mặc dù không băng lãnh, nhưng lại để cho hai tôn nhân ma cảm thấy toàn thân có chút run rẩy. Liên như là thiên đạo, tại cửu tiêu phía trên nhìn xuống nhân gian rất nhiều sinh linh, chúng sinh không mang theo nửa phần tình cảm. Ngọn Lưu Ly nhìn một chút Ngụy Tiện, sau đó người cũng là sắc mặt ngưng trọng, hô hấp có chút hỗn loạn, không khỏi trong lòng đất thất kinh, nói cái này Tam Tuyệt Thiên Công quả nhiên kinh khủng, mặc dù là dung hội bách gia chi tờ giờ ư họ NG tại cùng một chỗ, nhưng nếu để cho chính mình luyện, hắn khẳng định đánh chết không luyện. Bất luận là tiên là ma, ném đi tình cảm, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ. Ngọn Lưu Ly thầm mắng Vô Tâm đạo nhân biến thái, cũng chỉ có hắn loại này như đạo sĩ nhân vật bình thường mới có thể sáng chế loại công pháp này. Vô Tâm đạo nhân quay người, không tiếp tục ngôn ngữ, bước ra một bước, dưới chân hòn đảo lớn kia lập tức triệt để nổi lên cao thiên. Biển lớn bị phá ra, phía dưới trở thành vực sâu không đáy, màu xanh hóa thành bóng tối, như là thông hướng u minh biển lớn thông lộ. Cường hãn khí tức chấn động cao thiên, Bắc Hải Nam Sơn lại một lần nữa va chạm. Nam Sơn bên cạnh, lão nhân tiên còn chưa mang theo Lý Tịch Trần mấy người xuống núi, đột nhiên phương xa một đạo ma quang diệu thế, mang theo vô cùng uy năng, đánh về phía Nam Sơn bên cạnh. Tuyệt Tiên Chỉ. Cái kia đạo ma quang tuyệt thế kinh khủng, là một cây cực đại ngón tay, như là cối xay, hướng Nam Sơn đè tới, đây là ma đạo động huyền uy thế, Vô Tâm đạo nhân càng là cảnh giới này bên trong người nổi bật. Là ma đạo động huyền. Biển cả phái trưởng giáo trong tay côn sắt hướng Nam Sơn đại địa đảo dưới, chỉ địa chú ý rung động ầm ầm, chợt buộc phát ra một đạo rực rỡ thần mang, nối liền trời mây. Phương xa có tiếng chuông vang lên, thế là, quần sơn trong liền một mạch có nhân tiên hiện ra. Bắc Hải nơi nào đó, một tôn người mặc huyền hoàng đạo bào nam tử tuấn mỹ đứng thẳng, dưới chân hắn dẫm lên một đầu cá lớn, ngang qua chừng mấy chục trượng, lúc này trong tay nắm lấy một chiếc đuổi bẩn cổ đăng, thấp giọng tự nói. Hắn chính là Diệp Viên, thành tựu huyền hoàng thần thể về sau, minh ngộ một tia thiên cơ, vì vậy đến đây Bắc Hải, tìm chính mình cơ duyên. Chưa từng nghĩ, thế mà gặp được Nam Sơn Bắc Hải đại chiến, chỉ có bàn hàng nơi xa, tùy thời mà động. Chương 107 Nho Anh Ngư Diệp Duyên Tầm Duyên, Phật Nam Sơn đại chiến sắp nổi. Nam Sơn bên trong có thần thạch, trăm ngọn núi núi lớn đều có một khối bổ thiên tàn thạch thất lạc, ta mượn nhờ thuần dương chân khí tái tạo hồn phách, lấy địa dương khí cô đọng huyền hoàng thân, loại trừ ma đạo pháp lực, bây giờ hóa thành thần khu, cùng Vân Nguyên đại địa tương hợp, xem ra lần này, ta làm theo Nam Sơn bên trong lấy đi một khối thần thạch. Diệp Duyên đạp lên đại xích ngư, cái kia thần dị đồ vật ngẩng đầu, hai vây cá mở ra như che trời chi dự. Thân thể vảy đỏ mảnh bên ngoài mọc ra lông thần màu xanh, môi cá bên ngoài mọc ra mấy đạo râu rồng, lúc này theo sóng cả chập trùng mà cùng múa, phiêu miểu đến cực điểm. Đây là sinh trưởng tại biển cả bên trong dị thú ba nho anh, nó thân thể chừng 30 trượng, trưởng thành nhưng coi trăm trượng, lực có thể tương đương giao long, như là di động hòn đảo. Ô! Nho anh kêu to, thanh âm rất nặng cao lớn, Diệp Duyên xa xa nhìn qua Nam Sơn, đồng nhiên có một đạo tối tăm cảm giác theo hư thiên bên trong sẽ qua. Chiếu rọi tại hắn chân linh bên trong, hắn lập tức kỳ quái nhìn qua Nam Sơn phương vị, cô này cảm giác, không thể nói tốt. Một đường đuổi tới Bắc Hải, bây giờ hình như có đại sự muốn phát sinh, là kiếp cũng là duyên, mà lại cùng hắn có quan hệ. Nam Sơn Đại Mạch bên trong tiên quang bay bay, mỗi một ngọn núi, mỗi một vị núi, mỗi một chiếc động, trong đó đều có nhân tiên xuất thế. Bắc Hải có ma, Nam Sơn có tiên. Lý Tịch Trần cảm ứng được cỗ này phô thiên cái địa nhân tiên khí tức, không khỏi địa tâm thần chấn động, chỉ là đã xuất hiện nhân tiên, cũng không xuống trăm vị, khổng lồ như vậy số lượng, đã có thể so sánh cửu huyền. Lý Nguyên Tâm quan sát bách tiên xuất thế, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đối biển cả trưởng giáo nói, tiền bối, ta từng nghe qua truyền thuyết, tục truyền Nam Sơn bên trong có vạn tiên, không biết là thật là giả. Lão nhân tiên nắm lấy côn sắt, cười cười, vạn tiên là khinh thường, bây giờ Nam Sơn bên trong, nhân tiên ước chừng có 8.000 số lượng, danh xưng vạn tiên, mà ngọc dịch cảnh tu sĩ, chừng hơn 36.000 người, còn lại ngọc dịch phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít, lao đạo ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến, ước chừng 10 vạn phía trên nên là có. 8.000 nhân tiên ẩn sơn, 10 vạn đạo tu ẩn thế. Bên cạnh dần hổ ngay cả cái cầm đều muốn kinh điệu, chỉ biết là tự lẩm bẩm, ta ai ra, 10 vạn. 10 vạn. Lý Nguyên Tâm yên lặng không nói, trong lòng cũng là kinh hãi, khổng lồ như vậy số lượng, chính là cửu huyền bên trong, cũng không có nhiều như vậy tu sĩ. Nghe nói lời ấy, Lý Tịch Trần lên tiếng cảm khái, quả nhiên là địa linh nhân kiệt, là triều thánh chi địa, hội tụ nhiều như vậy tiên nhân, theo vân nguyên bên trong, ngũ hồ tứ hải bát hoang đến. Nam Sơn sừng sững vạn năm tuế nguyệt, hoành ép Bắc Hải phía trên, không phải là không có đạo lý. Quần quận nhân tiên khí tức truyền ra Nam Sơn, hoành nhập Bắc Hải, tôn này ma đạo động huyền. Vô tâm đạo nhân mặt không biểu tình, đối mặt mấy trăm nhân tiên tế xuất, hắn vẫn không có nửa phần lùi bước tâm ý. Hắn không e ngại, nhưng không có nghĩa là những người khác không e ngại, những cái kia khí tức để cho phía sau hai tôn nhân ma nơm nớp lo sợ, trăm vị hiện ra nhân tiên bên trong, không thiếu có huyền quang cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, đây không phải hai người bọn họ chân đan nhân ma có thể đối phó được. Ngọn lưu ly gặp phương xa tiên quang chấn thiên, đối phía sau quần đảo la lên, các vị, Nam Sơn quần tiên đã xuất, ước chừng có nhân tiên trăm vị. Các ngươi còn không xuất thủ, điều động ma binh tấn công núi, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ, muốn dựa vào ta hai người cái này nho nhỏ kinh long tông sao? Ngụy Tiện không ra tiếng, chỉ là liếc nhìn đông đảo ma đảo, nhị nhân ma treo ở trong biển, lúc này, quần đảo bên trong, có tiếng cười lạnh vang lên. Không nên gấp, có hay không tâm tiền bối làm tiên phong, chúng ta xem trước một chút hư thực, lại điều động ma binh không muộn. Thanh âm kia tựa hồ không muốn tham dự loại tranh đấu này, mà cái khác ma đảo không có biểu thị, chỉ là trầm mặc. Ở trong biển chìm nổi ẩn ngốc, không có triệt để rời đi riêng phần mình vòng xoáy. Ngụy Tiện nhíu mày, Bắc Hải chính là một mực như thế, mới có thể vô pháp đánh vào Nam Sơn, chưa từng hợp mưu hợp sức. Cũng khó trách các ngươi những người này theo ngoại giới trốn đến, bất quá, ở tại Bắc Hải bên, đã từng cũng không phải bao nhiêu lợi hại nhân vật. Cái kia ma đảo bên trong truyền ra thanh âm, vẫn như cũng là cái kia người lên tiếng, lúc này mang lên ba phần lạnh lùng rất lạnh, Ngụy Tiện, nói như vậy, ngươi đây là xem thường chúng ta. Ta tuyệt không ý này. Ngụy Tiện cười lạnh, ta không phải xem thường các ngươi, mà là căn bản chướng mắt các ngươi. Thật sao? Vậy liền chướng mắt chứ sao? Thanh âm kia bỗng nhiên câu chuyện đột ngột chuyển, cười lên ha hả. Ngụy Tiện bỗng nhiên sững sờ, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, cũng là bị đối phương bày một đạo, hữu lực không sử dụng ra được, khí gần chết. Hòn đảo bên trong ma nhân cười to, chỉ bằng loại này mánh khóe còn muốn lấy khích tướng chúng ta. Ngụy Tiện, ngươi thành nhân ma thời gian ngắn ngủi, có thể từng nghe quá, khương hay là cay độc. Ngươi không cần lại nhiều phí tâm tư, đợi cho bách tiên xuất thế, chúng ta lại điều động ma binh, dù sao những vật này cũng là cần luyện chế, không phải gió lớn thổi tới, ngươi biết Nam Sơn bên ngoài có đại trận không phá, lại nhiều ma binh tiến đến cũng là chịu chết. Không tệ. Có ma đảo phụ họa, một tọa đảo chính là một tông ma môn, lúc này đều tại chìm nổi, ước chừng có 30 mấy cái, nói cách khác, ở đây nhân ma có ước chừng có mấy chục tôn, đối mặt bách tiên, đúng là lộ ra yếu đi một chút. Nhưng Bắc Hải khó công, bọn hắn ẩn tại vòng xoáy bên trong, lấy ma vân tam trọc chi khí bao khỏa hòn đảo, tại trong nước biển chìm nổi, khó mà tìm được, Bắc Hải là trời thành chi địa, uy năng khó lường, chính là ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Huống hồ lúc này ma đảo xuất hiện còn chưa kết thúc, liền một mạch có ma đảo hiển hóa ra ngoài, quần quận không dứt. Vô Tâm đạo nhân hoàn toàn mặc kệ sau lưng quần ma thương nghị, hắn chỉ vì cổ pháp cùng chỉ địa chú ý mà đến, lúc này thi triển Tam Tuyệt Thiên Công, ba đạo trọc khí hóa thành vô hình vô tướng chi nhận. Tập trung vào một chút, hướng phía trước chấn đi. Lần thứ nhất tuyệt tiên chỉ không công mà lui, dẫn xuất bách tiên, Vô Tâm đạo nhân nội tâm không vui không buồn, không sợ không sợ, trong mắt hắn, bách tiên lại như thế nào, chỉ là một con số, đều giết liền không có chuyện gì. Một đạo thiên quang đánh rớt, đánh vào Tam Tuyệt chi khí bên trên, đem cái kia ngập trời trọc khí đánh tan, phương xa bầu trời xuất hiện một tôn huyền quang cảnh nhân tiên, cầm trong tay pháp bảo, một cây cờ lớn huy vũ, dẫn động kim quang diệu thế. Theo tôn này nhân tiên xuất thủ, phía sau liền một mạch có nhân tiên hiển thánh, đều cầm bảo khí, trong đó thậm chí có nhân tiên trọng bảo, lúc này hướng Vô Tâm đạo nhân chân áp tới, đem hắn trước người nước biển phá vỡ ba trượng, để cho hắn cũng đổ lui nửa bước. Ngươi là Vô Tâm đạo nhân? Một tôn trung niên nhân tiên xuất hiện, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Vô Tâm, trong con mắt tựa hồ có chiến hỏa hiện ra, trong tay hắn nắm lấy hai thanh bảo kiếm, một kiếm bên trên quanh quẩn quý thủy thần lôi, một kiếm bên trên quanh quẩn băng phách hàn khí, tiên vân lượn lờ thân thể, nhìn trang nghiêm thần thánh, như thiên binh thiên tướng. Đã nghe danh từ lâu, lại chưa từng may mắn gặp qua, Vô Tâm đạo nhân danh tiếng vang vọng Nam Sơn Bắc Hải, trận chiến ngày hôm nay, ta cũng là không lỗ. Tử Xương Tông trưởng giáo, Thượng Quan Văn Bân, thỉnh Vô Tâm đạo nhân chỉ giáo. Thượng Quan Văn Bân vũ động song kiếm, va chạm nhau, bốn phía biển lớn sóng cả chấn động mãnh liệt, xanh lam thần lôi lấp lóe, sen lẫn thấu xương hàn khí, hướng Vô Tâm đạo nhân chém giết mà đi. Bốn phía có nhân tiên hội tụ, ước chừng 20 chi chúng, lúc này ở bên cạnh lực trận, riêng phần mình tế lên pháp bảo, đối phương xa đông đảo ma hổ nhìn chằm chằm. Thương Hải Tông lão nhân cầm côn sắt, còn muốn để cho đông đảo đệ tử đem Lý Tịch Trần mấy người mang về trong tông, lại bị từ chối nhã nhặn, đành phải thôi, chính mình lẻ loi một mình đứng tại chỉ địa chú ý phía trước bảo vệ thần thạch, trực diện ngập trời mưa gió. Lão nhân có chút còn xuống bóng lưng dần dần thẳng tắp, trong thân thể tựa hồ có huyết khí đang rung động ầm ầm, tựa hồ là thiêu đốt lên chính mình tinh khí, hắn đục ngầu hai mắt trở nên thanh tịnh, cánh tay trở nên tráng kiện hữu lực, như cùng năm nhẹ mấy chục tuổi. Hắn đứng tại Nam Sơn bên cạnh đỉnh núi, phía trước chính là vô biên Bắc Hải, trong đó có chư ma vây quanh, lão nhân thẳng tắp đứng đấy, tản mát ra nhân tiên độc hữu uy thế. Hắn bóng lưng dần dần tại Lý Tịch Trần trong nội tâm hiển hóa ra ngoài, để cho hắn nhớ tới cái kia chứ danh cố sự, lão nhân cùng biển. Một người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Nhân khu mặc dù vẫn, lại chưa bại vậy. Chương 108, Tử Xương Tông Thượng Quan Văn Bân, nhân tiên chiến động huyền chi uy. Bắc Hải bên, mấy vị nhân ma xa xa quan chiến, càng nhiều thì hơn ẩn nấp tại hòn đảo bên trong, tại trong biển chìm nổi, chưa từng chân chính hiện ra. Ngụy Tiện cau mày, khi hắn trông thấy Tử Xương Tông trưởng giáo ra tay với Vô Tâm đạo nhân lúc, không khỏi lắc đầu liên tục, ngự khí lạnh lùng, chỉ là huyền quang nhân tiên, cũng dám ở Vô Tâm đạo nhân trước mặt tùy tiện. Vô Tâm đạo nhân dung bách ra pháp môn, xuyên tiên ma thần ba đạo, hóa xuất tam tuyệt thiên công, bước vào động huyền cảnh, có thể nói công tham tạo hóa. Môn này thiên công sự đáng sợ không cái gì thần thông tiên pháp có thể bằng, chính là đáng sợ nhất sát chiêu. Tuyệt tình, là lấy hết thể hữu tình chi pháp đều không có thể cản. Tuyệt dục, là lấy hết thể có mắt chi pháp đều không có thể cản. Tuyệt cảm, là lấy hết thể lấy tâm vì nguyên phát ra chi pháp đều không có thể cản. Mà trước đó tuyệt tiên chỉ sở dĩ không có phá vỡ Nam Sơn bên cạnh đại trận, là bởi vì trận kia chính là trăm vị thần thạch tự chủ mà phát, là thiên địa đúc thành. Rất nhiều tiên gia chỉ là tại đại trận này trên cơ sở cường hóa, cũng không động căn cơ, nhân không người chủ trì, cho nên tam tuyệt không dậy nổi, cái thế ma pháp đối đại trận vô hiệu. Vô Tâm đạo nhân đối với Thượng Quan Văn Bân kêu gọi không có cái gì phản ứng, hắn sớm đã tuyệt tình tuyệt dục tuyệt cảm, trong nội tâm lạnh lùng như vạn năm hàn băng, tựa như thiên hàn châu bên trong bắc phương cực hạn cửu huyền thạch, băng hàn liền chân linh cũng có thể phong ấn lại. Tâm như bàn thạch một dạng kiên sát, đây vốn là tán dương sinh linh tính tình kiên cường từ ngữ. Mà lúc này dùng trên người Vô Tâm đạo nhân, nhưng lại là như vậy vừa đúng, đơn giản quỷ dị. Vô Tâm vô tâm, sớm đã không có tâm. Hắn là đạo si, chỉ vì đạo sinh, chỉ vì đạo diệt, nếu như là lúc này có vô thượng pháp đem hắn đè chết, chỉ sợ, tôn này đạo nhân sẽ lộ ra 800 năm đến luồng thứ nhất nụ cười. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Thượng Quan Văn Bân vì Tử Xương Tông trưởng giáo, tu hành quý thủy thần lôi, cũng là ngũ hành thần lôi một trong, bàn về pháp quyết nguồn gốc. Không xuống Thái Hoa Sơn ất mục lôi đạo. Nhưng, lôi từ trên trời hạ xuống, tổ lôi phân hóa ngũ phương, ất mục lôi đạo chính là bàn sơ sinh chi nguyên, lôi quang vào biển hóa quý thủy, xuống đất hóa mậu thổ, vào núi rừng nổ tung hóa bính hỏa, nhập vàng bạc thần thiết bên trong thì lại hóa canh kim. Bản thân hắn là băng phách thân thể, trời sinh lạnh thể, tu hành thủy pháp làm ít công to, tam trọc khí bên trong giết trọc không nhiễm, là lấy ngắn ngủi trăm năm liền đã hóa thành huyền quang cảnh nhân tiên, không phải đại tông môn bên trong người, có này tu hành tốc độ dĩ nhiên là không tầm thường. Hắn tư chất, nếu như đặt ở Tiên Huyền Sơn bên trong, 60 năm, một giáp bên trong có thể hóa huyền quang, nếu như là Thái Hoa Sơn trí lưu, phúc điệu bên trong, không ra 30 năm liền có thể đạt tới như vậy độ cao. Đương nhiên, đạt tới là một chuyện, huyền quang lại là một đạo khảm, muốn đem chính mình huyền quang hóa thành âm thần, chỉ cần có đại cơ duyên, nhận rõ chính mình chân linh thần chỉ diện mục, như thế mới có thể hóa xuất âm thần. Chân linh bên trong có thần, đây là thân thể chính mình hiện ra. Vì bản thân ý chí, là bản tâm thể hiện, sẽ không vì ngoại đạo mê hoặc. Đã từng huyết ổ nhân ma liền thi triển qua loại này pháp quyết, cái kia huyết đao thần chỉ diện mục gần sớm mũ trùm phía dưới, nhìn không thấy chân dung, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một chút, đây là bởi vì huyền quang tu hành đến cực hạn, chân linh thần chỉ đã hóa xuất hình thể, nhưng không thấy âm thần, vì vậy vô diện. Gặp âm thần phía sau chính là chiếu dương thần, thần có hai mặt, âm dương nhị thần cần hợp lại là một, âm thần hóa dương thần, lúc này mới xem như viên mãn, âm thần xuất dù, dương thần tuần tra, đây là vì nguyên thần đặt vững cơ sở. Nguyên một chữ này, ý là không biết, là nhất sơ, vô danh bắt đầu. Thế gian muôn vàng khí tức không ở ngoài thiên thanh địa chọc diện hóa mà đến, từ tam thanh tam chọc bên trong ra, lại có thể hóa trở về tam thanh tam chọc bên trong đi. Mà căn bản nguyên khí chính là nguyên một chữ này tốt nhất thể hiện, vì cụ tượng hóa, theo chân chính cổ xưa nguyên khí bên trong hóa xuất, vứt bỏ tam thanh tam chọc lưu lại hạ xuống căn nguyên chi khí, là lấy xưng căn bản nguyên khí, đây cũng là vì cái gì căn bản nguyên khí có thể cùng tam thanh tam chọc tương hợp, bởi vì vốn là đồng xuất nhất nguyên. Vô tâm đạo nhân nhìn xem cái kia băng phách lôi pháp đánh tới, bàn tay vung lên, chưa từng vận dụng bất kỳ pháp bảo nào binh khí, chỉ là dựa vào chính mình hùng hồn pháp lực, liền đem cái kia băng phách thần lôi ngăn cản được, sau đó hướng Bắc Hải bên trong ném đi, chấn nhiếp rất nhiều ma tông, cuối cùng tại một chỗ vòng xoáy bên trong nổ tung, băng phong trăm dặm hải vực. Vô tâm đạo nhân ngữ khí bình thản, vô hỉ vô bi, đối thượng quan văn bân nói, ngươi quá yếu, pháp thuật không có tham khảo chỗ, hiện tại đi, ta không giết ngươi. Thượng quan văn bân trong tay song kiếm cũng cầm, thở dài một tiếng, khen ngươi, không hổ là vô tâm đạo nhân, 800 năm trước dư huy vẫn còn, bây giờ hóa thành động huyền, dung luyện bách ra sở trưởng, ta mặc cảm. Nhưng, mặc dù mặc cảm, nhưng nơi này, ta không được thối lui, ngươi công Nam Sơn, chính là Nam Sơn 8.000 nhân tiên chi địch, ta như lúc này rời đi, Tử Xương Tông cũng không có mặt mũi tại Nam Sơn bên trong ở lại. Thượng quan văn bân đối vô tâm đạo nhân nghiêm mặt, ta kính nể ngươi đạo hạnh, hâm mộ ngươi pháp, theo ma đạo bên trong nhảy thoát đi ra. Nhưng hôm nay ngươi vì ma tu mở đường, ý đồ tranh giành Nam Sơn, ta liền muốn chẳng ngươi, mặc dù không địch lại. Trường kiếm trong tay của hắn long long kêu to, lại là hai thanh cực hạn tinh cương thần kiếm. Cũng phải chém. Thượng quan văn bân một câu hạ xuống, trên trời hạ xuống mấy vị nhân tiên, trong tay mỗi loại chấp pháp khí, đối vô tâm đạo nhân đánh cái chắp tay, thần sắc túc tại, riêng phần mình khí tức tụ hợp, hóa thành huy hoàng thông thiên chi trụ, nối liền trời mây. Tại đỉnh đầu hắn, có một đóa hàn mai ngạo nghệ hiện ra, nở rộ ánh sáng yếu ớt hoa. Băng tuyết trong rừng lấy thân này, khác biệt đào lý hôn phương trần, đồng nhiên một đêm mùi thơm ngát phát, tán làm càn khôn vạn dặm xuân. Nam Sơn trận thế ngập trời, nhân tiên hội tụ, dung chuyển mênh mông biển lớn. Bắc Hải bên trong, quần ma thương nghị, gặp Nam Sơn uy thế, trong nội tâm vui vẻ, muốn buông tay chém giết, thế là mang hòn đảo hiện ra mặt biển, ma vân ngập trời, trong đó có la lên thanh âm truyền ra, tinh kỳ chập chờn. Vô tâm tiền bối yên tâm, chúng ta vì ngài lực trận. Có ma đạo cường giả ở hậu phương hiện ra, dẫn đầu mấy thiên ma binh đặt chân biển lớn, dẫn động bát phương ma khí, mây đen rắc quét sạch. Vô tâm đạo nhân không có biểu thị, lúc này thượng quan văn bân lại lần nữa bước ra, song kiếm chấn động, băng phong trăm dặm hải vực, lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, quấn quanh kiếm thân. Uyên ương tiên kiếm hướng phía trước chạm, mang theo sóng cả hét giận dữ, lôi ẩn trong nước, nước hóa băng truy, chú ý đến nhân khu nổ tung. Một máy mắt, trăm dặm hải vực tuyết lớn đầy trời, băng sóng lớn như dòng xoáy. Nhân tiên chi uy hiện ra, trong tay hắn song kiếm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đến vô tâm đạo nhân trước người, sau đó người giơ bàn tay lên, chỉ là một kích tựa như đất bằng kinh lôi loài sáng. Thượng quan văn bân thi triển vô song kiếm pháp, phiên thiên tuyết ba đảo ở lôi. Vô tâm đạo nhân chỉ xuất song trường, giao sát thêm thân không thể gây tổn thương cho. Hai người chênh lệch cảnh giới quá lớn, động huyền cảnh đã đem chân đan hóa thành hư vô, mở ra chính mình không có gì tiên thiên, pháp lực hùng hồn xa không phải huyền quang có thể so sánh, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia tinh cương nguyên ương kiếm liền bị chấn nát nước, hóa thành vô số cặn bã băng tán thiên địa. Thượng quan văn bân lui ra phía sau, hai tay chợt nhẹ, cũng đã không còn bảo kiếm, vừa mới cái kia hai kiếm để cho vô tâm đạo nhân sau lưng 300 dặm hải vực vỡ nát, hóa thành vụ băng, Bắc Hải bên sớm đã không còn bình thường sinh linh, đều là ma vật, vì vậy mặc dù vỡ nát 300 dặm biển lớn, cũng vô kiếp vận bao phủ. Có thể chính là như thế uy lực, lại không đả thương được vô tâm đạo nhân nửa phần, hắn chính mình phát giác bên trong một chiêu. Trong miệng ho ra máu nữa, lại chưa từng rút lui trở về. Ngươi không lùi, chiêu tiếp theo liền tống ngươi đi U Minh Hải. Vô tâm đạo nhân đạm mạc mở miệng, căn bản không có đem hắn công kích để vào mắt. Chương 109, Phúc Hải ấn cổ thần thông, Ma Dương thần 800 xuân thu. Thượng quan văn bân đứng thẳng, khoe miệng chảy máu, lại không lùi nửa bước. Tại hắn phía sau có một tôn nhân tiên hiện ra, cầm trong tay một cái đại ấn, đến vô tâm đạo nhân trước mặt, hắn cảnh giới cao tuyệt, trong mi tâm có thần chỉ hiện ra. Hiển nhiên là muốn hóa thành xuất khiếu thần nhân. Thỉnh vô tâm đạo nhân chỉ giáo. Tôn này nhân tiên khí tức lưu động, Vô Tâm đạo nhân trong hai con ngươi hiện lên một tia kỳ quang, gật gật đầu, chưa từng cảm thụ khí tức, có thể tham khảo chỗ, tới đi. Hắn lời nói này cực kỳ không có lễ phép, người bên ngoài pháp quyết trong mắt hắn bất quá là dùng để tham khảo, chuyện này đối với tu hành đạo này hành giả môn cực lớn nhục nhã, nhưng ở trận chư tiên chư ma, nhưng không có cảm thấy không chút nào thích hợp. Chỉ vì hắn là Vô Tâm đạo nhân, vì vậy có tư cách nói những lời này. Vô Tâm đạo nhân là đạo sĩ, chỉ địa chú ý hắn muốn, cổ ma pháp hắn muốn, những này nhân tiên riêng phần mình tu hành pháp quyết, hắn cũng phải nhìn xem xét. Nhập bách ra sở trường, hao tổn 800 năm tuế nguyệt, viết ra hoàn chỉnh Tam Tuyệt Thiên Công. 800 năm trước, này công còn không hoàn chỉnh, 800 năm về sau, hắn đem chính mình hóa thành lò luyện, lô dưỡng trăm kinh, cuối cùng sáng chế công pháp hoàn chỉnh, nhân vật như vậy, bất luận là tại tiên ma lưỡng đạo, đều là thiên tiêu. Tam Tuyệt Thiên Công không phải cái gì hạ cửu lưu tiên ma pháp, Vô Tâm đạo nhân tất nhiên đem nó viết ra, cái này biểu thị đã triệt để hoàn thành, không có tì vết, có thể trực chỉ điệu tiên đại đạo. Cầm đại ấn tiên nhân hướng phía trước dậm chân, theo một bước hạ xuống, Bắc Hải bên, Nam Sơn bên cạnh cũng bắt đầu chấn động, hình như có trên trời cự linh thần hạ giới, một bước là biển, quấy long cung. Đại ấn ầm ầm xoay tròn, đột nhiên dài ra theo gió, hóa thành phương viên trăm trượng đại vật, hoành áp thiên địa. Vô Tâm đạo nhân ngẩng đầu, cái kia đại ấn bên trên có sôi trào mãnh liệt tam thanh khí, chính là một trong số đó sinh linh tạo hóa chi khí, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vô số giá thú, hải ngư, ngàn vạn sinh linh vì đó hò hét, đem biển lớn đều muốn phá vỡ. Cái kia cầm ấn nhân tiên bàn tay một quạt, đem cái kia đại ấn vứt xuống, trong chốc lát, thần ấn che kín bầu trời. Phía sau nơi xa, có nhân ma hiển hóa ra ngoài, nhìn thấy cái kia đại ấn xuất hiện, lập tức biến sắc, là Phúc Hải ấn. Truyền thuyết đây là một môn cổ tiên pháp, bây giờ vì Nam Sơn Thanh Đảo tông chủ đoạt được, một tay Phúc Hải ấn sử xuất thần nhập hóa, từng có huy hoàng chiến tích, ta Bắc Hải bên trong từng có xuất khiếu cảnh ma đạo thần nhân bị chiêu này trọng thương, tại 50 năm trước tọa hóa mà đi. Một tên nhân ma đối Vô Tâm đạo nhân mở miệng, hắn cách đạo nhân khá xa, vì vậy tiên môn đám người cũng nghe được gặp, cái kia Thanh Đảo tông tông chủ tiến lên trước một bước, trong chốc lát biển lớn lưỡng phân, hắn lạnh lùng đáp lại, nguyên lai Bắc Hải ma đạo khuyết nguyệt thần người đã tọa hóa. Nếu không phải các ngươi hôm nay nói ra, ta còn không biết chuyện này, tốt à, hắn tọa hóa tốt. Giơ lên ta Phúc Hải ấn 50 năm mới bị thương nặng bất trị vẫn lạc, thật sự là đi chậm chút ít. Thanh Đảo tông tông chủ tên là Khấu Hưng Tu, trăm năm trước ngẫu nhiên đạt được cái này Phúc Hải ấn tu hành pháp quyết, liên tục sau khi xác nhận, bắt đầu tu hành, 50 năm về sau, có chỗ tiểu thành, lúc đương thời ma triều công Nam Sơn, Khấu Hưng Tu xuất chiến, lấy Phúc Hải ấn trọng thương khuyết nguyệt thần người, để cho hắn thối lui. Từ đó liền không còn có gặp qua hắn. Hắn bởi vì tu hành cái này Phúc Hải ấn, chính mình tu hành hơi có đình trệ, không thì lúc trước sớm đã có thể hóa thành xuất khiếu cảnh giới. Cần biết, trăm năm trước, cái kia Tử Xương Tông tông chủ Thượng Quan Văn Bân mới vừa vặn nhập đạo môn. Nhân tiên thọ nguyên 1500 năm, có thể phục thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ, vì vậy có thật nhiều nhân tiên số tuổi thật dài, ăn một chút linh vật, vượt qua 3000 năm đại kiếp, sống đến bây giờ. Nghe thấy cổ tiên pháp ba chữ, Vô Tâm đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt thấy Phúc Hải ấn đè xuống, hai tay của hắn duỗi ra, tại nơi bụng ôm lấy, hai trưởng ở giữa có rảnh động quang hoa hiện ra, trong đó hư vô một mảnh, có ngập trời ma khí sôi trào mãnh liệt. Nhân thân ma thiên. Hắn trong mi tâm đi ra một tôn thần chỉ, phát ra hừng hực đại nhật quang hoa, nhưng lại có ma khí quanh quẩn quanh người, thần thánh cùng hung ác cùng tồn tại, tôn này thần chỉ diện mục bình thường, nhìn qua giống như là cái phàm trần bên trong người bình thường, lúc này lại thi triển pháp lực. Bàn tay dựng thẳng nâng, hướng Phúc Hải ấn ép đi. Dương thần tuần thiên. Tiên ma thần bước vào xuất khiếu cảnh, hóa xuất âm thần lại hóa dương thần, từ đó nhân khu lục thần thông toàn bộ triển khai, thần chỉ xuất hành, chư tà tránh lui, không thể cận thân vậy. Dương thần được hiển, vì vậy thần thông mở, mắt thông, hai thông, mũi thông, lưỡi thông, thân thông, tâm thông, đây là lục thần thông. Tu hành một đạo, kỳ thật chính là đem chính mình luyện hóa thành thần thánh, mặc dù không mất nhục thân, cũng vứt bỏ phàm thai. Thành tựu tiên khu, vì vậy thân thể ngũ tạng, tứ hải, trong nội tâm tam hỏa, đan điền, long cốt, 400 khiếu, tử phủ VV có thể tu ra thần dị, đây cũng là tiên phàm có khác. Phúc Hải ấn cùng dương thần một trưởng va chạm, hừng hực chân hỏa tản ra, đem hạ phương đại hải ngắn ngủi bốc hơi. Khấu Hưng Tu chính là nhiều năm nhân tiên, thêm nữa có Phúc Hải ấn nơi tay, chính là xuất khiếu cảnh, chưa chiếu rõ dương thần, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Năm đó khuyết nguyệt thần người chính là âm thần viên mãn. Muốn hóa dương thần thời gian bị Phúc Hải ấn trọng thương, 50 năm điều tức, cuối cùng bất đắc dĩ, trung cực nhảy một cái muốn đọ sức thiên môn hóa rồng, kết quả vết thương cũ tái phát, dương thần không thấy, âm thần trừ khử, tôn này thần chỉ cơ hồ nổ nát vụn, sau đó không lâu liền tọa hóa, một chút chân linh thoát thể, thẳng đi U Minh Hải trung chuyển sinh. vang một tiếng, có khổng lồ núi đá lay động mà rơi, rơi vào Bắc Hải, chấn lên mấy trượng sóng cả. Khấu Hưng Tu lui nửa bước, mà Vô Tâm đạo nhân thì lại vẫn như cũ khí định thần nhàn, hắn lúc này hai mắt bế hạc, tựa hồ tại thể ngộ vừa rồi Phúc Hải ấn bên trong ẩn chứa đạo và lý, qua ba hơi, hắn mở ra con ngươi, đỉnh đầu dương thần lại hiển lộ, bước ra một bước, ma khí ngập trời, lại là một trưởng vung ra. Một trưởng chấn động phong vân, cái kia dương thần mắt bên trong hình như có kỳ dị quang huy hiện ra, thì thào mở miệng, không biết đang nói cái gì, hoàn toàn không có thanh âm. Chỉ địa chú ý phía trước Lý Tịch Trần trong nội tâm bỗng nhiên vang lên thanh âm, không biết đến từ phương nào, đến từ người nào, một dạng tự lẩm bẩm, lại giống tận lực nói cùng thiên địa nghe. 1000 năm trước, ta là Hài Đồng, Giáng sinh cùng thế, lớn ở Lê Dương Chi Châu. 990 năm trước, ta nhập Đông Linh Sơn Tiền Tông, tu hành đạo Pháp. 950 năm trước, đạo Pháp tiểu thành, chuẩn bị tìm cơ duyên trúc cơ. 940 năm trước, tông môn gặp nạn, có đại ma hoành áp thiên linh dưới, giết hết Đông Linh Tông tu sĩ. 900 năm trước, pha trộn nhân gian, lang thang 40 năm xuân thu tuế nguyệt, theo Lê Dương Châu rời đi, đi xa tha hương. 888 năm trước, đại triệt đại ngộ, tông môn sư trưởng sớm đã táng thân 100 năm, hà tất lại tiếp tục chấp nhất, tu đạo, liền muốn tuyệt tình, nếu như là bắt đầu liền tuyệt tình, cũng sẽ không phí thời gian 100 năm. 850 năm trước, dục cầu pháp mà không được, cái kia tông môn cùng ta đánh cược, chém đinh chặt sát, rõng rạc, xưng nếu như là bại liền để cho ta diệt hắn cả nhà, cho nên bọn họ bại, ta diệt bọn hắn cả nhà. 800 năm trước, tập luyện muôn vàn ma pháp, trộm được mọi loại tiên pháp, một lúc đốn ngộ, chạm thất tỉnh, đoạn lục dục, diệt bản tâm. Lý Tịch Trần giật mình bừng tỉnh, toàn thân kinh hãi, thanh âm kia như là thiên đạo ngữ điệu, chấn động tâm linh, nhưng lại như là xuân phong hóa vũ, vô thanh vô tức đem hắn thay vào đối phương ngữ cảnh bên trong, tựa hồ cảm ngộ một đoạn nhân sinh. Lý Tịch Trần trong nháy mắt liền minh bạch, đây là Vô Tâm đạo nhân quá khứ, thanh âm này không phải hắn phát ra tới, mà là tôn này dương thần. Bỏ tâm, chặt đứt tỉnh, diệt trừ dục, cuối cùng còn lại, chỉ có một đoạn tiêu trừ không xong ký ức, hóa thành âm thần lại hóa thành dương thần. Ngay sau đó, phía trước một tiếng rung động. Phúc Hải ấn băng. Chương 110, đấu quần tiên uy danh hiển hách, thủ khuyết cảnh trưởng bổ Xuân Hà. Đại ấn sụp ra, quần quận sinh linh tạo hóa chi khí hướng ra ngoài dâng trào, dung chuyển đại hải lực số lượng tứ tán, cái kia dương thần một trưởng đánh ra, trong chốc lát long trời lở đất, Sơn Hải đảo ngược. Khấu Hưng Tu sắc mặt đột nhiên tái đi, dương thần một trưởng đánh rách tả tơi che biển rộng lớn ấn, kỳ lực thấu ấn mà ra, chấn tại hắn trên thân thể. Hắn trung quy là nhiều năm nhân tiên, so thượng quan Văn Bân muốn mạnh hơn không chi phàm ấy, chậm rãi điều tức, liền khôi phục lại, nhưng trên nét mặt có vẻ cô đơn. Phúc Hải ấn là hắn chi tuyệt kỹ, vì cổ tiên pháp, hắn tu hành 100 năm, tôn này khí tức đại ấn muốn hóa thành thật bảo, từ hư chuyển thực, lúc này lại bị Vô Tâm đạo nhân ba hơi khám phá trong đó chân ý, tìm được nhược điểm, đem hắn Phúc Hải ấn băng đi. 800 năm trước, Vô Tâm đạo nhân còn chưa có như thế kinh khủng nộ tính, 800 năm về sau, hắn lại một dạng thay đổi một người khác. Như thế dài dằng dặc một khoảng thời gian, liền 500 năm tiểu kiếp đều đi qua một lần, hắn trải qua cái gì, không người biết được. Nhưng Tam Tuyệt Thiên Công sở dĩ đại thành, cùng cái này 800 năm thoát không khỏi liên quan. Trong thời gian này, đã từng nghe nói có tu sĩ gặp qua Vô Tâm đạo nhân, là thật là giả sớm đã vô pháp xác minh, mà lại cũng không cần thiết đi xác minh. Tốt! Có ma đạo nhân mang ngẩng đầu, theo hòn đảo bên trong thăm dò, gặp Phúc Hải ấn băng, không khỏi trong lòng đất vui vẻ, này ấn vừa diệt, mất đi một môn có thể trấn áp bọn hắn tiên pháp. Khấu Hưng Tu chính là 50 năm trước lần kia ma triều, lấy Phúc Hải ấn trọng thương khuyết nguyệt thần người, tại Bắc Hải trung lập hạ uy danh hiển hách. Lại một vị nhân tiên lập bại, Bắc Hải bên trong ma khí phóng đại, ẩn ẩn có che đậy Nam Sơn thế đầu. Lúc này, Nam Sơn bên trong, một đạo ngập trời khí tức nổi lên, có một đoàn huyền hoàng thạch mây trôi nổi mà đến, phía trên ngồi xếp bằng một tôn đạo nhân. Cố khí tức kia, là động huyền cảnh giới. Nam Sơn bên trong không phải là không có động huyền, Bắc Hải bên trong đồng dạng không phải thiếu khuyết động huyền, mà là từ trước, động huyền cũng sẽ không như thế sớm xuất hiện, tại phía trước, là nhân tiên cùng nhân ma chiến trường. Tôn này đạo nhân tọa hạ huyền hoàng thạch mây hoành minh, bốn phía có cát bụi bay bay, hắn gặp Vô Tâm đạo nhân, đánh cái chắp tay, trong ánh mắt có một tia hoài niệm, chỉ hoãn mà mở miệng, từ biệt 800 năm, đạo hữu an hay không. Chỉ địa chú ý phía trước Thương Hải Tông trưởng giáo gặp cái kia đạo nhân xuất hiện, trên mặt sững sờ, sau đó kinh ngạc, đối Lý Tịch Trần, Lý Nguyên Tâm, dần hổ giải thích, đây là ta Nam Sơn 800 năm trước một vị cường hoành nhân tiên, tên cứ gọi Tống Trường Thanh. Hắn từng cùng Vô Tâm đạo nhân giao thủ qua, hai người kịch chiến hơn 100 hiệp bất phân thắng bại, ước định 100 năm về sau lại so, lại không nghĩ rằng, Vô Tâm đạo nhân sau đó không lâu an vị tử quan, ẩn nấp đi. Này vừa đến vừa đi, chính là 800 năm. Lão nhân tiên sống 1.200 năm, kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều cổ sự. Lý Nguyên Tâm đứng xa nhìn tôn này tiên đạo động huyền thần nhân, đối phương tu hành rõ ràng là cùng Sơn Nhạc khế hợp chi đạo, lấy huyền hoàng pháp làm chủ tu chi công, chính mình tam thanh bên trong, cùng cái kia Khấu Hưng tu đồng dạng tu hành sinh linh tạo hóa chi khí. Đại địa thai nghén vạn vật, dãy núi ẩn tàng chúng tiên. Thật cao tu vi. Lý Nguyên Tâm trông thấy đối phương bản chất, cố khí tức kia bành trướng vô cùng, trong thân thể nở rộ tiên quang vô lượng, gần như không thể nhìn, hắn sợ hãi thán phục lên tiếng, theo ta chỗ nhìn, chỉ kém nửa bước, liền có thể đạt thủ khuyết cảnh giới. Phương xa, Tống Trường Thanh đối Vô Tâm đạo nhân đánh qua chắp tay, mở mồm ra, nó âm như thiên lôi chấn động, rời xa Bắc Hải sóng cả nổi lên. 800 năm, vì các loại trận chiến này, ta tự phong tu vi, bây giờ hai người chúng ta gặp lại, vừa vặn lại tại Nam Sơn trước đó, không bằng đến đây làm qua một trận, giải quyết xong 800 năm trước cấn đoán. Vô Tâm đạo nhân trong ánh mắt không có chút nào ba động, đối mặt cái này 800 năm trước đối thủ, lúc này trong lòng của hắn hoàn toàn không có gợn sóng. Coi trời bằng vung. Đông nhiên, hắn động tác, thân thể bên trong nở rộ vô lượng ma quang, thần thánh mà hung ác, tôn này dương thần xuất hiện, nói một mình, hướng phía Tống Trường Thanh chính là một trường vô hạ. Tống Trường Thanh lắc đầu, trong mi tâm đồng dạng hiện ra ánh sáng vô lượng, nơi bụng hiện lên một mảnh cao thiên, trong đó tiên quang lượn lờ, có sơn nhạc xoay tròn, oanh minh rung động. Một tôn dương thần đồng dạng hiện ra, tay không tấc sắt, bộ dáng một dạng trọc thế công tử, một bộ bạch bảo không nhiễm nửa phần bụi bặm, cùng cái kia diện mục bình thường dương thần đối đầu, đồng xuất một trường. Dương thần tuần thiên, xem thiên hạ mà chấp chi. Cùng một thời gian, Nam Sơn Bắc Hải, vô số tiên ma tu sĩ nhao nhao ném ra pháp bảo, thi triển vô thượng thần thông, hóa thành bích trướng, ngăn trở hai người. Sau một khắc, sóng lớn ngập trời, chấn lên trăm trượng có thừa, phàm dưới biển đông đảo thạch, bên bờ đại đá ngầm san hô, đều hóa thành bột mịn, cùng nước biển cùng nhau bốc hơi, trở về hư thiên. Chỉ địa chú ý phía trước Lý Tịch Trần tâm thần khuấy động, phía trước vô số nhân tiên mở ra pháp khí thần binh ngăn cản, nhưng này xung kích hay là chuyển tới, để cho trước ngực hắn một trận khó chịu, đồng thời để cho hắn kinh hãi, nguyên lai đây chính là động huyền chi uy. Hắn suy nghĩ không khỏi trở lại trước đây không lâu, bọn hắn hơn 10 vị trúc cơ liên hợp bày xuống đạo quy 4 mùa thiên môn đại trận, nhờ vào đó nghịch thiên đại trận ngăn cản quá ma đạo xuất khiếu thần nhân, nhưng như lúc trước tới là một tôn động huyền cảnh, đại trận thật còn có thể ngăn trở đối phương sao? Tống Trường Thanh ánh mắt chớp động, đối Vô Tâm đạo nhân ngôn ngữ, đạo hữu, động huyền không thể ở đây kịch đấu, hai người chúng ta lại đi trên trời một trận chiến. Không cần. Vượt qua hắn dự liệu, Vô Tâm đạo nhân thế mà lên tiếng cự tuyệt, đồng thời dùng vậy không có tình cảm hai con ngươi nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi phun ra từ ngữ đến, ngươi trở nên yếu đi, bại ngươi chỉ cần ba chiêu. Hắn đông nhiên xuất thủ, tôn này dương thần lui về, đưa về hắn chân linh bên trong, thế là nhân khu ma thiên bên trong, hóa xuất một tôn ngông lung thần chỉ. Dương thần ngắn ngủi ở nhập, cùng thân hợp nhất, bộc phát ra kinh thế lực lượng. Tống Trường Thanh cười to, thật là tự tin, thật là tự tin. Trong vòng ba chiêu bại ta, nói khoác không biết ngượng. Vô Tâm đạo nhân hướng phía trước đẩy ra một trường, tam tuyệt thiên công vận chuyển, bộc phát ra tuyệt thế chi uy. Tống Trường Thanh trong miệng thanh quát, hóa xuất một mảnh tiên quang, trong đó có sơn nhạc huyền hoàng chim nổi, cùng cái kia kinh thiên nhất kích đụng vào. Tam tuyệt chân ý khởi lạc, cái kia huyền hoàng sơn nhạc bị phá ra, trong nháy mắt xé rách. Ngập trời lực lượng chấn động, Tống Trường Thanh nguyên bản tại cười to thần sắc đột nhiên cứng ngắc, bị đẩy lui mấy trượng, hắn lại ngẩng đầu, thân thể bên trong dâng lên huyền hoàng đại địa chi khí, có tiên đạo quang huy tràn ngập, với hắn trong mi tâm đập. Trong chốc lát, hắn trong thân thể, ngũ tạng thần, thân tứ hải, tâm tam hỏa, chân linh cao thiên chỗ đạo đài đồng thời chấn động, một đạo sinh linh tạo hóa chi khí theo trong đan điền lên, xuyên qua long cốt, thẳng vào tử phủ trong đó. 409 khiếu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thân thể tiên thiên bên trong hỗn độn xoay tròn, hướng ra ngoài dâng trào, bắt đầu tạo hóa tam thanh tiên khí. Một tôn nhân tiên lên tiếng, trên mặt kinh ngạc, Trường Thanh đạo nhân muốn hóa thành thủ khuyết. Thân thể tiên thiên bên trong hỗn độn dần dần đi, tiên thiên nở rộ quang huy, cùng thân người đông đảo pháp hòa lẫn, được cái thế thần thông. Vô Tâm đạo nhân mặt không biểu tình, tại trước người hắn, Tống Trường Thanh thở dài, đối với hắn nói, nguyên bản không muốn động dùng cái này cảnh giới, nhưng ta tựa hồ khinh thường, ta thu hồi ta trước đó nói tới. Trong vòng ba chiêu, ngươi quả thật có thể bại ta. Trăm năm ước hẹn, ta thua. Nhưng, Nam Sơn chiến đấu, ta còn không có thua. Trung trung điệp điệp vô thượng vĩ lực ngang qua trời cao, hắn áp chế quá ác, nguyên bản đã sớm có thể hóa thành thủ khuyết cảnh giới, nhưng vì đối phó Vô Tâm, ngạnh sinh sinh áp chế mấy trăm năm, khiến căn cơ nện vững chắc, nhưng không ngờ như cũ kém chút bại lui. Tống Trường Thanh sắc mặt trang nghiêm, tiên thiên bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, đối Vô Tâm đạo nhân ngang nhiên xuất thủ. Thiếp ta thần thông Thiên Lý Sơn Hà. Lời nói hạ xuống, Vô Tận Sơn Hà tại hư thiên bên trong hiện ra, Đông Khởi Nam Sơn bên trong, Tây Đạt Bắc Hải bên trong, mấy ngàn dặm sơn hà hợp ở một chút, hướng Vô Tâm đạo nhân chấn đi. Kinh lôi loé sáng, Vô Tâm đạo nhân vung ra một trường, mang theo ngập trời ma khí. Cái kia bàn tay hóa làm đao thế, hướng Thiên Lý Sơn Hà chém tới. Chương 111, Tham Tạo Hóa Vô Địch Thiên Hạ, Thất Thập Tứ Lao Giả Thần Bí. Một trường hạ xuống, sơn hà lưỡng phân. Tống Trường Thanh không nghĩ tới sẽ là kết quả này, đây là hắn hóa thành thủ khuyết sau đó đoạt được thần thông, tụ Nam Sơn Bắc Hải chi linh khí, hóa quy nhất điểm, mang thiên địa đại thế mà đi, có thể hàng phục hết thảy không tuân theo thiên địa ma người. Có thể là cái này thần thông lại hỏng mất, Vô Tâm đạo nhân uy trấn Nam Sơn Bắc Hải 800 năm, bây giờ cố gắng tiến lên một bước, công tham tạo hóa, đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Sơn hà vỡ vụn gió thổi sợi thô. Vô Tâm đạo nhân một trưởng định càn khôn, chém nát ngàn vạn dặm sơn hà, ma huy cái thế dũng không thể đỡ. Tống Trường Thanh khó mà tin được sự thật này, nhưng lại chân thực phát sinh, hắn cảnh giới còn cao hơn Vô Tâm đạo nhân, có thể tu hành lại so với hắn muôn thấp. Tống Trường Thanh trong nội tâm nổi lên một tia gợn sóng, thần sắc biến ảo, hình như có muôn vàn ngôn ngữ muốn nói ra, có thể chung quy là không mở miệng được, qua một lúc lâu, hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Không cần thiết lại đánh, đối phương tu hành đã siêu việt hắn nhiều lắm. Vô Tâm liền không cần tu tâm, bởi vì đã đạt cực hạn. Đạo hữu, ai? Vô Tâm đạo nhân lại không nhìn Tống Trường Thanh, đối Nam Sơn chư tiên mở miệng, hô, nhưng còn có động huyền ư. Nhưng còn có động huyền ư. Không người trả lời, Nam Sơn đông đảo nhân tiên nhíu mày, mà Bắc Hải bên trong, quần ma cười to, ma khí ngập trời, ma vân ép thế, muốn tràn qua Bắc Hải, hóa nhập Nam Sơn bên trong. Vô Tâm đạo nhân đứng thẳng Bắc Hải bên bờ, bước lui Tống Trường Thanh, hai mắt bên trong không có một tơ một hào ba động chập trùng, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Nam Sơn phương xa, có tiếng hô hoán chuyển đến. Có. Ba đạo khí tức hiện ra, nhất lần trước thanh nhất thiếu niên liền một mạch xuất hiện tại Sơn Hà bên trong, bọn hắn không che giấu chút nào trên thân khí tức, kia là động huyền cảnh giới. Vô Tâm đạo nhân gật đầu, còn có thể chịu được một trận chiến người. Nghe lời này, trăm vị nhân tiên lông mày dựng thẳng, nhưng bọn hắn biết mình tuyệt không phải Vô Tâm đạo nhân địch thủ, lúc này nên giao cho động huyền cảnh, mà không phải bọn hắn, không thì hạ chẳng cũng chỉ là bại càng khó coi hơn mà thôi. Bắc Hải bên, không ngừng có ma đảo hiện ra, trong đó ma khí ngập trời chấn, mấy ngàn mặc giáp ma binh theo hòn đảo bên trong đi ra, nhất đảo như thế, còn lại chư đảo cũng giống như thế. Nam Sơn bên trong, có tiên trống gióng lên, khắp nơi đỉnh núi hiện ra tiên binh, người khoác bạch giáp, tiên uy lắm nhưng. Ma binh tiên binh đều là tạo hóa chi thuật biến thành, không phải chân chính người tu hành, bọn hắn phần lớn là tiên ma lấy đủ loại pháp thuật đã sớm đi ra, hoặc điểm hóa núi đá, hoặc kêu gọi cỏ cây, hay là cơ quan khôi lỗi, ngọc tượng thạch điêu. Mạnh mẽ đại tiên binh thậm chí có thể trấn áp nhân tiên, cái này quyết định bởi tại lúc trước làm ra vật liệu cùng người chế tạo pháp lực, thấp người thấp hơn. Ở địa cầu bên trong, cổ xưa truyền thuyết thần thoại, nữ hoa niết thổ tạo ra con người, từng cái hảo hảo niết chính là vương hầu tướng lĩnh, mà còn lại tùy tiện vùng chính là bình dân bách tính, cùng tiên binh ma binh làm ra có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, nữ hoa kia là đại thần thông, vì thiên cương cảnh vô thượng diệu pháp, niết thổ thành binh, chính là địa tiên cũng không có như vậy năng lực. Trong này bóp ra binh mã đều là thật, có sinh mệnh tạo hóa đồ vật, làm thật thực tồn tại, có được linh hồn, hoàn toàn không phải tiên ma binh những khôi lỗi này có thể so sánh. Vị kia lão tiên nhân đến phía trước, mặt hướng Vô Tâm đạo nhân đánh cái chắp tay, mở miệng nói, thế gian vương triều chinh chiến, công thành chiếm đất, quyết đấu trước đó, song phương chủ tướng chém giết, bây giờ Vô Tâm đạo nhân bắt trước pháp này, liền một mạch bại ta Nam Sơn ba vị tiên nhân, xác thực lợi hại. Lão hủ tự nhận là không phải là đối thủ, cho nên người chủ tướng này chém giết sự tình, cũng sẽ không cần làm. Thanh niên động huyền đến, đối Vô Tâm đạo nhân đánh qua chắp tay, ánh mắt lướt hướng Bắc Hải bên trong, lạnh lùng nói, tiên ma chiến, đến đây khai hỏa đi, đi ở không cần phải nhiều lời nữa, ta Nam Sơn chỗ sâu thủ khuyết không ra, khó mà có người địch qua Vô Tâm đạo nhân, các ngươi Bắc Hải tìm tới một tôn nhân vật lợi hại, chúng ta không lời nào để nói. So tài xem hư thực a. Ba tôn động huyền song hành, tiên vân lượn lờ, lôi trống đi theo. Sương mù đầy trời không tiêu tan. Bắc Hải bên trong có nhiều năm nhân ma cười to, chỉ vào Nam Sơn chư tiên, nói, một người không địch lại vì vậy đẩy ra tư thế, chuẩn bị lấy trận pháp thủ thắng sao. Đáng tiếc, các ngươi lần này nhất định phải bại. Ngao ngao ngao. Vô số ma binh theo trong biển rít gào mà ra, có nhân ma liền một mạch hiện ra, số lượng không xuống Nam Sơn quần tiên, đều đứng ở nhân tiên bốn cảnh, tiên ma đối chọi, Sơn Hải lưỡng phân, một bên tiên quang diệu thế, vân vụ che trời. Một phương khác ma quang mãnh liệt, giác cuốn biển. Hai phe phân biệt rõ ràng. Chỉ địa chú ý phía trước Lý Nguyên Tâm thở dài một tiếng, đại chiến sắp nổi. Bàn tay hắn một quạt, Âm Dương Thủy Vân phiến chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hắn, hướng rơi xuống, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Khác một bên, Lý Tịch Trần đã đem chiếu địa thanh gỡ xuống, Lý Nguyên Tâm trông lại, đối với hắn cười nói, nhân ma ở trước mặt, khó được gặp này đại chiến, đã là Thái Hoa đệ tử, không thể rơi dụng sư môn uy danh. Lý Tịch Trần không biết thế nào trả lời, trước đó vô tâm đạo nhân Dương Thần ngôn ngữ còn quanh quẩn tại trong lòng hắn, ngàn năm tuế nguyệt trong nháy mắt qua, để cho hắn có chút mệt mỏi. Lại nói, lớn như vậy chiến cũng không đến lượt hắn. Nho nhỏ chút cơ cảnh, thế nào tham dự vào loại trình độ này chiến đấu bên trong đi. Mấy vị không cần như thế, đại chiến tại ngoài trận lên, không thương tổn Nam Sơn, bởi vì bọn hắn đánh không tiến vào. Thương Hải Tông lão nhân tiên như thế ngôn ngữ, Nam Sơn có pháp trận, trăm vị thần thạch bất động, liền không người có thể bước vào Nam Sơn bên trong, Bắc Hải bên trong có địa ma, đã từng tới thử Nam Sơn, cũng là không công mà lui. Là đây là đâu, không cần sợ. Tần Huyên cười hì hì, nhìn thấy chiếu địa thành, thấy hứng thú, chạy tới lấy tay vướt ve kiếm thân, kinh ngạc nói, đây là cái gì thần mục. Những cái kia thân cảnh sợi dễ mặc dù từng cục, nhìn thô ráp, nhưng sờ lên lại có một loại bóng loáng cảm giác, lại để nàng cực kỳ dễ chịu, vì vậy lên tiếng hỏi dò. Thái Hoa Sơn đệ tử, chính là có bảo bối tốt. Nàng lầm bầm một chút, trông thấy cái kia ba mảnh kim diệp chập chờn, liền vươn tay ra, hướng lên trên đụng vào, có thể tiếp xuống, nàng lại bỗng nhiên thu tay lại đi, bởi vì cái kia ba mảnh kim diệp tản mát ra nóng rực quang hoa, để cho không khí đều sôi trào. Lý Tịch Trần nhạy cảm giác được chiếu địa thanh biến hóa, cầm chuôi kiếm keo kiệt gấp, thân thể bên trong vận chuyển tam thanh pháp lực, rót vào thần binh bên trong, có một đạo cương khí kim màu xanh tại kiếm thân bên trong lưu chuyển không ngớt. Thanh tiêu thiên cương chi khí vận chuyển, đem chiếu địa thanh trấn an, ba mảnh thần lá không còn rung động, bình tĩnh trở lại. Lý Nguyên Tâm kinh ngạc, đối lão nhân tiên nói, cùng chiếu địa thanh thuần dương ba lá chọi nhau, ngài cô gái này đệ tử, là cái gì thể chất? Thuần âm. Lão nhân tiên nói xong, bỗng nhiên bất động, tựa như là thời gian đứng im một dạng, mà bên cạnh, Lý Nguyên Tâm duy trì hỏi dò động tác, cũng mất động tĩnh. Thần Huyên duy trì thu tay lại tư thái, không còn động tác. Giữa thiên địa yên lặng như tờ, Nam Sơn bên ngoài không còn tiên, Bắc Hải bên trong không có ma. Lý Tịch Trần bỗng nhiên rút lên chiếu địa thành, một cỗ tuyệt đại cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng hắn, bây giờ hắn tu hành đến hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy, thân thần cùng thiên địa tương hợp, có thể chiếu do nguy nan. Ừm, lợi hại tiểu tử, khó trách có thể thương tổn được Diệp Duyên. Một đạo giàn mua lại hùng hậu, trung khí mười phần thanh âm vang vọng, thiên địa như là hỏa lò sơn cốc. Thanh âm này tiếng vọng, thật lâu không thôi, tại tiếng thứ hai vang lên lúc, những này hồi âm im bặt mà dừng. Một cái lao đầu xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người, nhìn xem cái kia không có hảo quang hai mắt. Khu khu. Không mời mà tới, hay là lời đầu tiên báo ra môn tốt. Lão nhân nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, không có chút nào để phòng cùng đối địch ý tứ, chỉ chính mình, nói, ta gọi thất thập tứ. Bởi vì nguyên bản gọi thất thạch tử, không dễ nghe, ta sửa lại. Khu. Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Lý Tịch Trần gật gật đầu, tiền bối. Thì là cái gì thần thông? Ta. Khục, thiện tay mà làm, không phải thần thông. Người đến ta cảnh giới, cũng có thể làm được. Lão nhân khoát khoát tay, nghĩ nghĩ, lại nói, thất thập tứ cái tên này người không biết, như vậy. Ân, ta là khổ giới lao tổ. Chương 112, đại năng giả ma đạo chi chủ, khí số nói thỉnh giết sự tình. Lão nhân mặt mỉm cười, tựa như là trong làng đông nhai khẩu thiếu răng lão đầu. Mỗi ngày ngồi tại ngưỡng cửa nói xong chính mình trước kia chuyện cũ, giọng nói kia bình tĩnh, trong đó lại ẩn ẩn có chút hồi ức. Nhưng nghe tại Lý Tịch Trần trong hai, không khác đất bằng lên kinh lôi. Khổ giới lao tổ. Trong ma môn sát sinh thứ nhất, hưởng tử thành chủ nhân. Lý Tịch Trần tay chân lạnh như băng, một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn, cất đặt tại bóng tối phía dưới. Đây là một tôn vô thượng nhân vật, vì ma môn chi chủ, cùng tiên đạo huyền môn khác biệt, trong ma môn, có thể ngồi vào tông môn chi chủ. Nhất định là một tông bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, vì tông môn thứ nhất. Không giống huyền môn, tông môn trưởng giáo không phải là tu hành cao tuyệt nhất người, tại một ít trong tông địa vực, còn có ẩn tàng tiền bối tổ sư, phần lớn là bế quan không ra người. Khổ giới lao tổ ngưng trệ tuế nguyệt thời gian, như vậy thủ đoạn đơn giản huyền chi lại huyền, thần hồ kỳ kỹ. Hắn gặp Lý Tịch Trần kinh hãi, liền mở miệng đến, vương tử thành chưa từng tùy ý giết người, ngươi cùng ta không oán không cừu, sợ hãi chuyện gì? Cuối cùng, hắn lại nghĩ đến nghĩ nói bổ sung, bất quá cướp bảo bối liền khác nói rồi. Hô! Lý Tịch Trần hít thở sâu mấy lần, để cho chính mình tận lực bình tĩnh trở lại, đối mặt tôn này cao nhân, hắn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Lập tức đánh cái chắp tay, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, như là chịu chết, nói, không biết khổ giới lao tổ, tìm vạn bối nhất cái nho nhỏ tiên môn đệ tử có chuyện gì quan trọng. Chuyện quan trọng, ân đúng là chuyện quan trọng. Khổ giới lao tổ tìm cái ngồi hạ xuống, hắn vô vô bên cạnh, đối Lý Tịch Trần nói, đi tiểu tử, ngồi xuống đi, cảnh giới cái gì đâu, ta nếu là muốn giết ngươi, chính là Mao Thương Hải ở trước mặt cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cho rằng ta lão đầu cái này sát sinh đệ nhất danh hào là thổi ra. Hắn ngữ khí rất bình thường, tựa như là cái người bình thường lão đầu, lúc này cùng Lý Tịch Trần ngẫu nhiên gặp, để cho hắn ngồi xuống, làm nhảm tán gẫu, đương nhiên trong lời nói cũng có một cố ẩn tàng bá đạo ở bên trong, chỉ là không hiện tại bên ngoài, bị ngữ khí thần thái che giấu đi qua mà thôi. Hắn lời nói thoáng lý giải một chút, chính là, ta muốn giết ngươi, thiên hạ không ai có thể đỡ nổi. Lý Tịch Trần trầm mặc một cái trước mắt, chậm rãi đi đến trước người hắn ngồi xuống, khổ giới lao tổ gặp hắn không có ngồi vào bên cạnh mình, cũng không nói gì thêm, chỉ là đôi mắt già nua bắt đầu dò xét Lý Tịch Trần, qua ước chừng năm hơi, hắn lông mày vượt nhăn càng chặt, sau đó đông nhiên lỏng xuống. Hỗn độn đằng sau ẩn thanh tịnh, một phiên trong không. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó lại như đại triệt đại ngộ than thở, quả thật là thiên cơ bất khả lộ, chính là ngay cả ta cũng nhìn không thấy. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp động, hắn biết rõ. Vừa rồi khổ giới lao tổ đang nhìn chính mình khí số cùng trời cơ, nhưng lại không có chút nào đoạt được, đây không chỉ một lần có người làm như vậy, bao quát Lý Nguyên Tâm, Mao Thương Hải đều không có nhìn ra cái gì, chỉ là nói rõ một mảnh thanh tịnh, không có một vật. Không có chút nào cơ duyên, không có chút nào khí số, không có chút nào đoạt được. Khổ giới lao tổ lắc đầu, đối Lý Tịch Trần lại nhải, ai, nếu không phải ta biết ngươi đã từng là cái phàm nhân, làm qua kiếm nô. Chỉ sợ thật đúng là cho là ngươi là thập đại thuần dương thượng tông đến đệ tử, hạ phàm lịch luyện. Như vậy thủ đoạn, xem chừng đã siêu việt luyện thần phản hư, đạt đến luyện hư hợp đạo cảnh giới. Thậm chí, nói không chừng là luyện đạo quy chân cổ xưa nhân vật. Ngươi quả nhiên là có đại cơ duyên. Lý Tịch Trần lỗ thai khẽ động, nhẹ giọng nghi hoặc, luyện đạo quy chân. Chẳng lẽ đây là tu hành đạo thứ 5 thiên cảnh? Hoa hoa, ngươi là Thái Hoa Sơn đệ tử, liền luyện đạo quy chân cũng không biết. Khổ giới lao tổ nói đến, vuốt vuốt trong râu. Vê lên một cây, cái này luyện đạo quy chân cảnh giới tu hành tại luyện hư hợp đạo phía trên, đến trình độ này, hắc, kia thật là tạo hóa sinh diệt trong một ý niệm. Ân, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, đạo không thể nói, không thể nói a. Ma đạo cũng xương đạo không thể nói. Hoa hoa, ma đạo chẳng lẽ cũng không phải là đạo sao? Nếu không phải tu đạo, chúng ta tu là cái gì? Các ngươi tu tiên xương một đạo từ ngữ, bọn hắn tu thần lại xương một đạo, chúng ta tu ma cũng xương một đạo. Đạo giả vô lượng. Hắn nói liên miên lại nhải dài dòng một hồi, Lý Tịch Trần cũng trầm tĩnh lại, bởi vì hắn dùng tâm nhãn thăm dò nửa ngày, đối phương liền một tơ một hào sát ý đều không có lộ ra. Lý Tịch Trần đương nhiên sẽ không cho là khổ giới lao tổ là ôm thiện ý đến, vì chính là cùng mình làm nhảm tán gẫu, nếu như nghĩ như vậy, vậy hắn thật sự là ngu ngốc rồi. Chính mình thăm dò không đến khí tức đối phương, đó là bởi vì hắn cảnh giới cùng mình chênh lệch quá xa, xa tới nhất cái không thể thành tình trạng. Ai, ngươi nhìn cũng nhìn không ra cái gì. Ngươi bất luận là cảnh giới vẫn là tu hành đều cùng ta chênh lệch quá xa, có lẽ qua cái 2000, 30005, ngươi có thể cùng ta không sai biệt lắm, bất quá khi đó, ta khả năng hóa thành đất vàng đi. Ha ha ha. Lý Tịch Trần gật gật đầu, vâng, như thế gian võ học, cả hai giao thủ, một người công phu cao hơn một chút, vậy liền cao không có giới hạn. Ngươi cái này ví von rất thỏa đáng, hoa hoa ngươi rất có linh tính. Lão nhân cùng thiếu niên cứ như vậy trò chuyện, nhất cái là tiên đạo tiểu tu sĩ. Một cái khác là ma đạo cự phách, lúc này lại như là phạm trần bên trong ông cháu, ngay tại buồn bực ngán ngẩm làm nhảm lấy gặm. Hoa hoa, ta tìm ngươi đây, là muốn ngươi giúp ta bắt người. Khổ giới lao tổ mở miệng, chính xác nói, là giết người. Lý Tịch Trần không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là lên tiếng, lao tổ vì ma đạo sát sinh thứ nhất, Vân Nguyên Châu bên trong, luận giết chi nhất đạo không người có thể ra ngài nó phải, ta một giới tiểu tu, bất quá vừa mới trúc cơ, liền nhân tiên đều không phải là... Nói gì vì lao tổ giết người? Không không không, người này ngươi nhất định phải giết, mà lại ta muốn mời ngươi đi giết. Khổ giới lao tổ khoát khoát tay, ta giết không được, chỉ có ngươi mới có thể giết đến. Ta mới có thể giết. Lý Tịch Trần trầm ngâm một hồi, có chút không xác định, trả lời, không phải là. Tôn này ma ảnh. Tôn này ma ảnh. Ừ, hiện tại hắn gọi Diệp Duyên. Khổ giới lao tổ gật gật đầu, vuốt vuốt trong râu, ta muốn mời ngươi đi giết, chính là hắn. Lao tổ ý gì? Lý Tịch Trần hỏi thăm về đến, nhíu mày. Cái kia ma ảnh vết thương chính mình hai mắt, giữa hai người tất có một trận chiến, nhưng khổ giới lao tổ vì sao muốn mời mình đi giết, mà không phải tự mình động thủ. Dựa theo Mao Thương Hải trưởng giáo thuyết pháp, đã từng cũng có ma ảnh khôi phục thần trí, phía sau bị khổ giới lao tổ trực tiếp chấn sát. Diệp Duyên, hiện tại hắn hẳn là tại nghị trăm phương ngàn kế tránh né khổ giới lao tổ đâu. Nhưng, một tôn nhân ma lại thế nào tránh, cũng không có khả năng thoát khỏi vị này tôn thượng pháp nhãn. Lý Tịch Trần không biết, Diệp Duyên kỳ thật cũng không phải là nhân ma cảnh giới, lúc trước hắn lấy đổi hồn chi pháp thay rời ba tôn ma ảnh, kế thừa bọn hắn tu vi, nhưng cũng không phải thật sự là nhân ma, kỳ thật hắn cũng chưa kết đan, chỉ thiếu chút nữa. Khổ giới lao tổ lắc đầu, đồng nhiên thở dài, ai, hoa hoa, ngươi cho rằng ta không muốn sát sao. Là giết không được a, tên kia khí số quá lớn, ta không dám giết. Có người muốn đem chiều ta trên mũi lao đẩy, hắc, lao tổ ta còn muốn sống thêm điểm thời gian, Diệp Duyên a, chạy trốn liền chạy, ta giả bộ như không biết, hắn cho rằng giấu giếm được ta, cái này không tất cả đều vui vẻ a bất quá a, uổng tử thành quy củ vẫn là không thể phá, ta không đi giết, có thể mướn người đi giết ta, có thể mời người đi giết ta. Hắn chỉ vào Lý Tịch Trần, cười nói, lao đầu ta nhìn ngươi chính là nhất cái rất tốt nhân tuyển, không còn khí mấy, hoặc là nói khí số so với hắn càng lớn, lúc này mới có thể giết hắn. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười lên, lao tổ, lời này không đúng, tất nhiên ngài nói ta khí số so với hắn càng lớn, như vậy không dám đi giết hắn, thậm chí không dám đi cảnh cáo hắn, lại đến mời ta, nếu như là hôm nay ta không nguyện ý giết, lao tổ phải chăng phải vận dụng điểm thủ đoạn phi thường. Có lẽ đem ta giam cầm, vượt qua mấy trăm năm lại thả ra. Không có, ta không dám. Khổ giới lao tổ cười tủm tỉm, một chút cũng nhìn không ra ma đầu phong phạm, giống như là cái bên trong ngọn tiền sơn ẩn cư người có đức. Bởi vì ngươi khí số nhìn không thấy, có lẽ so với hắn càng lớn, cho nên ta mới đến đây giảm mời ngươi, mà không phải đến bức hiếp ngươi. Vì đáp tạ ngươi, như vậy đi, tại ngươi giết chết hắn trước đó, ta cho ngươi một cái uổng tử lệnh, đương nhiên là trải qua ngụy trang, ngươi có cái lệnh bài này, có thể điều động ta uổng tử thành ba tôn huyền quang nhân ma, một tôn động huyền nhân ma, 10 ngày có thể dùng một lần. Mà lại, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm đến tính mạng, để cho ta tới cứu ngươi cũng là có thể, sau khi chuyện thành công, còn có những chỗ tốt khác đưa tiễn, ta biết ma môn công pháp đan dược ngươi khẳng định trứng mắt, cho nên cho điểm công đức, pháp binh, mà lại ta đáp ứng ngươi, vì ngươi không ràng buộc xuất thủ ba lần. Ngươi xem một chút thế nào. Khổ giới lao tổ vướt vướt trong râu, đối Lý Tịch Trần nói, huyền môn hứa hẹn, ma môn không tín, nhưng ta hưởng tử thành tín dự, thiên hạ đều biết, chính là các ngươi huyền môn cũng muốn đối với chúng ta dựng thẳng cái ngon cái, tán một tiếng khá lắm tông môn. Lý Tịch Trần lắc đầu, tựa hồ thấm nhuần khổ giới lao tổ nội tâm, mở miệng nói, lao tổ chiếu cố như vậy ta, chỉ sợ không đơn giản chỉ là vì giết chết Diệp Duyên A. Tất nhiên hắn có đại khí số, như thế liền bỏ qua hắn, cùng hắn sau lưng thế lực giao hảo, không phải càng thêm có lợi A. Vì một chút quy củ liền muốn giết hắn ngàn dặm, thậm chí mời người đi giết, cuối cùng lại đắc tội phía sau tôn này lại thần, đây có phải hay không là có chút lẫn lộn đầu đuôi, được không bù mất. Khổ giới lao tổ vỗ tay, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Nếu như ta nói, ta chính là muốn kiên trì hưởng tử thành quy củ đâu. Sẽ không. Lý Tịch Trần ngôn ngữ, theo trước đó lao tổ lời nói cử chỉ, ta có thể cảm giác ra, lao tổ cũng không phải là nhất cái cổ hủ người, nói ngài là thương nhân, cũng không đúng, nói ngài là đại ma, cũng không đúng, tóm lại, ngài là nhất cái rất người đáng sợ, loại này đáng sợ bắt nguồn từ vào trong tâm mà không phải bề ngoài hung tàn. Loại người này nhất định sẽ không làm đối với mình trăm hại không một lợi sự tình, thận trọng từng bước, tỉ mỉ tính toán. So đo được mất mới là ngài loại người này sẽ đi làm. Hắn buồn bã nói, mà lại, theo ta được biết, ngài tại thiên ngoại, uổng tử thành cũng không có thượng tông có thể dựa vào, cũng không có thiên ngoại thánh cảnh tổ sư, lịch đại uổng tử thành chủ đều là chết không yên lành, không có phi thăng giả. Có thể nói, uổng tử thành chính là uổng tử thành, không có hậu trường. Không có hậu trường người, nếu muốn ở trong ma môn dài lâu tồn tục, tất nhiên phải có điều ỷ vào, không biết lão tổ ỷ vào là cái gì đâu. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, lại không xác định nói, hẳn là lao tổ ngài. Tính tới một góc tương lai. Nơi nào có tương lai? Khổ giới lao tổ ho khan hai tiếng, ta nhất cái lao già hậm hẹm, không tính được tới tương lai, lại nói ta là ma, chỉ có trộm thiên pháp, không có tính thiên pháp. Bất quá ngươi sức quan sát thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, Thái Hoa Sơn quả thật có hạt giống tốt, chậc chậc, không thẹn là phúc địa a. Hắn nở nụ cười khổ, hoa hoa, cái này cũng không mang cỏ kẻ mặc cả, ngươi muốn tiếp vấn đề này. Ngươi liền đáp ứng ta một tiếng, nếu như là không tiếp, lao tổ ta liền đi cái khác địa phương tìm những người khác. Ngươi cùng Diệp Duyên có nhân quả chưa hết, có ta loại này cấp bậc người hộ ngươi chu toàn, há không đẹp quá thay. Chương 113, thực tình ý tuyệt không giả ngôn, lao tổ nói toạc ra vô tâm. Hắn mục đích bất minh, nhưng Lý Tịch Trần có thể xác định, khổ giới lao tổ tất nhiên không phải đơn thuần vì giết Diệp Duyên mà đến mời mình, nói cho cùng, chính mình chỉ là cái trúc cơ người tu hành. Dù cho lão tổ đánh lấy để cho hai vị đại khí số người lẫn nhau chém giết, chính hắn không dính lần này vũng nước đục suy nghĩ, cũng không cần thiết nhất định phải tới cầu chính mình. Đại khí số người rất nhiều, được cổ tiên pháp người cũng rất nhiều, trên đời này xưa nay không thiếu thiên tiêu, thí dụ như hiện tại ngay tại tiến đánh Nam Sơn Vô Tâm đạo nhân, 800 năm tuế nguyệt, một chiêu đốn ngộ, chứng ngộ tham huyền, dùng trăm nhà ma đạo, vạn nhà tiên pháp viết ra Tam Tuyệt Thiên Công, mới có bây giờ công tham tạo hóa thực lực. Hắn tuyệt đối chính là nhất cái rất tốt nhân tuyển. Lý Tịch Trần nghe thấy khổ giới lao tổ lời này, không khỏi nói, lao tổ đã nói rõ chính mình là ma, lại nơi nào có ma đi cầu tiên đạo lý, tiên ma bất lưỡng lập, ta nếu như là đáp ứng lao tổ, liền chờ tại phản sư môn. Cổ hủ, ta đều không cổ hủ, ngươi cái hoa hoa thế mà so ta lão quỷ này còn cổ hủ. Khổ giới lao tổ liên miên phất tay, thở dài, mà thôi, ngươi không muốn cùng ta hợp tác, không phải liền là sợ thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người sao. Thiên ma không cùng thiên đấu, không cùng chúng sinh nhiều lời. Hắn vung tay lên, một cái hắc giản hiện hiện, rơi vào Lý Tịch Trần trong tay. Khổ giới lao tổ lên tiếng, ngươi đã hiện tại không muốn giúp ta giết hắn, vậy liền tạm thời không giúp, ngươi lại đem cái này hắc giản mang cho Mao Thương Hải, hắn gặp qua đằng sau, nên sẽ cho ngươi trong đó chịu đề nghị. Khổ giới lao tổ cười lên, ta đều là thật tâm thực lòng, không có nửa điểm hư tình giả ý. Lao tổ sai rồi, không phải là van bối cổ hủ, Diệp Duyên cùng ta có nhân quả chưa hết, ta tìm được hắn, chính là chém, đem hắn nghiền xương thành cho cũng được, vậy cũng là tiên sự tình, không phải là ma thác tiên làm. Lý Tịch Trần lúc này thần sắc trịnh trọng, ta muốn giết hắn, vậy liền nhất định phải giết hắn, ta không muốn sát hắn, vậy ai cũng không thể để ta giết hắn. Long có một thế kiên ngạo, lần này không chịu cúi đầu. Cái này hắc giản chỉ cần mang về, khổ giới lao tổ mục đích không đơn thuần, đối phương ngôn ngữ càng là thành khẩn, thì càng cho thấy hắn có khác mục đích. Lý Tịch Trần không có ngốc đến thật sự cho rằng một tôn siêu việt địa tiên vô thượng nhân vật sẽ đến cầu chính mình, cái này không khỏi quá mức thần dị, coi như mình thân phụ hắn nhìn không thấu khí số, cái này cũng nên để cho khổ giới lao tổ đứng xa mà trông, mà không phải chủ động dựa vào tới. Nếu như là nói hắn muốn lấy độc công độc, đảo loạn cái này đầm thanh thủy, để cho 36 động thiên, cũng hoặc thiên ngoại thánh cảnh bên trong một mấy vị đại nhân vật cảm thấy biệt khuất, đây cũng không phải là không có khả năng. Nhưng khổ giới lao tổ thật sự là ham điểm này khoái ý người sao? Không giống, hắn càng giống là một vị đa mưu túc trí trí giả, không nguyện ý ra mặt, chỉ thích ở phía sau yên lặng được chỗ tốt, không kết nhân quả mới là tốt nhất. Mình nếu là trực tiếp đáp ứng, chẳng khác nào tiến nhập đối phương thiết kế, bất luận là thiện ý hay là ác ý, ít nhất hiện tại, Lý Tịch Trần còn không có chuẩn bị muốn đi vào một ít người tính toán. Đương nhiên, ngoại trừ ban sơ Hoa Sơn bên trên lao đạo sĩ, lúc trước không có chuẩn bị, hiện tại có chuẩn bị. Như vậy thì muốn nhảy thoát đi ra, không cho người khác làm quân cờ. Mặc dù Lý Tịch Trần biết rõ, đây là rất buồn cười lời nói, một khi bước lên con đường tu hành, kỳ thật tất cả mọi người là quân cờ, chẳng qua là cái này quân cờ cường đại cùng nhỏ yếu khác nhau mà thôi. Thiên địa như bàn, chúng sinh như con. Khổ giới lao tổ gật đầu, lao đầu tử lúc này tâm tình thật tốt, thầm nói tiểu tử này mặc dù có chút khó chơi, nhưng nói hết lời, cuối cùng là chịu đem cái kia hắc giản mang cho Mao Thương Hải, vậy là được. Một đạo linh quang hiện lên trong lòng, Diệp Duyên cùng hắn lao đầu tử này có nhân quả chưa tiêu, năm đó ở Uổng Tử Thành bên trong đoạt được công pháp, đan dược, nhân quả, khí số đều vì trả hết nợ, lúc này hắn muốn triệt để thoát ly, rũ sạch liên quan nơi nào có dễ dàng như vậy. Diệp Duyên lại cùng Lý Tịch Trần có nhân quả chưa hết, này ngày giờ một lúc lâu nhất định thành kiếp, hắn mặc dù hóa thành thần thể, nhưng tu hành vẫn như cũng là tiên ma đạo, tự nhiên cũng thai kiếp bên trong, chỉ bất quá muốn hơi nhỏ một chút mà thôi. Nếu như là nói giao hảo, cái này hoa hoa hiển nhiên so Diệp Duyên càng thêm đáng sợ, không nói khí số, chỉ luận nhìn rõ, cái này hoa hoa càng so Diệp Duyên lợi hại. Lao tổ trong nội tâm suy nghĩ, trước đó hoa hoa nói, chính mình phải chăng thấy được một góc tương lai, kỳ thật, hắn đúng là thấy được. Đại kiếp tẩy luyện thiên địa, thái hoa sắp nổi. Đây là đại cơ duyên, bất quá cụ thể là cơ duyên gì, khổ giới Lao tổ cũng không biết, nhưng, cùng thái hoa sơn giao hảo, hiển nhiên có trăm lợi không một hại. Huyền môn hứa hẹn. Đáp ứng sự tình tuyệt không tùy tiện sửa đổi, nhất là đại tông môn, càng là như vậy. Không sao không sao, ngươi đem hắc giản mang cho Mao Thương Hải, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, trước đó ta nói những lời kia, hữu hiệu như cũ. Khổ giới lao tổ mỉm cười gật đầu, lại nhìn Lý Tịch Trần cặp kia ảm đạm con ngươi, nói, ánh mắt ngươi tổn thương tại phán tử thánh đồng phía dưới, trong đó có u minh chân khí tác, trước ngươi tu hành pháp quyết gì, ta không biết được, cũng không muốn hiểu được, nhưng mà, nếu như ngươi muốn thay cái con mắt, ta chỗ này có thể là có rất nhiều. Bao quát Long Đồng, Hổ Mục, Thiên Nhân Lệ, Thiên Thanh Mâu. Lý Tịch Trần run lên, liền nói, đa tạ lao tổ hảo ý, cái này, ta còn là không cần. A, ai? Thay cái Long Đồng tốt bao nhiêu a? kim quang kia lập lòe, lại uy nghiêm lại bá đạo, phàm nhân nhìn sợ hãi, yêu tinh nhìn đảo mệnh đi. Khổ giới lao tổ lúc này tựa hồ hóa thân thành tiểu phiến, bắt đầu hướng ra ngoài người để cử hắn bảo bối, Uổng Tử Thành lấy tiền làm việc, số tiền này không nhất định là vàng bạc châu báu, cũng có thể là tiền chân ngọc sát, cũng hoặc một ít không thể nói ngôn ngữ đồ vật. Lao tổ chật chật thở dài, từ đầu tới đuôi, hắn không có chút nào thể hiện ra nhất cái ma đạo chi chủ nên có khí thế đến, liền thật giống là cái gần đất xa trời lao đầu tử, lại nhải, nói chuyện thiếm, chào hàng. Đây quả thực để cho Lý Tịch Trần có chút dở khóc dở cười. Tất nhiên sự tình thỏa đàm, lao già ta cũng liền cáo tử, ngươi yên tâm, Uổng Tử Thành làm việc, nói được thì làm được, cho dù là hoàng hôn địa người tới giết ngươi, lao già ta cũng có thể cho ngươi bảo vệ tới. Khổ giới lao tổ nói xong, sau đó ánh mắt hướng nơi xa nhìn một chút, đồng nhiên chớp động một chút, đối Lý Tịch Trần nói, hoa hoa, cái kia vô tâm đạo nhân không đơn giản, nhưng mà, những người khác đánh không lại hắn, ngươi lại có thể bại hắn. Hắn bỏ ra 800 năm, tập muôn vàn ma pháp, trộn mọi loại tiên pháp, viết ra Tam Tuyệt Thiên Công, người này tuyệt đối là một đời nhân kiệt. Tam tuyệt người, tuyệt tình, là lấy hết thể hữu tình chi pháp đều không có thể cản, tuyệt dục, là lấy hết thể hữu mục chi pháp đều không có thể cản, tuyệt cảm, là lấy hết thể lấy tâm vì nguyên phát ra chi pháp đều không có thể cản. Lý Tịch Trần nghe được kỳ quái, bất minh ý gì, bây giờ Tam Tuyệt Thiên Công bởi vì vô tâm đạo nhân cảnh giới có hạn, đối với báo nguyên cảnh có lẽ vô dụng, nhưng thủ khuyết phía dưới không ai có thể ngăn cản, chính mình lấy cái gì đi bại hắn. Khổ giới lao tổ nhìn ra Lý Tịch Trần nghi hoặc, liền giải thích nói, ngươi không nên cùng hắn động thủ, ngươi cùng hắn giảng đạo. Hắn đã không tâm, vì vậy ngươi đừng dùng pháp, dụng tâm lại nói rõ đạo, hắn tự nhiên không động được tay, không thể đánh trả, bởi vì hắn nghe không rõ ngươi ý tứ, ngươi là hồn phách đệ tứ cảnh đồng quy, thần cùng thiên địa hợp, cùng hắn nói rõ đạo lúc, có thể mang lên thiên địa đạo lý, dựa theo vô tâm đạo nhân tính cách, hắn tất nhiên muốn phỏng đoán tham khảo, đáng tiếc, thiên địa rộng lớn mênh mông, há lại hắn có thể một sớm một chiều thấm nhuần ư? Hắn tại sao muốn chỉ địa chủ y? Bởi vì hắn muốn lĩnh hội đại địa huyền hoàng, đồng dạng, ngươi tu hành Thái Hoa Sơn pháp thuật, cái kia thần binh bên trong có thanh tiêu thiên cương chi khí, chính là đại thiên thanh minh, hắn muốn ngộ địa pháp, vì vậy muốn lấy chỉ địa chủ y, hắn muốn ngộ thiên pháp, tất nhiên muốn lấy ngươi. Đại chiến cùng một chỗ, hắn nếu như là tới, ngươi liền lại đi cùng hắn gọi, kể kể, hắn liền điên rồi. Chương 114, Bạt Sơn Hải Địa Ma thủ đoạn, Chánh Thiên Đạo ba tầng kiếp cảnh. Giảng đạo. Lý Tịch Trần yên lặng. Lúc này hắn biểu lộ là cực kỳ đặc sắc. Vô tâm đạo nhân vô địch khắp thiên hạ, uy chấn Nam Sơn Bắc Hải 800 năm, chính là trước đó Trường Thanh đạo nhân hóa thành thủ khuyết cảnh cũng thua trận, lợi hại như vậy nhân vật, thế mà nhược điểm là giảng đạo. Lý Tịch Trần dở khóc dở cười, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Miệng pháo. Đại thiên thanh minh, đại địa huyền hoàng. Lao tổ là đang đùa ta. Đối mặt tiểu đạo sĩ đặt câu hỏi, khổ giới lao tổ lắc đầu, ta nơi nào có cái kia thời gian rồi đến đùa nghịch ngươi. Phá hắn chi pháp chính là như vậy. Thiên địa cao xa, hắn vô tận một đời cũng vô pháp ngộ được toàn bộ chân ý, chính là thiên hóa thân chi thần, đất chỗ thai nghén chi thần, vì tiên thiên chi linh, cũng tương tự chỉ là minh bạch bộ phận đạo lý, có thể sử dụng một chút quyền hành, tự xưng thiên địa hóa thân, kỳ thật cầu thí không phải. Khổ giới lao tổ cười ha ha, sau đó lại đem bốn phía đám người liếc nhìn một vòng, những cái kia tiên gia đều bị dừng lại, thời gian đình trệ, khổ giới lao tổ đi một vòng. Nhìn thấy Lý Nguyên Tâm trong tay Âm Dương Thủy Vân Phiến, gật gật đầu, Âm Dương tạo hóa chi bảo, làm hậu thiên rèn đúc, mặc dù không thể so với tiên thiên thần vật, nhưng thắng ở ngày sau biến hóa vô cùng. Lại gặp Tần Huyên Nha Đầu, lao tổ mắt bên trong tuân ra tinh mang, sau đó lại ảm đạm đi, đáng tiếc, là thuần âm chi thể, nếu như là tại ta Uổng Tử Thành bên trong. Tất nhiên lại là một tôn đại ma. Lại nhìn Thương Hải Tông lão nhân tiên, hắn khẽ di một tiếng, nhân tiên thọ nguyên 1500 năm. Tiểu bối này không có từng nuốt thiên tài địa bảo, có thể thọ nguyên lại như cũ rồi rào, xa không chỉ 300 năm, quái thai quái thai. Đệ tử còn lại đều không nhập khổ giới lao tổ chi nhãn, hắn đi qua một vòng, đối Lý Tịch Trần cổ quái nói, hoa hoa, nha đầu này thể chất có thể là hy hữu rất, thuần âm mặc dù yếu thai âm nửa bậc, nhưng thai âm thân thể xưa nay cũng chưa từng có, chính là trời ghét chi thân. Ngươi nếu như là cùng nha đầu này kết hợp, sinh ra tới hải tử tất nhiên có vô biên thần dị. Lý Tịch Trần cười lên, lão tổ đây là cho ta làm mối a. Đáng tiếc, văn bối sớm đã có ý chung nhân, nàng tại xa xôi bị ngạn chờ ta trở về, văn bối tự nhiên không thể phụ lòng nàng. Hắn nói đúng nói như vậy, nhưng đáy lòng lại nổi lên một tia gợn sóng, phụ lòng. Sợ là chính mình trở về, ngày nào sớm đã không phải ngày ấy, đất từ lâu không phải cái kia địa. Than thở nhân gian giáp giây lát, trong chớp mắt đá trắng đã nát, quay đầu thời gian biển cả nặng khô. Khổ giới lao tổ cười to, nhìn không ra hay là cái si tình loại, hoa hoa, ngươi nỗi lòng chạy không khỏi ta cảm giác, tuế nguyệt ung dung, ngươi cái kia ý trung nhân sợ là thế gian cô gái tầm thường, bây giờ ngươi nửa bước thành tiên, thế nào còn có thể cùng ngươi xứng đôi. Đợi cho ngươi thành tiên đạo, nàng sớm đã gả làm người khác thế tử, trăm năm qua đi, thổi phồng đất vàng làm bạn, ngươi lại trường tồn cùng thế gian, thọ nguyên kéo dài không hết. Khổ giới lao tổ đông nhiên thở dài, tiên phàm lưỡng cách, rồng không cùng rắn ở, ngươi ở thiên hưởng ngàn năm thọ nguyên, nàng trăm năm phía sau liền hóa làm khô cốt, chẳng lẽ ngươi còn có thể vì cứu nàng trở về, đi mạnh mẽ xông tới U Minh Hải sao? Ngươi không cần cầm cái này xem như lấy cớ, người tu đạo chỗ tìm người cũng chỉ có thể có người tu đạo. Ta trước đó nói, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, lao tổ ta có thể là thật vì tốt cho ngươi. Khổ giới lao tổ nói xong, cười lớn rời đi, cuối cùng thời gian, một dạng nhớ tới cái gì một dạng, vươn tay ra, đối với phương xa bỗng nhiên vừa nhấc, sau một khắc, thời gian trôi qua, hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại Bắc Hải chỗ sâu có nhất tọa đại đảo hành không mà lên, bị khổ giới lao tổ thu nhập trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn như điện, bỗng nhiên quỷ dị cười lên, ngập trời ma khí đè ép vào cổ, toàn bộ không trung tựa hồ cũng ảm đạm một chút. Sau đó, khổ giới lao tổ dậm chân mà đi, hư thiên bị hắn xé rách, bước ra một bước liền mất tung ảnh. Hư thiên đại độn. Lý Tịch Trần kinh ngạc đến ngây người ở hư thiên đại độn, đây là chỉ có thể dùng phù triện thi triển đại thần thông, hư thiên đại độn phù lại tương đối khó mà luyện chế, bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, mà dưới mắt, khổ giới lao tổ thế mà nhục thân xé rách hư thiên, từ đó thong dong mà đi. Quả thật là điệu tiên địa ma mới có thủ đoạn, nguyên thần nhục thân hợp nhất, đạt tới luyện thần phản hư ngày thứ ba cảnh, có khó lường uy năng, không thể lẽ thường ước đoán. Nhất tọa đại đảo bị khổ giới lao tổ buông tay lấy đi. Bắc Hải bên trong bỗng nhiên chấn động tới chấn thiên sóng lớn, ngập trời nước biển như là thiên thần chi trường, cuốn lên ngàn vạn trượng sóng cả, như rồng nhập tiên, lại tiếp tục hung hăng rơi xuống nhân gian. Bắc Hải đại loạn. Nay thời gian âm về phục, Bắc Hải bên trong có nhân ma kinh hãi, gặp cái kia thao thiên cự lãng đánh tới, như biển gầm núi lở, hắn thốt nhiên biến sắc, sau một khắc còn chưa làm cái gì, liền bị ngập trời nước biển bao phủ, hung hăng thôn phệ. Bắc Hải giới lăng sập. Long Nguyên đảo hết rồi. Rất nhiều ma môn cao nhân thất kinh, Bắc Hải giới lăng đống nhiên sụp ra lỗ hổng, cái kia nguyên bản ngăn cản tại Bắc Hải chỗ sâu cùng ngoại giới cửa chỗ Long Nguyên đảo vụt lên từ mặt đất, bị một tôn vô thượng nhân vật lấy đi, để bọn hắn kinh hãi muốn chết. Ma khí ngập trời, tam trọc đi theo, Long Nguyên đảo bị lấy đi, bầu trời bên ngoài, truyền đến khổ giới lao tổ tiếng cười to. Cái này đảo không tệ, là cái phong thủy bảo địa, tạo hóa linh huyệt. Hôm nay cho ta mượn sử dụng, 500 năm phía sau liền trả lại cho các ngươi. Người khác đi xa, Bắc Hải chỗ sâu có đại ma đột nhiên ngẩng đầu, giật mình một cái, kinh hãi nói, khổ giới lao tổ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn này vô thượng ma đầu trầm mặc một hồi, xoay người, hóa thành một đạo độn quang bước vào trong biển, hắn muốn tránh đi khổ giới lao tổ, không dám ở trước mặt đối phương xuất hiện. Hắn cảnh giới cực cao, không giống Bắc Hải nguyên bản ma đầu, Bắc Hải bên trong cũng có dấu địa ma, nhưng xưa nay không dám quá nhiều rêu rao, thậm chí liền hang ổ đều giấu chặt chẽ, nếu như vô ý bị phát hiện. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành vân nguyên bên trong tiên ma hai đạo mục tiêu công kích. Những này địa ma phần lớn là có đại kiếp mang theo, sát kiếp cực nặng, nếu như là không cẩn thận nấp kỹ chính mình, tránh khai thiên đạo, một khi thò đầu ra, vân nguyên đại lục những cái kia địa tiên địa ma thứ nhất thời gian liền sẽ tính tới hắn, mà lại nếu như bị phát hiện, như vậy mà đơn giản vô pháp tránh đi kiếp số. Đây là nhân quả kiếp, không phải thiên địa đại kiếp càng không phải là càn khôn tiểu kiếp, chính là chính mình giết chóc quá nhiều quá nặng, nó nhân quả bay thẳng trời cao. Để cho thiên đạo xúc động, từ nơi sâu xa hạ xuống này vô lượng sát kiếp. Rất nhiều kiếp nạn đại thể có thể chia làm ba loại, nhân kiếp, thiên kiếp, vô lượng kiếp, trong đó người cướp giết mấy nhỏ nhất, vô lượng kiếp nặng nhất. Nhân kiếp chính là cửu nạn, như là đao binh, tình yêu, số mệnh. Nhất khó bên trong lại có 8 loại bên cạnh khó, cố nhân kiếp lại xương 8-9 chi kiếp, tổng 72 mấy, chính là trong hồng trần lên, bên trong kiếp người, chính là đã được địa tiên đạo quả cũng không thoát thân nổi. Tầng thứ 2 chính là thiên kiếp. Kiếp nạn này là thiên hàng, không phải người chi tội, là động thiên chấp trưởng chuẩn mực. Có ứng kiếp người ra lúc, một bên thiên đạo hạ xuống minh minh tâm ý, từ động thiên được biết, thế thiên mà đi. Thiên kiếp bên trong có 3 thai, là 36 thai cuối cùng 3 đạo, bên trong kiếp người, vô luận là phá cảnh hay là ngộ đạo, hay là bị thượng thiên trừng phạt, đều chịu lấy 3 thai nỗi khổ, vượt qua đi người nên bản thân mình thiên kiếp, không kháng nổi đi thì lại thân tử đạo tiêu, một chút chân linh mang hồn phách mà đi, hoặc phong thần, hoặc mượn sen thai tái tạo. Hoặc tìm chết thân đoạt xá, lại hoặc từ về U Minh Hải bên trong, chuyển thế đầu thai, làm lại từ đầu. Chương 115, vô lượng kiếp chúng sinh nổi sợ, cổ tiên pháp trấn ma thiên công. Tầng thứ ba là vô lượng kiếp, tên như ý nghĩa, là vô lượng số lượng, có vô lượng chi uy. Loại này kiếp không có xác thực số lượng, lại không thể ước đoán, không có chút nào lẽ thường, lại cực kỳ đáng sợ, để cho tiên ma thần nhân yêu linh chúng sinh sợ hãi. Mặc kệ là kinh khủng bực nào đại kiếp đều có thể tại vô lượng kiếp bên trong tìm được, một dạng loại này đại nạn, trừ phi là làm người người oán trách sự tình, nếu không phải là phá cảnh hóa tiên nữ thời gian mới có thể xuất hiện. Kiến nạn như vậy không thể miêu tả, huyền chi lại huyền, tuyệt thế kinh khủng. Tu hành giữa đường, nhập kiếp người không nhất định là làm việc các gì, kết nhân quả gì, có đôi khi, chính mình tu hành quá mức cấp tốc, cảnh giới quá cao, cũng sẽ đưa tới kiếp nạn, đây là trời ghét, không thể chống cự. Vì vậy huyền môn trong tu hành có dấu nghề nói chuyện, tức không phải trọng yếu tình huống, không được lộ ra phong mang, trừ phi là kiếm tu. Huyền môn tiên nhân xưa nay tu tâm dưỡng tính, chính là vì tránh mở thiên kiếp, tâm cảnh càng cao, vượt có thể phỏng đoán thiên ý, đồng thời có thể chịu được phá hư vọng, tu hành tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Ma đạo giảng cứu tùy ý, có người đứng ngạo nghệ thiên địa, cũng có nhân ma thôn thiên linh dưới, cũng có người huyết tẩy không trùng, trong đó ngư long hỗn tạp, thiện ác đều có. Cho nên ma không vì chính đạo, thiên đạo không dung, mà ma thần càng là không cho phép ra hiện tại giữa thiên địa, dù cho phong thần bảng bên trên có tục danh, cũng không thể tự tiện thò đầu ra, nếu không có bảo vật tránh né, trong nháy mắt liền sẽ bị thiên lôi hoành sát. Đại ma đột nhập đáy biển, tìm một chỗ hoang thổ tránh né, nhập tu di trì giới, không còn hiện ra. Cùng lúc đó, Bắc Hải bên trong, rất nhiều ẩn nấp địa ma đều nghe được khổ giới lao tổ hô to, bọn hắn thần sắc lạnh lùng, riêng phần mình nhận máu, cảm ứng được giới lăng sụp đổ, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là mặc cho Bắc Hải lượng giới sóng lớn ngập trời, biển động không dứt, hoàn toàn không đi quản khống. Khổ giới lao tổ, bọn hắn trêu chọc không nổi. Bắc Hải giới lăng chính là chia cắt Bắc Hải chỗ sâu cùng ngoại giới đầu đường, có một đạo hải nhãn tồn tại ở nơi đây, phía dưới thông suốt Vân Nguyên Quy Khư, cái kia Long Nguyên đảo chính là quy khư bên trong thai nghén, dùng để trấn áp này hải nhãn thần đảo, ngày bình thường tỏa ra ánh sáng lung linh, như âm dương thần rồng tại hòn đảo bên trong xoay quanh, bởi vì phía dưới là quy khư, vì vậy không người dám tại chiếm lĩnh đảo này tu hành. Bây giờ Long Nguyên đảo bị khổ giới lao tổ lấy đi, Bắc Hải giới lăng một lúc sụp đổ, hải nhãn đại phát thần uy, muốn đem phương viên ngàn vạn dặm hết thệ tổn tục đồ vật đều kéo vào quy khư bên trong. Long Nguyên đảo biến mất, trực tiếp ảnh hưởng đến bốn phía ma đảo, vài tòa đại đảo hiện ra, có ma quang từ đó thoát ra, bỏ mạng chạy trốn. Những cái kia ma đảo bị hút vào quy khư, sẽ hóa thành huyền hoàng chi khí, trở về bản nguyên. Ầm ầm. Bắc Hải quần ma sợ hãi, hải nhãn to lớn sức lôi kéo thậm chí ảnh hưởng đến Bắc Hải bên, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, phảng phất thôn phệ thiên địa quái vật, muốn ăn rơi hết thể hữu hình có tướng chúng sinh vạn vật. Chính là giờ phút này, Nam Sơn bên cạnh phía trước tôn này thanh niên động huyền ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hét lớn lên tiếng, bàn tay hắn chỉ lên trời chiếu rọi, có một cây cờ lớn bay ra, tại bầu trời bên trong phân hóa tám mặt, thủ hắn chỉ dẫn, tại thiên khung bên ngoài kết lên đại trận. Nam Sơn quần tiên, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Nam Sơn bên ngoài, những cái kia thanh bạch chiến giáp tiên binh lao ra, trùng trùng điệp điệp, che kín bầu trời, hướng Bắc Hải đánh tới, trên bầu trời liền một mạch có nhân tiên xuất thủ, vỡ nát sơn hải, cầm binh khi ác chiến bốn phương. Nam Sơn công tới. Đáng chết, thế nào hết lần này tới lần khác là lúc này? Vì cái gì khổ giới lao tổ sẽ xuất hiện? Rất nhiều nhân ma thi triển pháp lực vững chắc hòn đảo, thao túng ở trên đảo đại trận, phía trước tiên quang che trời, vân vụ phong lôi đi theo, có tiên binh mặc giáp cầm qua, có thiên tướng ngàn trượng thần thể hiện ra, lại có nhân tiên cầm pháp khí pháp binh, từ Nam Sơn bên trong rậm chân mà ra, chấn đạp sơn hà. Chấn ma. Một mặt đại ấn che trời, tam đại động huyền bên trong, tôn này lão nhân trong tay hiện ra đại ấn, dài ra theo gió, hóa thành ngàn trượng thần binh, che kín bầu trời, hướng vô tâm đạo nhân hoành ép mà đi. Cùng thời khắc đó, tam đại động huyền bên trong, tôn này người thiếu niên trong tay hiện ra một cây đồng trụ, dài ra theo gió, hóa thành ngàn trượng dài ngắn, quét ngang thiên hạ, hướng vô tâm đạo nhân đập tới, cái kia đồng trụ bên trên, hiện ra chấn ma hai chữ. Chấn ma. Thanh niên động huyền đồng dạng dậm chân mà ra, trong tay hiện ra nhất khối lớn chừng cái đấu cối xay, dài ra theo gió, đồng dạng hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng vô tâm đạo nhân đỉnh đầu đẩy đi. Bắc Hải bên trong có nhân ma nhận biết chiêu kia pháp, lập tức kinh hãi, kia là chấn ma thiên công. Đây là cổ tiên pháp, nguyên bản có ba bộ thiên công, là chấn ma, phục ma, hàng ma, bây giờ đều đã di thất, không biết lưu lạc nơi nào, mà chấn ma thiên công thượng quyển bị Nam Sơn đoạt được, trong đó tự thuật chấn ma bình loạn đại trận, xem ra ngay tại lúc này trận pháp này. Tôn này nhân ma tuổi tác khá lớn, mắt bên trong có nồng đậm sợ hãi, hắn tại 300 năm trước may mắn nhìn thấy ma môn một tôn động huyền thần nhân bị pháp này trấn áp, tại trận bên trong bị luyện hóa 3 ngày 3 đêm, sau cùng tọa hóa mà đi. Vô tâm đạo nhân ngẩng đầu, mắt thấy tam đại chấn ma pháp khí hóa xuất, mở ra cửa đến, chấn ma thiên công, ta tại 800 năm trước có chỗ nghe thấy, nghe nói đây là một vị tiên đạo tổ sư sáng tạo, chia làm 3 bộ thiên công, mỗi bộ có 4 quyển. Người tổ sư kia từng lấy sức một mình hủy đi tam đại động thiên cấp ma môn, có thể so vô lượng kiếp. Nhưng đây đều là đi qua sự, thậm chí đã nhanh muốn trở thành truyền thuyết, cư tất, ước chừng là 5 vạn năm trước sự tình. Xa xưa đến không chân thực. Nghe nói vô tâm đạo nhân mở miệng, tôn này thanh niên động huyền lập tức quát chói tai, tất nhiên vô tâm đạo nhân cũng biết chấn ma thiên công, vậy kính xin thúc thủ chịu chói, đừng lại làm phản kháng, để tránh sinh linh đồ thán. Thiếu niên động huyền cười đánh cái chắp tay, chấn ma thiên công mặc dù không được đầy đủ, nhưng nghĩ đến vô tâm đạo nhân cũng không thể tùy tiện phá vỡ cái này cổ tiên pháp, hay là đừng lại chiến. Trên trời 8 cây đại kỳ bay phất phới, chậm rãi hàng lâm phía dưới, lấy vô tâm đạo nhân làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều bao phủ, đặt vào đại trận bên trong. Tam đại chấn ma pháp binh hạ xuống, mỗi loại chấn ba bên, riêng phần mình đối ứng tam thanh thần quang, như là ba tòa tuyên cổ tiên sơn. Cổ tiên pháp, có thể tham khảo chỗ. Vô tâm đạo nhân căn bản không có đem ba vị động huyền lời nói ngay vào, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong mi tâm dương thần tỏa ra ánh sáng chói lọi, hai tay nâng lên, tích xúc vô biên pháp lực. Bắc Hải Nam Sơn đại chiến bắt đầu, lúc này Bắc Hải mắt chỗ, có ba tôn đạo nhân hiện ra, bọn hắn mày nhăn lại, đống nhiên cùng nhau đưa tay, hướng phương xa một chảo. Thế là một tôn đại đảo hoành minh mà tới, vượt qua muôn sông nghìn núi, rơi xuống Bắc Hải mắt chỗ. Đại địa huyền hoàng chi khí nâng lên đại đảo, trên hải nhãn chìm nổi, quy khư sẽ rách hết thể thế đầu lập tức suy yếu, cái kia trong đó một tôn đạo nhân chỉ lên trời gầm thét, Nam Sơn đã xuất, Bắc Hải quần ma còn không ứng chiến. Đây là ba tôn động huyền cảnh ma đạo thần nhân. Bắc Hải giới lăng sụp đổ, có ba tôn động huyền đến, thi triển đại pháp lực vững chắc chỗ này Bắc Hải mắt, đồng thời trong nội tâm gầm thét. Đối khổ giới lao tổ là vừa hận vừa sợ. Ầm ầm. Tôn này đảo lớn có chìm xuống chi thế, tam đại ma nhân không dám thất lễ, chỉ có thể lại lần nữa vận pháp, duy trì hải nhãn không sụp đổ. Ba người bọn họ tại giới lăng bên trong, vì vậy nếu như là không đến, thì lại có hòn đảo hủy diệt nguy hiểm, mà cái này một mảnh giới lăng bên ngoài động huyền đại ma, thì là xa xa xem kịch, không chuyến cái này bãi vũng nước đủ. Bọn hắn khoảng cách Nam Sơn quá xa, không cần thiết tiến đến, mà lại nghiệp kiếp quá nặng. Có vài người càng là liền đầu cũng không thể lộ, nếu bị thiên đạo phát giác, 89 chi kiếp xem như nhỏ, vạn nhất dẫn tới thiên kiếp vậy liền thật muốn xong đời. Thiên vân áp thiên, ma vân che địa. Nam Sơn Bắc Hải đại chiến bắt đầu, lập tức càn khôn dung chuyển, quấy tứ hải phong vân. Chương 116, đại chiến hàm tiên vẫn ma diệt, âm dương luân tuyệt tâm thiên kinh. Đại kiếp chưa lên, vì vậy rất nhiều tiên ma chiến tử cũng bất quá là chân linh trở về Nam Sơn Bắc Hải chỗ sâu, trừ phi lọt vào không thể đền bù trọng thương. Hồn phách bị hao tổn, nhục thân sụp đổ khó mà duy trì, nếu không không có bao nhiêu người lựa chọn chuyển thế trọng tu. Như 50 năm trước huyết nguyệt thần người, lúc trước chính là tại hóa dương thần trước mắt, đắc chí vừa lòng đi ra đánh một trận, nhưng không ngờ bị khấu hưng tu một kích phúc hải ấn trọng thương, dương thần bị tổn hại, vì vậy 50 năm điều tức không có kết quả, sau cùng muốn đánh cược một lần hóa động huyền. Cá vượt long môn thất bại, chính mình thần chỉ cơ hồ nổ tung, lúc này mới tọa hóa mà đi. Tiểu kiếp chưa đến, đại kiếp chưa lên. Phàm tự tiện triệt để diệt sát hồn phách người đem thụ vô biên nghiệp lực, mà tự tiện diệt sát chân linh thì lại sẽ rời xa U Minh Hải Thiên Tôn tức giận, hậu quả khó mà lường được. Vô số tiên ma giao thủ, từng đôi chém giết, nhất thời gian tiên quang che trời, ma khí che địa, biển cuốn núi lở đại địa nước. Phúc! Tiên ma ác chiến, một tôn nhân ma bị một tôn nhân tiên lấy tay bên trong pháp binh xuyên thủng mi tâm, cái kia nhục thân tại chỗ tói diệt, một đạo chân linh cuốn lấy hồn phách ở giữa không trung hiển hóa ra ngoài, âm thầm phá mạng, chú oán vài tiếng. Hóa thành một đạo lưu quang độn hồi Bắc Hải chỗ sâu. Tôn này nhân tiên vừa mới giết chết cái kia nhân ma, sau một khắc liền có ba tôn nhân ma cùng nhau công tới, một thanh ma đao hiện lên thiên quang, trên đó tử khí tràn ngập, chính là nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu, chiếu vào cái kia nhân tiên đầu lâu liền đánh tới, phối hợp mặt khác hai tôn nhân ma thế công, đem cái này nhân tiên tại chỗ đánh chết, theo một đạo thở dài, chỉ gặp một đạo chân linh thanh quang ôm theo hồn phách thẳng trở về Nam Sơn thần thạch bên trong đi. Ba tôn nhân ma vừa mới đánh giết nhân tiên còn chưa yên tĩnh, sau một khắc liền lại bị bắt nhập chiến cuộc, một quạt đại chiến, trước đó cái kia sử dụng nhân tiên trí bảo hình thức ban đầu nhân ma liền bị đánh chết, pháp bảo mang theo chân linh trở về Bắc Hải bên trong. Tự như vậy chiến đấu, khắp nơi đều tại thượng biến hóa, tiên ma giao thủ, so với thế gian càng là hung hiểm, đa số người dựa vào pháp bảo chi lợi, nếu là đối tay hơi không cẩn thận, cái kia đầu lâu liền sẽ trong nháy mắt lăn xuống. Nam Sơn bên cạnh, tam đại động huyền xuất thủ, cầm chấn ma tam binh hướng phía trước ép đi. Bát phương mỗi nơi đứng hạ 8 cây chấn ma kỳ, hóa như thiên tre, lại như 8 vị thiên thần lâm trận, muốn đồng loạt ra tay, đuổi bắt Vô Tâm đạo nhân. Tam thanh thiên quang không ngừng đánh rớt, hướng Vô Tâm đạo nhân đỉnh đầu Khánh Vân chém tới, cái kia trong đó hiện ra một đóa hoa đến, cái kia đóa hoa xích hồng đến cực điểm, so hỏa còn muốn thâm thúy, như đan chu đánh ngụy. Trên đỉnh tam hoa là căn cứ tự thân tu hành đạo pháp ngưng tụ ra, có thể nói phản ứng nhân tâm cảnh cùng con đường, lúc này Vô Tâm đạo nhân đỉnh đầu hiện ra đóa hoa, lại là như thế quỷ dị, xích hồng gần đu, để cho người ta không còn dám nhìn nhiều nửa mắt. Đây là bị ngạn hoa, không nên tồn tại ở dương thế đóa hoa, ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa rơi, hoa nở lá rụng, lá hiển hoa tịch, hoa lá sinh sinh tương thác, vĩnh thế không thể gặp nhau. Vô Tâm đạo nhân tiên ma đồng tu, dung vạn gia pháp môn, sáng chế tam tuyệt thiên công, chính đối ứng bị ngạn hoa, hắn nhân tông môn bị diệt mà cùng nhiệt, nhân cùng nhiệt mà hiểu thấu mà nhập ma, nhân nhập ma mà ngộ đạo, cuối cùng nhân ngộ đạo mà vô tâm. Cách hắn giáng sinh dương thế, bây giờ vừa vặn ngàn năm thời gian đi qua. Vô tình chi hoa, vô dục chi hoa, vô tâm chi hoa. Ngưng tụ thành hoa này cần gánh nhân quả lớn lao, đây là U Minh Hải đóa hoa, không thuộc về nhân gian. Ngưng hoa này tu sĩ, nếu như là bỏ mình, thì lại chân linh vô pháp chuyển thế, trở thành vị kia thiên tôn tọa hạ người cầm lái, đời đời kiếp kiếp đều muốn tại U Minh Hải bên trong chống thuyền vòng chuyển, độ tận dương thế chân linh. Hoa này đáng sợ, nhưng ngưng ra bị ngạn hoa Vô Tâm đạo nhân càng là đáng sợ tại hắn tự phụ, đáng sợ tại hắn tu hành. Tam đại động huyền bên trong, thanh niên động huyền nhìn thấy bị ngạn hoa mở, lập tức bị chấn một cái, hắn hít sâu một hơi, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nói, bị ngạn hoa mở, Vô Tâm đạo nhân trên đỉnh chi hoa lại là cái này. Lao động huyền mở miệng, gánh nhân quả lớn lao, lão phu đã 2000 năm chưa từng gặp qua ngưng ra bị ngạn hoa người, hắn nếu như là chết rồi, liền không thể quay trở lại lần nữa dương thế nhân gian, nhất định phải cả một đời tại U Lê giới chống thuyền. Vô Tâm tiền bối, đã lấy ngưng ra bị ngạn hoa, cái kia còn cần xin ngài U Minh Hải đi vào trong một lần. Thiếu niên động huyền thở dài, trong tay đồng trụ tỏa ra ánh sáng chói lọi, chấn ma hai chữ như thiên hỏa hoành thế, muốn đem cái kia bị ngạn hoa triệt để thiêu hủy. Chấn ma. Thanh niên động huyền xuất thủ, đại ấn xoay tròn, hướng phía trước che đậy mà xuống, Vô Tâm đạo nhân thanh âm bình tĩnh, vẫn không có ba động, nỗi lòng không có chút rung động nào, chỉ là bước ra một bước, hướng trước mặt đánh ra một chỉ. Tuyệt tiên chỉ phát huy, ma quang ngập trời, chấn ma đại ấn bị đánh xuyên, xuất hiện nhất cái khe, nhưng rất nhanh lại hồi phục nguyên bản bộ dáng. Vô Tâm đạo nhân trong mi tâm, tôn này thần chỉ tỏa hào quang rực rỡ, tại dương thần đằng sau, xuất hiện một tôn âm thần, nhị thần đưa lưng về phía tướng ngồi, trong âm có dương, trong dương có âm, tương sinh tương khắc, luân chuyển không thôi. Vô Tâm đạo nhân vươn tay ra, đống nhiên dừng lại, bàn tay kia bắt đầu hóa thành lưu ly ngọc cốt chi sắc, huyết nhục dần dần ẩn, thần thánh vô cùng. Hắn thế mà tại ngộ đạo. Lao động huyền nhìn thấy Vô Tâm đạo nhân trạng thái như vậy, lập tức quá sợ hãi, nhanh, đánh gậy hắn, dùng chấn ma kỳ. Hắn tại ngộ đạo, muốn lấy Tam Tuyệt Thiên Công bên trong tuyệt tâm pháp đến phá giải chấn ma thiên công. Tam Tuyệt Thiên Công chia làm ba quyển. Quyển thứ nhất tuyệt tình pháp là thần thông công phạt chi thuật, quyển thứ hai tuyệt dục pháp là đại huyễn chuyển kiếp chi thuật, quyển thứ ba tuyệt tâm pháp tắc là vô thượng tâm kinh, là tam tuyệt thiên công căn bản chi pháp. Tuyệt tâm là lấy hết thể đông đảo pháp đều có thể khám phá, mượn đường nhãn quan thần, hư ảo không còn. Đây là Vô Tâm đạo nhân phỏng đoán ra vô thượng diệu pháp, mà bình thường tu hành muốn đạt tới có thể phá vạn pháp tình trạng, nhất định phải đem tâm cảnh tu hành đến đệ lục trọng ngồi quên mới được. Thiếu niên động huyền thất sắc, Vô Tâm tiền bối quả thật là thiên kiêu nhân vật, nếu không phải phí thời gian trăm năm tuế nguyệt, cũng không cần tốn hao 800 năm đến viết Tam Tuyệt Thiên Công. Ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Nếu như là năm đó hắn không có trải qua đại biến, cũng sẽ không có Tam Tuyệt Thiên Công. Thanh niên động huyền lạnh giọng bắt bỏ, trong tay đại ấn đánh ra, sinh linh tạo hóa chi khí hiện lên, tại đại ấn bên trong hóa xuất một vệt thần quang, đánh rách tả tơi đại địa, hướng Vô Tâm đạo nhân đỉnh đầu bị ngạn hoa đánh tới. Cùng lúc đó, tám cây chấn ma kỳ phần phật lay động. Tại trận bên trong hiện ra vô số tiên quang, đánh rất Vô Tâm đạo nhân thân thể. Lại có thần trưởng đập xuống, huyễn pháp ra thân, thiên binh lấy đầu lâu. Thần quang ra thân, cái kia bị ngạn hoa ung dung xoay tròn, chỉ một lát sau, liền đem thần quang thanh khí, bàn tay huyễn thuật hóa tận, thiên binh tới gần liền bị đẩy lui, xa xa rời khỏi mấy chục trượng. Thanh niên động huyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, mở miệng nói, bị ngạn vô tâm, đông đảo pháp bất xâm. Chấn ma thiên công mất hiệu lực, ba người bọn họ tu hành nguyên bản là tàn quyển. Cái này cũng nói rõ bọn hắn chỉ cùng trong đó một quyển hữu duyên, còn lại ba quyển đều không trong tay, nếu không, tiên đạo một vị nào đó tổ sư khai sáng vô thượng diệu pháp, há có thể chỉ có điểm ấy uy lực. Không khí có một chút ba động, Vô Tâm đạo nhân bỗng nhiên mở ra con ngươi, trong mi tâm hai tôn thần chỉ hợp lại là một, tỏa hào quang rực rỡ, ngay tại lúc đó, hắn trong thân thể, ngũ tạng thần, tứ hải, tam hỏa, đạo đài, đồng thời nở rộ sáng chói ánh sáng minh, kịch liệt chấn động. Một đạo khí tức theo trong đan điền lên, xuyên qua long cốt, thẳng vào tử phủ cao thiên. Hắn thân thể bên ngoài, 409 cái khiếu huyệt phóng ra quang hoa, như là cổ châu ngọc, dạ minh chi bảo. Tam đại động huyền sắc mặt đại biến, lao động huyền vội vàng thi pháp, muốn đem những cái kia quang hoa đè xuống, hắn muốn hóa thủ khuyết. Không thể. Chương 117, hóa thần thông xúc địa thành thốn, tam thai ra thiên phát sắc cơ. Động huyền chi cảnh dĩ nhiên vô địch thiên hạ, nếu như là hóa thành thủ khuyết, chẳng phải là có thể cùng bão nguyên cảnh đại năng đánh một trận. Quang hoa đại tác, lao động huyền vô pháp ngăn chặn cố lực lượng này, hắn không khỏi nở nụ cười khổ, đối thanh niên động huyền nói, thanh phong đạo hữu, lao đạo ta vô kế khả thi, chuyện cho tới bây giờ, bằng vào ta ba người lực lượng đã vô pháp ngăn chặn cục diện, cần thỉnh Nam Sơn bên trong đại năng xuất thủ. Thanh phong đạo nhân ánh mắt âm trầm, vừa giận lại than thở, sự tình đến trình độ như vậy, liền chấn ma thiên công cũng không chế trụ nổi vô tâm đạo nhân, bây giờ bị hắn khắc, phá giải cái này cổ tiên pháp. Cái kia ngập trời khí tức đã không che giấu được, tám cây chấn ma kỳ bay phất phới, phát ra than khóc thanh âm, tựa hồ là chịu không được đối phương pháp lực, muốn vỡ vụn. Cảnh giới phản ứng tu hành, nhưng tu hành không thể cùng cảnh giới hoàn toàn móc nối. Cảnh giới chỉ nói rõ là ngươi đạt đến một loại nào đó tình trạng, mà tu hành thì là phản ứng ngươi tại con đường bên trong đi có bao xa. Đánh cái so sánh, hai tôn nhân tiên đồng dạng hóa thành xuất khiếu cảnh giới, vị thứ nhất tiên nhân một đường hát vang, không chút nào dừng lại hướng động huyền xuất phát, vị thứ hai tiên nhân thì là tại cảnh giới này quanh đi còn lại, không ngừng tìm tòi một chút góc chết, sau cùng đạt tới hoàn mỹ nắm giữ một cọng cỏ nhất trần tình trạng, như vậy cùng là xuất khiếu cảnh, vị thứ hai tiên nhân tu hành liền không biết so vị thứ nhất tiên nhân cao hơn bao nhiêu đi. Đạo không bờ, một lời có thể có muôn vàn giải pháp, người người đều không giống nhau. Vô tâm đạo nhân chính là tại trong tu hành đi cực xa, đạt đến nhất cái đáng sợ tình trạng, trường thanh đạo nhân tống trường thanh sở dị hóa thủ khuyết cảnh như cũ thất bại, chính là bởi vì tại tu hành trên đường đi, đi không có vô tâm đạo nhân xa. Tam đại động huyền đã vô kế khả thi, thanh phong đạo nhân hai ngón tay nhọn hiện ra một cây mùi hương cổ xưa, khói xanh lượn lờ, tan theo gió, hóa nhập Nam Sơn bên trong. Nam Sơn Bắc Hải chiến hàm, vô tâm đạo nhân xuất thủ, vô địch thiên hạ. Thỉnh báo nguyên cảnh ra. Khói xanh bên trong hóa xuất vô số chữ cổ, đi vào Nam Sơn chỗ sâu. Vào thời khắc này, một vệ thần quang xuyên qua thiên thượng thiên hạ, một tôn đạo nhân hiện ra chính giữa, sau lưng âm dương lưỡng phân, hiện ra một đạo đại luân, oanh minh mà chuyển, hắn bước ra một bước, trong một chớp mắt như thời gian đại lui, sơn hà đảo ngược. Chỉ là trong chớp mắt hắn liền rời đi Bắc Hải. Bước vào thủ khuyết, thân thể tiên thiên bên trong hỗn độn dần dần đi, tỏa sáng. Thần thông hiện ra, vô tâm đạo nhân trong chớp mắt liền đã mất đi bóng dáng. Tự hóa thành mây khói, tan biến tại Vân Nguyên Thiên Địa. Lao động huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ ngập trời khí tức hiện ra tại Nam Sơn bên trong, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy vô tâm đạo nhân đã đi hướng Nam Sơn đại trận trước đó. Xúc địa thành thốn. Đạp sơn hà mà đi, một bước mười vạn dặm. Lao động huyền nghẹn ngào, đây là cực kỳ lợi hại đại thần thông, là hành chi đạo cao tuyệt nhất mấy loại bí thuật một trong, có thể đem 10 vạn dặm thiên địa nuốt ở một tấc phương viên, vì vậy bước ra một bước, liền có 10 vạn dặm xa. Thanh phong đạo nhân ngôn ngữ ngưng nghẹn, xúc điệu thành thốn. Thiên ngai chỉ xích. Truy vân từng ngày. Một bước lên trời. Đây đều là đem hành chi đạo phát huy đến cực hạn đại thần thông, vô tâm đạo nhân thế mà ngộ được xúc điệu thành thốn. Đến tận đây thiên hạ rộng lớn, rốt cuộc không người có thể cản vô tâm đạo nhân, chỉ cần hắn nghĩ, chính là chẳng chọc vạn dặm sơn hà cũng bất quá mấy bước ở giữa. Thiếu niên động huyền kinh hãi, lúc này vô tâm đạo nhân đã sớm đem ba người bọn họ bỏ lại đằng sau, đứng ở đại trận trước đó. Hướng trận miệng mánh bổ ra một trường. Bạch. Trong chốc lát thời gian lại chuyển, sơn hà ngưng ở một chút, hắn bước ra một bước, cũng đã tiến nhập đại trận bên trong. Xúc địa thành thốn vận đại địa huyền hoàng chi khí, phàm nhật nguyệt chỗ chiếu, sơn hà vị trí đều có thể khởi pháp. Nam Sơn đại trận không ngăn được vô tâm đạo nhân, chỉ là ngăn trở hắn một nháy mắt mà thôi, lúc này thủ khuyết cảnh còn chưa công thành, thiên ngoại có kiếp vân ấp ủ, kia là bị vô tâm đạo nhân dẫn tới thiên kiếp, hắn tại hóa thủ khuyết trước kia sát kiếp quá nặng. 800 năm trước từng diệt mấy cái tông môn, lúc này lọt vào xử lý, thiên ý xúc động, vì vậy hạ xuống thiên kiếp đến trấn hắn. Giang giác. Có thiên lôi đánh rớt, thiên phong nổi lên, thiên hỏa hoành không. Phong hỏa lôi kiếp. Đọc T.E.G. Huyện với vô tâm đạo nhân sau lưng, cái kia âm dương đại luân xoay tròn, hiện ra hai tôn thần chỉ, dương thần chỉ thiên, âm thần chỉ địa, phàm phong hỏa nhị kiếp đánh rớt, đều bị âm dương nhị thần ngăn cản, đồng thời vô tâm đạo nhân chính mình cũng vận khởi pháp thuật. Lấy nhục thân ngạnh kháng thiên lôi. Âm thần ngăn thiên phong chi kiếp, dương thần ngăn thiên hỏa chi kiếp, bản tôn ngăn thiên lôi chi kiếp. Hắn thân thể bị phong hỏa lôi thiêu đốt chém vào, huyết nhục dần dần ẩn, hóa làm lúc trước phủ dung sớm nở tối tàn lưu ly ngọc cốt, chỉ bất quá lần này mang theo máu tươi chảy xuôi, tại Mạt Tam Thai bên trong hóa thành cho bụi. Hắn hóa thủ khuyết, vì vậy trên trời hạ xuống bão nguyên cảnh Tam Thai chi kiếp, kiếp vân kia ở trên vòm trời lượn lờ, đột nhiên có một tia ô quang đánh ra, ẩn chứa trong đó ngập trời sát khí, như chạm thần lưỡi dao, trực chỉ Vô Tâm đạo nhân chân linh mà đi. Đây là thiên phát sát cơ. Tam Tuyệt Thiên Công vô pháp ngăn cản ba cảnh đại kiếp, những này là nhân quả, là không thể nghịch chuyển nghiệp lực, khí số bị chạm, tới trình độ nhất định tự nhiên dẫn tới kiếp nạn. Tam Thai kiếp chỉ là món ăn khai vị, đạo thứ tư căn bản thiên kiếp mới là không thể ngăn cản sát chiêu, mà đạo ô quang này sát cơ chính là thiên ý mời đến, là 800 năm trước những cái kia chết trong tông môn, đông đảo tu đạo nhân một khẩu nộ khí không tiêu tan, hóa quy thiên địa, ngưng tụ thành đạo này sát cơ. Ẩm. Vô Tâm đạo nhân mi tâm ra bị chém ra một cái lỗ máu, một vòng tâm đầu huyết tại lỗ máu bên trong hiện ra, bóng ánh sáng long lanh. Hán tử phủ thụ này một kích, cơ hồ sụp ra, trên đạo đài hiện ra vô số vết rạn, ẩn ẩn có rơi xuống chi thế. 800 năm trước ta giết các ngươi cả nhà, 800 năm phía sau các ngươi rời xa thiên phát sát cơ đến chẳng ta, như vậy ta liền thụ các ngươi một kích này thì thế nào? Vô Tâm đạo nhân thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem chính mình sở thụ đến trọng thương để ở trong lòng, hắn ngẩng đầu. Đối với cái kia đạo kiếp vân mở miệng, 800 năm nhân quả, bây giờ nếu như là còn có, ta cùng nhau đón lấy, từ đó ân oán thanh toán xong. Kiếp vân kia ở trên trời xoay quanh, lại có một đạo xích quang đánh rớt, ẩn chứa trong đó ngập trời tử khí, hình như có lệ quỷ khiếu thiên, âm tướng hiển thánh, muốn đem Vô Tâm đạo nhân hồn phách câu ra, mang đi U Minh Hải đi. Bị Ngạn Hoa yếu ớt hiện ra, những cái kia tử khí lệ quỷ, âm tướng âm thánh đều hóa thành hư vô mà tán, cuối cùng nhìn Bị Ngạn Hoa liếc mắt. Thế là đợi chúng nó rời đi thời gian đều là sắc mặt tường hòa, thần thánh trang nghiêm, không còn mới gặp thời gian giữ tợn phong thái. Kiếp vân lại chuyển, lần này đánh rớt một đạo bạch quang, ẩn chứa trong đó mịt mở thiên âm, như muốn để cho người ta vĩnh thế trầm luân, không còn tỉnh lại. Vô Tâm đạo nhân trực diện cái này ánh sáng màu trắng, những cái kia quang vũ đảo qua hắn đạo đài, ở phía trên lưu lại vô số vết kiếm, hắn hai mắt thanh minh, đạm mạc đến cực điểm, không vì ngoại đạo mê hoặc, những này quang vũ trong mắt hắn đều hóa thành tiên kiếm. Tới đây chẳng hắn đạo đài, diệt hắn nhục thân. Vạn kiếm tề xuất, Vô Tâm đạo nhân lấy thân thể ngạnh kháng chiêu này, lưu ly ngọc cốt đều bị chạm pha toái, những cái kia tiên kiếm mỗi tại Vô Tâm đạo nhân trên thân thể tổn thương ra nhất vấn, liền có một khẩu tiên kiếm ung dung tan biến. Vạn kiếm chính là vạn tổn thương, lưu ly ngọc cốt cơ hồ vỡ vụn, trên đạo đài tràn đầy vết kiếm, nhưng này đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh, đạm mạc đến cực điểm. Đại trận bên ngoài, Tam đại động huyền dừng bước, gặp Vô Tâm đạo nhân ngạnh kháng thiên phát sát cơ. Đều là chấn kinh nói không ra lời, trước có giết sạch trạm chân linh, sau có tử quang lạc hồn phách, cuối cùng được sát quang hóa kiếm, sẽ rách nhục thân. Vô Tâm đạo nhân toàn bộ giơ lên tới, mà lại đồng thời ở nơi này, hắn còn tại đối mặt phong hỏa lôi kiếp. Thiếu niên động huyền lúc này bị chấn động không nói gì, tốt nửa ngày, mới từng chữ nói ra phun ra lời nói tới. Nếu như là lại cho hắn 800 năm, nhân gian bên trong, khó tìm nữa nhất đối thủ. Chương 118, Tứ Phương Biện Đạo Ngự Nhân Yên, Thông Thiên Ý Nhân Ngự Đạo Yên. Vô Tâm đạo nhân thân thể tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng bao phủ một cỗ thần dị khí tức, lúc này nạn bão, hỏa hoạn, lôi thai tựa hồ cũng trở thành hắn phụ trợ. 800 năm nhân quả đều trừ khử, lại không nghiệp lực quân thân. Thiên hàng kiếp nạn, vượt qua đi, đó chính là trên đời thật thánh, dám cùng trời tranh hùng. Hắn ánh mắt thanh minh, lúc này lung la lung lay đứng dậy, tại hắn phía trước ngoài trăm dặm, có nhất tọa tiên sơn, bên trên có một tôn thần thạch, như ba sừng treo ngược, chính là chỉ địa chủ y. Thanh Phong đạo nhân nhìn thấy Vô Tâm đạo nhân hướng chỉ địa chủ y nhìn lại, lập tức nói không tốt, đại than thở một tiếng, cả giận nói, báo nguyên không hiện không người có thể ngăn được với hắn, nhị vị, trước tạm lên đi, không còn cách nào khác. Thế là ba tôn động huyền đồng thời xuất thủ, lão động huyền mở miệng, đối Vô Tâm đạo nhân nói, Nam Sơn Bắc Hải đại chiến, tiên ma đối chọi, lần này hành vi không phải chính nhân chi phong, xuất thủ hơi nặng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn đối với chính mình danh tiết nhìn cực nặng, Thanh Phong đạo nhân để bọn hắn xuất thủ. Lão động huyền là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng dưới mắt đối phương hóa thủ khuyết, mục tiêu chính là chỉ địa chủ y, đây là liên quan đến Nam Sơn chư tiên đại sự, thực lực đối phương quá mạnh, nếu không thừa dịp hiện tại suy yếu đem hắn bắt được, đợi hắn điều tức tới, vậy liền thật xong đời. Ba người dùng lại chấn ma thiên công, lần này lại riêng phần mình thi triển chính mình diệu pháp, cũng không liệu Vô Tâm đạo nhân chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, sau một khắc chính là bước ra một bước, chớp mắt mất tung ảnh. Một hơi biến mất một hơi hiện. Vô Tâm đạo nhân thi triển xúc địa thành thốn, Nam Sơn Bắc Hải tới lui tự nhiên, tại Nam Sơn trăm vị thần thạch ở giữa đi về chẳng trọc, các loại tiên pháp liền nửa phần cũng gần không được thân. Một bước hạ xuống, Vô Tâm đạo nhân đến chỉ địa chủ y phía trước ba tôn động huyền lập tức giật mình, sau một khắc liền gặp một tay nắm đệ tới. Trấn Ma Thiên Công bị phá vỡ, ba tôn động huyền thần nhân rút lui, bị Vô Tâm đạo nhân một trường trấn khai. Chỉ địa chú ý bên cạnh, Vô Tâm đạo nhân quay đầu, một tên tiểu đạo đứng ở đây, chỉ có chút cơ cảnh giới, chính là Lý Tịch Trần. Vô Tâm đạo nhân thần sắc hờ hững, ngập trời ma khí hoành ép mà đi, Vô Tâm đạo nhân hướng phía trước bước ra một bước, cả tòa núi nhạc liền lay động một lần, như là địa long xoay người, muốn rung sụp Nam Sơn của nhạc. Trong mắt của hắn chỉ có chỉ địa chú ý, không còn gì khác sự vật. Cái kia hàm thế áp lực hiện hiện, tại chỉ địa chú ý ngay phía trước, Thương Hải Tông lão nhân tiên quay người, khác một bên, Lý Nguyên Tâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tay Âm Dương Thủy Vân phiến cầm lên. Kẻ vọng động giết. Cực kỳ bình thản một câu, nghe vào rất nhiều tu đạo nhân trong thai lại như là tiếng sấm, lão nhân tiên cùng Lý Nguyên Tâm đều dừng lại động tác, thân thể hơi có cứng ngắc. Khí tức có chút hỗn loạn, Lý Tịch Trần trực diện Vô Tâm đạo nhân, cảm thụ đối phương cái kia câu ngập trời ma khí. Như vậy trên lệnh cảnh giới mang đến cảm giác gáp bách liền cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Gặp qua Vô Tâm tiền bối. Lý Tịch Trần đối với hắn đánh cái chắp tay, Vô Tâm đạo nhân không có bất kỳ cái gì biểu thị, mở miệng ngôn ngữ, ngươi muốn cản ta sao? Hắn lời nói bình thản, không vui không buồn, thậm chí rõ ràng là câu nghi vấn, nói ra lại giống như là giọng trần thuật. Lý Tịch Trần lắc đầu, gỡ xuống chiếu địa thành, trên đó thanh tiêu thiên cương chi khí lưu chuyển, hắn nói, vạn bối thực lực thấp, không dám ngăn cản tiền bối. Nhưng có một lời, không biết tiền bối chịu nghe còn không chịu nghe. Vô Tâm đạo nhân nhìn thấy cái kia bảo vật, hơi dừng lại, gật gật đầu, đại trời thanh minh chi đạo, tốt, có tham khảo chỗ, ngươi lại nói à. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, đôi tròng mắt kia ảm đạm, không có nửa phần hào quang, nhất thời gian nơi này thiên địa lặng im vô thanh. Vô Tâm đạo nhân cũng là như thế trở lấy, liền bên trên, Lý Nguyên Tâm cái chán xuất mồ hôi hột, đối mặt tôn này đại ma, hắn tâm nhấc lên, treo cao tại trời. Lý Tịch Trần nhuyễn động một chút bờ môi, tựa hồ là nghĩ kỹ nói thế nào, hắn mở miệng đến, nói. Thông tại nhất mà vạn sự xong, vô tâm được mà quỷ thần phục. Lời nói vừa ra, bốn phía không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ, Vô Tâm đạo nhân trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một tia thần mang, hắn khí tức bắt đầu lưu động, sau đó đống nhiên biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua cái kia ngập trời ma khí. Hắn há hốc mồm, lại là hỏi dò, nhất, giải thích thế nào? Câu nói này xuất từ Trang Chu lời nói. Lý Tịch Trần đối đạo môn kinh văn không quen, nhưng từ lúc tu hành thành Tĩnh Kinh về sau, đã từng một chút ký ức giống như thủy triều hiện ra đến, tự nhiên cũng biết câu nói này giải ý. Mà câu nói này, vừa vặn là trình bày thiên địa lời mở đầu, luận vô tâm nói đến. Lý Tịch Trần trả lời, đạo sinh nhất. Đây là đơn giản nhất cũng là dễ hiểu nhất đạo lý, cho dù là hài tử cũng biết câu nói này, nhưng chưa hề có người đi nghĩ tới, vì sao là đạo sinh nhất. Vô Tâm đạo nhân lập tức lâm vào trầm tư, lại ngẩng đầu, đạo giải thích thế nào? Đạo này không phải kia đạo, đây là vấn đạo sinh nhất trung đạo, đó là cái gì đạo? Lý Tịch Trần lại đáp, đạo vô danh, là nhất sơ chi pháp. Nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai. Vô Tâm đạo nhân suy tư, trầm mặc, câu nói này hắn nghe không xuống trăm ngàn lần, nhưng hôm nay nghe lại cùng ngày xưa khác biệt, tựa hồ bị điểm phá cái nào đó bích trướng, ẩn ẩn muốn đốn ngộ. Vô Tâm giải thích thế nào? Vô Tâm đạo nhân nói ra lời, thần sắc lần thứ nhất có biến hóa, hắn tại luận đạo, đồng thời cũng tại chứng đạo. Này chứng đạo là nghiệm chứng chính mình đạo, không phải là bình thường nói tới chứng đạo hôn nguyên. Hắn tại triều Lý Tịch Trần chứng đạo. Nếu như là đạo khác biệt, thì lại tâm cảnh có rơi xuống nguy hiểm, hướng người bên ngoài chứng đạo, không phải người đại khí phách không dám làm vậy. Vô Tâm giải ý, không phải bỏ qua bản tâm, chính là cầm tâm tâm ý cầm tâm người, có thể động mà lấy thiên hành. Lý Tịch Trần lời nói vừa mới nói xong, sau một khắc Vô Tâm đạo nhân liền bắt đầu bác bỏ, hoang đường, cầm tâm thế nào? Vẫn như cũ đem chính mình lâm vào thất tình lục dục bên trong, nhân không phải có cây ai có thể vô tình, tâm bất diệt thì lại duyên khó gãy, nhân quả khó tiêu. Thông tại nhất mà vạn sự xong, vô tâm được mà quỷ thần phục. Chính là dung luyện ngàn vạn tiên ma đại đạo, nhất pháp thông mà vạn pháp đều thông, nhất pháp phá mà vạn pháp đều phá, chính là nhân ta vô tâm, vì vậy quỷ thần không thể ra thân, ngươi giải chính là đạo lý chó má gì vậy. Vô Tâm đạo nhân lần thứ nhất có phẫn nộ ngữ khí, Lý Tịch Trần trong nội tâm kinh ngạc. Khổ giới lao tổ nói tới nói do nói thật là có hiệu quả. Vô tâm không phải bỏ tâm, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Vô tâm, ý là tâm hướng tới, không có không thể cực người. Bên trên dòm 10 ngày, hạ do xét thú lê, đạo pháp quy nhất, chính là phản pháp quy chân, lấy chính mình chân linh bản tâm khống chế đại đạo, mà không phải để cho đại đạo khống chế chính mình. Là nhân ngự đạo, phi đạo ngự nhân. Lý Tịch Trần bắt đầu ngôn ngữ, tiền bối được thần thông, xúc địa thành thốn, chính là động đại địa huyền hoàng chi khí. Như vậy ngài thi triển thần thông lúc, là hướng đạo ngự nhân, đại địa thỉnh lực mà làm. Hay là lấy nhân ngự đạo, từ dùng đại địa chi lực đâu. Lấy nhân ngự đạo, thì sợ gì thất tỉnh. lấy nhân ngự đạo, thì sợ gì lục dục. Thất tình lục dục nhân quả nói rõ cũng bất quá là đạo thể hiện, nếu như là bỏ qua bản tâm, để cầu dòm đại đạo, đó chính là để cho mình cải biến, là đạo ngự nhân, rơi xuống tầm thường. Muốn để đạo cải biến, là nhân ngự đạo, chính là thượng thừa. Nhân ngự đạo, thông hiểu đại đạo, vạn sự tự nhiên viên mãn. Vô tâm đạo nhân thần tình nghiêm túc, trong con ngươi có quang minh diệt không chừng, hắn trầm mặt xuống, thôi diễn chính mình đại đạo, ngón tay hơi run rẩy một chút, tựa hồ tâm thần không yên. Trời có thiên tắc, đất có địa đạo, ta tìm chỉ địa chủ y, chính là vì tu hành thiên địa hai đạo, ta tu đạo, thật sự là tu đạo, mà phi đạo tại tu ta. Một là vạn vật chi nguyên thủy, chính là căn bản chi pháp, theo có bắt đầu, đến không bên trong đi. 800 năm trước trạng thất tình, diệt lục dục, là bởi vì ta sợ rồi. Cho nên hướng đạo thỏa hiệp. Cái này. Tiểu tu sĩ lời nói. Không đúng, không đúng. Hết thảy đều là lên duyên tại nhân quả, là duyên ở thiên địa. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên con mắt, hướng Lý Tịch Trần nhìn lại, lại là phẫn nộ. 800 năm đến lần thứ nhất phẫn nộ. Trời là cái gì, địa là cái gì? Thanh minh là cái gì, huyền hoàng lại là cái gì? Cùng ta lộn xộn nói. Ngươi mẹ hắn. Đạo lại là cái gì? Chương 119, thiên địa luận thanh minh huyền hoàng. Đạo cự môn bắt tiên cầm thần. Tiếng hô hoang chấn động thiên địa, vô tâm đạo nhân nỗi lòng lần thứ nhất có ba động. Đây vốn là không phải, 800 năm tuế nguyệt, ngoan thạch cũng mọc đầy rêu xanh, đối với nhất cái đã diệt bản tâm người mà nói, lại một lần nữa cảm nhận được nỗi lòng ba động, đây không phải chuyện tốt, ngược lại để cho hắn nổi giận. Cái này đã trệ hướng hắn đạo. Nói rõ đạo lý lẽ cùng cảnh giới không quan hệ, vô tâm đạo nhân phương pháp trái ngược, chẳng thất tình đoạn lục dục diệt bản tâm, lại là đạt đến một loại khác vô vi đều là cảnh giới. Luyện thành tuyệt tâm thiên kinh, có thể phá vạn pháp bản lĩnh, có thể so hồn phách đệ lục trọng ngồi quên chi cảnh, nhưng không có ngờ tới, chính mình nỗi lòng sẽ bị người bên ngoài chỗ kích thích. Thông tại nhất mà vạn sự song, vô tâm được mà quỷ thần kinh. Đây là trang tử ngôn ngữ, là thiên địa thiên, là lấy hai người lấy một là đề, luận đạo chính là vạn vật chi nguyên thủy, hết thể căn bản, từ khi đạo bên trong đến, hóa lượng nghi khai thiên địa thành trọc lượng phân, là tại trình bày cơ bản nhất đầu nguồn. Không người tu đạo cái gì cũng nghe không rõ, cái gì cũng nghe không ra, nhưng tu hành càng cao người, nghe vào trong thai lại có càng sâu xa giải ý. Tu hành, trong đó rất trọng yếu một vòng chính là đối với đạo lý giải, đối với ngoại đạo, đối với bản thân chi đạo, đối với căn bản chi đạo. Tin mình người vô địch, đối tự thân đại đạo kiên định không thay đổi người tất nhiên có được vô địch lực lượng, cái gọi là tâm cứng như sắt, càng hơn bản thạch chính là như thế. Vô tâm đạo nhân đối Lý Tịch Trần giận dữ hỏi, thiên địa vì cái gì? Thanh minh huyền hoàng lại vì cái gì, đại đạo chân ý lại là cái gì? Tiên ma thần đều đi là con đường, đường không có cuối cùng, chỉ cần còn có nhân liền sẽ đi thẳng xuống dưới, là lấy đạo không bờ. Hắn cũng không có sử dụng chính mình cảnh giới, chỉ là ngồi xuống, thần sắc có chút cuồng nhiệt, hắn hỏi Lý Tịch Trần, nhưng lại không đợi hắn trả lời, thẳng đem thần niệm thăm dò vào hư thiên, dương thần âm thần đều là xuất hiếu, một tuần tra mà đi, một bơi đất mà đi. Truyền thuyết trời có 9 tầng, đất có bát hoang. Dương thần dậm chân, truy tìm thiên đạo mà đi, âm thần chắc tay, đi theo địa mạch mà đi. Vô tâm đạo nhân trong mi tâm hiện ra một tia thanh quang, lại có trọc quang quanh quẩn, cả hai dây dưa, hóa thành âm dương nhị khí luân chuyển, trên đạo đài hiện ra một tôn chân linh thần chỉ, vô diện vô hình, chỉ có yếu ớt hình dáng. Chân linh bên trong âm dương nhị thần đều rời đi, vì vậy chân linh chỉ còn lại tồn tại bản thân, lại không thần thông, lại tiếp tục quy thuận nguyên bản bộ dáng, như vừa xuất hiện nhà tranh tiểu tu sĩ, còn chưa trông thấy chính mình chân linh ánh sáng. Vô tâm đạo nhân hai con ngươi ảm đạm xuống, chỗ hắn tại không ta vô niệm hoàn cảnh, chỉ còn lại bản năng tồn tại. Thời khắc thế này là đáng sợ nhất, bởi vì nhục thể không có ý thức, chỉ có chân linh duy trì, nếu như cảm nhận được sát khí, thân thể này sẽ thi triển ra đáng sợ nhất chiêu số, đem hết thể đều hủy diệt. Nhân tuy là vạn vật chi linh, nhưng cũng tại năm trùng liệt kê. Mặc dù thành tiên hóa ma, siêu thoát phàm trần, nhưng nhục thể bản năng cũng không có tan biến. Lý Tịch Trần ngồi tại vô tâm đạo nhân trước người, không nói một lời. Bốn phía chư tiên đều là trầm mặc. Qua 10 hơi, vô tâm đạo nhân bỗng nhiên ánh mắt chớp động, thiên ngoại, một đạo dương thần hạ xuống, địa ngoại, một đạo âm thần trở về, âm thần ngồi tại chân linh bản thần chi vị, dương thần lại hóa nhập âm thần bên trong đi, thế là tôn này vốn là thần chỉ hiện ra diện mục, chính là một tên thanh niên, dung nhan tuấn tú, hăng hái. Đây là vô tâm đạo nhân 950 năm trước bộ dáng, khi đó Đông Linh Tông còn chưa diệt. Đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, tại hắn trong mi tâm, tôn này hiện ra thần chỉ bỗng nhiên khỏe miệng chảy máu, mi tâm xuất hiện nhất cái lỗ máu, mà vô tâm đạo nhân bản tôn đồng dạng tại trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Thiên địa có thần. Vô tâm đạo nhân mở miệng, không khỏi nói một câu nói, để cho đám người không nghĩ ra. Thiên địa vốn là có thần, bất luận là tiên thiên chi thần hay là ngày sau chi thần. Lý Tịch Trần nhạy cảm chú ý tới, đối phương ngữ khí bắt đầu trở nên thong thả. Tiểu tu sĩ, ta hỏi ngươi, Thanh Minh cùng Huyền Hoàng có cái gì khác biệt? Vô Tâm đạo nhân đột nhiên đối Lý Tịch Trần đặt câu hỏi, ngữ khí trở nên hòa hoãn, cùng lúc trước điên cuồng khác nhau rất lớn, hắn thần du thiên địa, không biết ngộ được đạo lý gì, lại là ẩn ẩn phát sinh cải biến, mặc dù như thế, nhưng vẫn có từ lâu một tia cuồng nhiệt ẩn tại hắn chân linh chỗ sâu, chưa từng bị ngoại nhân biết được. Lý Tịch Trần trong lòng đống nhiên nhảy một cái, lần này hắn cảm thấy nguy hiểm, kia là như là tuyên cổ trong hồng hoang đi tới manh thú, tự cổ xưa ác thần, là bàn sơ lửa giận, muốn đốt cháy càn khôn. Hắn cảm nhận được lớn lao áp lực, cũng không phải là từ trên thân Vô Tâm đạo nhân phát ra tới, mà là theo hắn trong mi tâm, tôn này thần chỉ giảm cảm ứng được sợ hãi, tự một đầu không thể miêu tả thần ma, quan sát nhân gian, đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Chịu lấy sợ hãi, Lý Tịch Trần trong đầu vận chuyển thanh tĩnh kinh, tiêu trừ cái kia cố kinh khủng áp lực, hắn ngẩng đầu, tầm mắt hơi khép, chậm rãi đối Vô Tâm đạo nhân ngôn ngữ. Thanh Minh cùng Huyền Hoàng đều chỉ thiên địa, trời là Thanh Huyền, địa là Minh Hoàng, nhưng chúng ta tu đạo nhân, đều xưng trời là Thanh Minh, xưng địa là Huyền Hoàng, cùng nguyên bản từ ý khác rất xa. Trời là Thanh Minh, Thanh là trời, Minh là ưu lê, là trời sự cao xa không thể chạm đến, như U Minh biển lớn, là lĩnh vực cấm kỵ. Địa là Huyền Hoàng, Hoàng là địa, Huyền Vi Diệu Huyền, là địa chi nặng nề không thể ước đoán, Huyền chi lại huyền nan lấy suy nghĩ, cũng tương tự là lĩnh vực cấm kỵ. Vô Tâm đạo nhân chậm rãi gật đầu, vâng, đúng là lĩnh vực cấm kỵ, dù cho nơi này trời bất quá là sâu kiến chi trời, dù cho nơi này đất bất quá là sâu kiến chi địa. Thiên địa có thần, không dung ngoại nhân thăm dò, như cần trông thấy, liền muốn lấy thân. Hợp đạo. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên âm tàn, sau đó đông nhiên trở mặt, hóa thành tuyệt thế đáng sợ ma đầu, ngửa mặt lên trời cười to. Ta sai rồi sao? Vô Tâm liền bất minh thiên địa, là đạo tại ngự ta vẫn là ta tại ngự đạo. Ta không biết. Ta thế mà không biết. Ta không nghĩ ra, ta dung luyện muôn vàn ma pháp, mọi loại tiên pháp, có người xưng ta đạo đứng ốc, nhưng ta chỉ là nói khôi mà. Vô vi đều là. Ta chém tỉnh, đoạn mất dục, diệt tâm, ta nên được đại tiêu giao. Nếu như là nói ra tại ngự ta, vậy ta hiện tại sử dụng hết thể chi pháp đều nên phá diệt. Nếu là ta tại ngự đạo, vì cái gì thiên địa không dung ta nhìn, đại đạo đem ta ngăn tại trí lý ngoài cửa. Nhất pháp thông nên vạn pháp thông, lại vì cái gì nhất pháp có thể có mọi loại giải. Nhất pháp có vạn giải, vạn pháp liền có ước vạn giải. Vô Tâm đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, thần sắc trở nên vô cùng điên cuồng. Trong mắt thanh quang chọc quang minh diệt không chừng, bắt lại Lý Tịch Trần cái cổ. Sau một khắc, hắn thân thể sụp đổ, ngàn vạn dặm sơn hà hợp ở một chút, hắn nháy mắt ở giữa biến mất, mất tung ảnh. Xúc địa thành thốn. Hắn đem sư đệ bắt được đi nơi nào? Lý Nguyên Tâm kinh hãi muốn chết, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chung quanh, có thể ngoại bộ đại chiến không ngừng, nơi nào còn có Vô Tâm đạo nhân bóng dáng. Bắc Hải bên ngoài, Nho Anh Ngư bỗng nhiên kêu to, bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể, Diệp Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn từ nơi sâu xa xúc động, hình như có đại nạn muốn trước mắt. Đi. Hắn đạp mạnh Nho Anh, cái kia cá lớn lập tức quay lại, hướng hải ngoại bơi đi. Diệp Duyên không biết sẽ phát sinh cái gì, ban đầu hắn liền cảm ứng được cái kia cố kiếp duyên phận, nguyên bản hắn ẩn náu, phía sau gặp khổ giới lao tổ ra, liền cho rằng là cái này nguyên nhân, nhưng bây giờ cái kia kiếp duyên chi pháp lại xuất hiện, đồng thời lần này không phải minh minh sẽ qua, mà là rõ ràng dị thường. Phía trước hải vực đống nhiên sụp đổ, vạn dặm biển lớn sóng cả hợp thành tại một chút. Diệp Duyên mắt bên trong thế giới phát sinh biến hóa, sau một khắc một tay nắm bắt được hắn cái cổ, thế là sóng lớn ngập trời mà lên. Chương 120, nghịch càn khôn Diệp Duyên gặp nạn, Vô Tâm cuồng đạo kiếp bắt phân. Trong đầu của hắn một phiến trống không, bàn tay kia như kiểm sát, nặng như sơn nhạc, bắt hắn, lại để hắn không thể có nửa phần động tác, toàn thân trên dưới hết thảy pháp đều bị giam cầm, vô pháp thi triển. Đối phương là một bộ phổ thông bình thường khuôn mặt, gương mặt kia hắn chưa bao giờ thấy qua, Diệp Duyên không rõ. Lợi hại như thế một người tại sao lại tới đây bắt hắn, chính mình cũng chưa từng cùng hắn từng có ân oán. Diệp Duyên hai mắt hướng bên cạnh. Lướt qua, lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kia là một tấm dị thường khuôn mặt quen thuộc, chính là cái kia từng để cho chính mình hảo hảo khó đối phó Thái Hoa đạo sĩ. Lý Tịch Trần đồng thời cũng chú ý tới Diệp Duyên, mặc dù khí tức đã hoàn toàn khác biệt, có thần đạo lực lượng, nhưng tâm nhãn thông thiên, kia đến từ chân linh chỗ sâu nhất quang không thể gạt được hắn thăm dò. Lý Tịch Trần đầu tiên là sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ cười lên, đạo hữu, biệt lai vô dạng ư. Biệt lai vô dạng cái giám A. Hiện tại nói là loại lời này thời điểm sao? Chỗ nào không việc gì rồi? Diệp Duyên trong nội tâm mắng to, hắn hiện tại hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Nhất cái là đại địa huyền hoàng, nhất cái là đại trời thanh minh. Vô Tâm đạo nhân tay phải bắt được Lý Tịch Trần, tay trái bắt Diệp Duyên, bước chân không ngừng, một bước ra mà sơn hà ngưng, hai bước đạp mà vạn biển hợp thành, ba bước lạc mà qua 10 vạn dặm càn khôn. Liên tiếp hành tẩu, cũng không biết Vô Tâm đạo nhân đi bao nhiêu bước, hắn vượt qua núi cao biển lớn, đến một chỗ đại địa, thần thông trừ khử, lúc này vừa rồi rơi vào nhân gian bên trong. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần ngã ngồi trên mặt đất, Vô Tâm đạo nhân đứng tại hai bọn họ phía trước, ánh mắt sáng tắt, đình chỉ động tác. Ngẩng đầu, trời là tối tăm mờ mịt, trên mặt đất bao phủ một tầng sương lạnh, nơi này thổ địa tựa hồ cũng không phì nhiêu, thậm chí có chút cằn cỗi. Đưa mắt nhìn lại, đều là bao la hoang nguyên. Đồi núi cùng cô sơn san sát tại nơi này đại địa bên trên, không sinh thảm thực vật, hoang vu người ở, tuyên cổ thê lương. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, hắn nhìn không thấy bốn phía, nhưng này hoang vu chi phong thổi qua, lập tức trong lòng hắn phát họa ra một bộ không hề giấu chân người đại mạc cảnh sát. Nơi này sẽ không nói là Thiên Hàn Châu A. Lý Tịch Trần mở miệng, liền bên trên Diệp Duyên lấy lại tinh thần, phẫn nộ nói, ta làm sao biết? Ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào? Hắn là ai? Vô Tâm đạo nhân. Diệp Duyên nhíu mày, hắn đang nghe Lý Tịch Trần nói ra Vô Tâm đạo nhân bốn chữ thời điểm, trong nội tâm hình như có sở ngộ, sau đó cẩn thận hồi ức quá khứ làm ma ảnh thời gian ký ức, sau cùng tại chân linh chỗ sâu nhất tìm được hắn muốn đổ vật. Diệp Duyên ngón tay run lên bần bật, sắc mặt trở nên có chút kinh hãi, Vô Tâm đạo nhân, 800 năm trước uy trấn Bắc Hải người, nhân tiên bên trong vô địch, phía sau hóa thành xuất khiếu cảnh, quy ẩn không biết tung tích. Lý Tịch Trần thấp giọng mở miệng, 800 năm về sau, bây giờ đã là thủ khuyết cảnh giới. T. Diệp Duyên hít một hơi lạnh, thủ khuyết cảnh, khoảng cách địa tiên chỉ kém hai bước. Nguyên lai mình nhập Bắc Hải Nam Sơn phía trước sở cảm ứng đến kiếp nạn là cái này. Cái kia duyên phận đâu? Chính mình hẳn là đi lấy thần thạch, bây giờ lại bị Vô Tâm đạo nhân bắt đến, cái này. Trong lòng của hắn đại than thở không may, chính mình dù cho hóa thành thần thể, có thể cảm ứng kiếp số năng lực hay là không viên mãn, mặc dù có cảm giác, nhưng họa phúc tương ý, hắn liền muốn đi xông vào một lần, lại không nghĩ rằng là kết quả này. Vô Tâm đạo nhân lâm vào cổ quái hoàn cảnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Diệp Duyên trong lòng tức giận, nhưng lúc này cố áp hạ xuống, nheo mắt lại, trong tay Tam Tịch Vô Thường đang cầm lên, tựa hồ chuẩn bị tiến hành lôi đình một kích. Người muốn giết ta? Vô Tâm đạo nhân bỗng nhiên mở miệng, Diệp Duyên lập tức giật nảy mình, nhưng sau một khắc, Vô Tâm đạo nhân lại là bỗng nhiên xoay người, đối hoang vu đại mạc gầm thét, người muốn giết ta? Ầm ầm. Nhất tỏa núi hoang núi lớn bị Vô Tâm đạo nhân vừa hô rung sụp, núi đá vỡ nát thành trần, lay động đại địa như địa long xoay người. Người muốn giết ta? Cắt bụi chấn thiên, như trăm vạn hùng binh dậm chân, đánh rách tả tơi hoang nguyên. Vô Tâm đạo nhân chỉ lên trời gầm thét, một tay chỉ núi một tay chạm đất, liên miên phất tay, phàm những nơi đi qua đều hóa thành cho tàn. Nơi đây hoang vu đến cực điểm, không có nửa điểm sinh linh dấu hiệu, Diệp Duyên cứng đờ, không rõ Vô Tâm đạo nhân là thế nào. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, đối Diệp Duyên mở miệng, hắn là nói với ngươi. Không cần hoài nghi, chỉ là hắn không biết sát ý là ai phát ra. Hắn nên tính là tẩu hỏa nhập ma. Ngộ đạo đến cực hạn, thần cùng thiên địa không phân, hợp đến cực hạn nhưng lại vô pháp khống ở bản tâm, cầm tâm vốn cùng vô tâm trái ngược, Vô Tâm đạo nhân vốn đi vô tâm tuyệt tỉnh con đường nhưng lại muốn cưỡng ép lĩnh hội thiên địa, đại đạo đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, thế là hắn liền điên cuồng, muốn lấy vô tâm tham cầm tâm, kết quả lại rơi nửa điên cuồng hạ trạng. Nhưng tiên ma ngộ đạo, loại trạng thái này là không chừng, cái gọi là đại triệt đại ngộ chỉ ở một ý niệm, một khắc trước có lẽ vẫn là đại ma, sau một khắc chứng ngộ tham huyền, liền hóa thành vô thượng thánh nhân. Vô Tâm đạo nhân liền tồn tại ở hai loại trạng thái ở giữa, thanh tỉnh thời gian liền nói đại đạo chí lý, điên loạn thời gian liền xé rách thiên địa, không có thường định thái độ, làm cho người sợ hãi. Lý Tịch Trần âm thầm chửi mắng, khổ giới lao tổ lừa gạt một tay người tốt, nói đúng nói rõ đạo khả đạo phá vô tâm. Nhưng không ngờ đã dẫn phát dị biến, vô tâm muốn hóa hữu tâm, vừa ý đã chặt đứt, lại như thế nào có thể trở về. Độc mục đã khắc thành thuyền, phúc thủy khó mà thu hồi. Cưỡng ép lấy vô tâm chi đạo thăm dò thiên địa, lại kém chút bị thiên địa đồng hóa, bị lôi đình một kích, chân linh thần kém chút nổ nát vụn. Diệp Duyên có được cái kia hồn phách ký ức, lúc này cũng là minh bạch Lý Tịch Trần trong miệng tẩu hỏa nhập ma là có ý gì, nơi này thế giới có tiên ma chi phân biệt, tẩu hỏa nhập ma từ ngữ này cũng không tồn tại. Nếu như là tiên nhân điên cuồng là tẩu hỏa nhập ma, hẳn là ma nhân điên cuồng là hỏa hoạn nhập tiên sao? Cái này không khỏi quá mức khôi hài. Lại nói, như Vô Tâm đạo nhân như vậy đạo đứa ngốc thật sự là quá ít, tự hắn như vậy, kỳ thật đã nhập kiếp chung. Nhân kiếp cũng không phải là nhất định có báo hiệu, xem ra Vô Tâm đạo nhân là nhập đạo kiếp bên trong. Diệp Duyên quan sát Vô Tâm đạo nhân qua đi mở miệng, nhân kiếp cũng xưng chi kiếp, trong đó có cửu nạn, nhất khó có bắt kiếp, vô hình vô tướng, tùy ý mà phát, phàm được chứng nhân tiên chính quả người đều sẽ nhập kiếp, không liệt tiên ban thì lại không có kiếp nạn, đương nhiên tự mình tìm đường chết không tính. Cựu nạn bên trong thứ tư khó lên, thành đạo kiếp, trong đó có 8 loại tu đạo chi kiếp, phàm đứng hàng tiên ban người kiếp sẽ nhập kiếp, người chúng nhiều ít nhìn người tu hành. Diệp Duyên nhìn chằm chằm Vô Tâm đạo nhân, lẩm bẩm nói, thứ nhất là trảm đạo kiếp, phàm đối với mình ta chi đạo không kiên định người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp sau đạo tắc sụp đổ, tâm không kiên người phủ định bản thân chi đạo, sau cùng dẫn đến đạo tâm sụp đổ mà chết. Thứ hai là ngộ đạo kiếp, phàm đốn ngộ thời gian quá mức tham lam người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp sau chân linh du đãng thiên địa, dạo chơi đạo lý bên trong, vô pháp tự kiểm chế, sau cùng hóa đạo mà chết. Thứ ba là diệt đạo kiếp, phàm không tuân theo đạo lý người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp sau phủ định chính mình, phủ định người khác, sau cùng tính cả bản thân tồn tại cũng cùng nhau phủ định, triệt để hóa thành bột mịn biến mất. Thứ tư là minh đạo kiếp, phàm đối một đạo lý giải đến cực hạn người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp người tu hành gì đạo, thì lại sẽ hóa xuất đối ứng đại kiếp, kiếp nạn này vô hại, kinh khủng là đằng sau dẫn tới đại kiếp số, cái nhỏ thiên kiếp, cái lớn vô lượng kiếp. Thứ năm là chính đạo kiếp, phàm được thiên địa lẽ phải người trong cái này kiếp, ý chí hạo nhiên chính khí, kiếp nạn này cùng thứ tứ kiếp giống nhau, vô hại lại rời xa đại kiếp, kiếp là vô lượng. Thứ sáu là mộng đạo kiếp, phàm tu đạo bên trong trầm mê đạo lý quá sâu người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp người chân huyễn không phân, huyễn coi là thật, thật coi huyễn, không phân rõ thật giả thiên địa, sau cùng chân linh tọa hóa mà đi. Thứ bảy là huế đạo kiếp, phàm pháp lực biến mất hoặc tự phong pháp lực lưu lạc hồng trần người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp người trầm mê phàm trần mọi việc, rời xa cái khác chi kiếp cùng thêm chính mình, sau cùng càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế, đạo tâm vỡ vụn biến thành cái xác không hồn. Thứ tám là cầu đạo kiếp, phàm muốn cầu đạo mà không được người trong cái này kiếp. Bên trong kiếp người bị tại đại đạo chi môn bên ngoài, không phải thật pháp, cưỡng ép dẫn đạo thì lại dùng chính mình ở vào nửa tỉnh nửa điên cuồng ở giữa, có hóa đạo nguy hiểm. Chương 121, sát tâm khởi tiên đồ đã chết, kiếm thương hợp một đêm vô trần. Lý Tịch Trần gật đầu, hắn trong trí nhớ, văn truyện bên trong cũng là như thế viết. 89 chi kiếp khó khăn, chính là địa tiên hơi không cẩn thận cũng sẽ nhập kiếp, kiến nạn như vậy đáng sợ là vô hình vô tướng, không có định số, chưa từng bên trong đến, đến có bên trong đi. Thứ tư khó là đạo kiếp, Vô Tâm đạo nhân là bên trong thứ tư khó thứ bắt kiếp cầu đạo kiếp. Diệp Duyên thấp giọng mở miệng, trong con ngươi quang hoa sáng tối chập chờn, hắn cầm Tam Tịch Vô Thường Đăng, tạm tiêu sát ý, không dám ngông cuồng động tác. Đối phương lúc này cái kia điên loạn thần thái để cho hắn chấn sợ, nếu như là sơ ý một chút, sẽ phải đem mệnh bồi lên. Hắn thật vất vả mới từ trong ma môn thoát thân, rút đi ma sát, hóa thành thần thể. Nếu như là chết tại loại này địa phương, có thể nào cam tâm? Ngươi cái này Thái Hoa đạo sĩ, lại là đem ta lừa thẳm rồi, cái này Vô Tâm đạo nhân êm đẹp, vì sao muốn tới tìm ta phiền phức? Lỗ Mũi Châu, ngươi thật là làm cho ta bị thiệt lớn. Diệp Duyên đối với Lý Tịch Trần đại thở dài, trong lời nói tất cả đều là bất mãn. Lý Tịch Trần cười lên, đạo hữu, ngươi thương con mắt ta, hai người chúng ta ở giữa còn có nhân quả chưa từng tàn đi, ngươi ngược lại tới trước trách ta. Theo ý ta, đạo hữu hay là trước bảo trụ mạng nhỏ mình đi. Ngươi cái này thần thể nghĩ đến là lúc trước mượn nhờ địa dương chi khí lột xác mà thành, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào làm được. Diệp Duyên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần con ngươi một cái trước mắt, không tệ, ban đầu ở ngươi Thái Hoa Sơn đại trận bên trong, ta là giả chết, mượn nhờ địa dương thần lực lượng rút đi ma sát, hóa thành huyền hoàng thần thể. Hiện tại coi như nói cho ngươi cũng không sao, lúc trước. Diệp Duyên đối Lý Tịch Trần êm tai nói, bây giờ hắn mưu kế đã thành, coi như đem những này sự tình vạch trần đi ra cũng là có thể. Lý Tịch Trần lặng lặng nghe, cho đến đối phương kể xong, Lý Tịch Trần vừa rồi tiết ra một tia khí tức tới. Và anh, mặt đất dạn nước mở, lấy hắn làm trung tâm hướng xuống long xuống, hóa xuất nhất cái phương viên hai trượng hố to, Lý Tịch Trần treo ngồi hư không, chậm rãi mở miệng nói, ngươi giết Đường Phủ Võ. Diệp Duyên cười lạnh, giết lại như thế nào? Chưa giết lại như thế nào? Hắn đã bị ta chặt đứt tứ chi, bên trong ta ma đạo chú pháp, có lẽ nhét vào chỗ nào, có lẽ sớm đã bị ta một kiếm chạm đầu lâu. Ai nào biết đâu. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hắn nếu không tìm Thanh Khâu chín mệnh cây cỏ, không đi đỉnh sơn tiên hồ động, lại như thế nào có thể bị ta gặp được. Thiên mệnh không tại hắn thân, không có đại khí số cũng dám lấy bừa thiên địa chi linh tú, tự tìm đường chết mà thôi. Lý Tịch Trần khí tức chậm rãi tiết ra, chỉ là chút cơ cảnh giới, lại không còn có ngọc dịch uy áp, lúc ấy Lý Tịch Trần mượn nhờ thiên địa nhị dương hóa thuần dương chút cơ, đạo cơ nện vững chắc đến cực điểm, những cái kia thuần dương chân ý chiếu vào hắn tâm thần chân linh. Cầm nó tu hành, tự nhiên so cùng cảnh nhân vật mạnh lên mấy lần. Diệp Duyên meo mắt lại, cười lên, đạo hữu là chuẩn bị cho cái kia ngốc hàng báo thủ. Cũng đúng, cùng là các ngươi Thái Hoa Sơn Chấn Nhạc Cung đệ tử, mắt thấy chém giết đồng môn người ngay tại trước mặt, lại như thế nào có thể không quan tâm. Nếu như là Lý Nguyên Tâm, Giải Thiên Qua ở đây, sợ là sớm đã xuất thủ hái đầu lâu ta a. Nhưng mà ta cũng có ý đó. Lý Tịch Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó lại có một tia sát ý quanh quẩn. Đường Phù Võ mặc dù không thích sống chung, nhưng cũng không nói là ác nhân, nói hắn vì tư lợi cũng không đúng, đây chẳng qua là căn cứ vào bình thường trạng thái dưới lựa chọn mà thôi, đối với người mà nói, rất bình thường. Diệp Duyên đoạt hắn thoát kiếp bảo vật, hại tính mạng hắn, bây giờ là chết là sinh đều không biết rõ, 3.000 năm đại kiếp chưa đến, 200 năm tiểu kiếp chưa lên, Đường Phù Võ khi chết, bị xuống ma đạo chú pháp, chân linh chỉ sợ vô pháp quay lại sơn môn bên trong, nếu như là chết rồi, sợ là đã đi hướng U Minh Hải nhiều ngày. Thái Hoa Sơn đệ tử bị giết, vấn đề này tất nhiên muốn hỏi cái rõ ràng, người tu đạo đều đem tính mệnh không để ý, tất nhiên đạp vào con đường, liền sớm đã làm tốt vẫn lạc thai ách, chỉ là sinh tử là nhỏ, danh tiết là lớn. Cái này không duyên cớ chết đệ tử, Thái Hoa tất nhiên có thể coi là cái rõ ràng, là khi nào chết, chúng đích phải chăng nên có kiếp nạn này, vẫn lạc nguyên nhân là gì. Nếu như là người trong ma đạo, lớn nhỏ kiếp lên thời gian tự có xử lý, nhân quả không thể tiêu, đến lúc đó thiên địa lại kiếp. Càn khôn tiểu kiếp khởi lúc, tự nhiên có nhân tiến đến cùng hắn từng đôi chém giết, chạm nó trên cổ đầu lâu. Nếu như là thần đạo bên trong người, lại hoặc tán tu trí lưu, nhân quả quanh quẩn nó chân linh, thần giả không được chính pháp hương hỏa cung phụng, y theo Thái Hoa địa vị, 72 phúc địa lớn như thế tông, chấn áp một tôn địa chi thần chỉ vẫn là không có vấn đề, đoạn nó hương hỏa, diệt nó cung phụng, thần chỉ tự nhiên cao phá. Tán tu loại hình, cùng ma nhân đồng lý, lại không còn khí mấy phù hộ, đến lúc đó kiếp nạn cùng một chỗ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, nếu như là vô duyên vô cớ chạm Thái Hoa đệ tử, việc này tất nhiên muốn đòi cái công đạo. Tiên ma đều là muốn mặt mũi, người sống một thế, chỉ tranh một quạt kiệt ngạo, trong lồng ngực một hơi ý khó bình. Nhưng mà Diệp Duyên là đặc thù, hắn vốn là ma môn, nhưng lại mượn địa dương thần lực rút đi ma sát, lấy ba tôn uổng tử nhân ma là chết thay thân thể, nhất lấy thuần dương chân ý, nhất lấy địa dương chân khí, nhất lấy huyền hoàng thần lực, vì vậy tạo hóa ra như thế thân thể, nhân quả bị phân về ma sát. Chết tại hỏa thụ ngân hoa phía dưới, sớm đã không còn kiếp số. Lý Tịch Trần bỗng nhiên dậm chân, Diệp Duyên đồng thời bước ra một bước, người trước là thuần dương trúc cơ, sau đó người là địa dương ngọc dịch, này lên kia xuống, riêng phần mình đối một chiều, chấn gió bắt đầu thổi lôi cắt bụi, để cho đại mạc rung chuyển. Thần binh diệu thế, chiếu địa thanh từ trời rơi xuống, đem đại địa lưỡng phân, Lý Tịch Trần nâng thần binh mà vũ động, một chiêu kia đã động sát tâm. Núi đá sụp đổ rơi đập, Diệp Duyên bàn tay duỗi ra, vô số cổ thạch bụi đất hội tụ mà lên, trong tay háo hai cái âm minh cốt mãng thoát ra, lại là không còn quỷ quyệt âm độc khí tức, thay vào đó là một cỗ nặng nề tâm ý. Những cái kia đất đá cắt bụi đột nhiên ngưng tụ tại cốt mãng trên thân, hai cái cốt mãng hai đuôi lẫn nhau cuốn, không bao lâu, lại là hóa thành một cây huyền hoàng đại thương. Vâng! Huyền hoàng đại thương cùng chiếu địa thanh lẫn nhau nện ở cùng một chỗ, dẫn động sơn nhạc run rẩy, Lý Tịch Trần Huy Vũ thần binh, ba mảnh kim diệp run rẩy, tản mát ra thuần dương chân ý. Những cái kia tùng mục bắt đầu sinh trưởng, hóa xuất mục long đống nhiên cắn huyền hoàng đại thương, đem Diệp Duyên bước lui bà trượng. Diệp Duyên bỗng nhiên dùng tay, cái kia huyền hoàng đại thương bỗng nhiên trên dưới tung bay, như là dao long xuất hải, tại trên mặt đất giơ lên vô số cắt bụi, mùi thương chia xuống đất, môi đâm một lần, đại địa liền bị xuyên thủng nhất cái khe. Huyền hoàng đại thương xoay tròn như rồng cuốn lên lục, ra thời gian tàn nhẫn như hổ, thu thời gian mau lẹ như sấm. Run rẩy đại thương, thế gian bên trong có loại này võ học. Cái gọi là năm đao chằng côn cả một đời thương, lúc này tiên ma giao thủ, dùng ra loại này run rẩy đại thương, lại là cùng phàm nhân thi triển khác nhau rất lớn, chiêu kia chiêu đều là muốn người tính mệnh, không có hư, phàm mũi thương đảo qua, sơn băng địa liệt, cắt bay đá chạy. Diệp Duyên võ học tạo nghệ cao đáng sợ, xa xa so Lý Tịch Trần mạnh hơn, cái này đều thuộc về công tại lúc trước cái kia đạo quỷ dị chân linh, cũng chính là chân chính Diệp Duyên, cái này đến từ hắn ký ức, phía sau lại cùng ngưỡng tử thành sát chiêu tương dùng. Vì vậy thể hiện ra vô biên uy lực, trong nháy mắt đem Lý Tịch Trần đẩy vào hạ phong, lại liên miên áp chế, như sóng lớn cuốn biển, không lưu nửa điểm thở dốc thời gian. Nhưng Lý Tịch Trần thắng ở thần binh chi lợi, lại đã từng thần du đại thiên đi qua Thái Thương Sơn quan sát kiếm pháp, lúc này tránh thoát đại thương một kích, trong tay chiếu địa thanh đất bằng mà múa, chạm đi lên, như một thanh cái chổi, mơn trớn đại địa. Quá đau đớn kiếm pháp một đêm vô trần. Huyền Hoàng đại thương bị một kiếm ném bay. Chương 122 Hư thực chuyển vũ cao nhất chủ, đại huyễn khởi cầm dao đằng lưỡi. Thần thương tuột tay, Diệp Duyên hai mắt bên trong đống nhiên tuôn ra tinh quang, song quyền bên trên ngưng tụ lại huyền hoàng thần lực, đống nhiên nện ở Lý Tịch Trần ngực. Lý Tịch Trần một thời không quan sát, bị huyền hoàng thần quyền đập trúng, lập tức ho ra máu nữa, rút lui một trượng, mà cái kia đại thương hạ xuống, bị Diệp Duyên tiếp được, ở sau lưng quay lại, đánh ra nhất cái thương hoa, mũi thương tuôn ra vô thượng địa khí, Diệp Duyên bàn tay ổn định đuôi thương, hướng phía trước đưa tới, vang một tiếng đại thương trực tiếp chống đỡ chiếu địa thành kiếm thân. Lúc này hai người cục diện trong nháy mắt đảo ngược. Diệp Duyên cầm thương đuôi, ngưng thần nói, đạo hữu, ngươi tuy được thần binh chi lợi, nhưng sẽ không vận dụng, cũng là không tốt. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, thế gian đấu võ gọi hư chiêu, tiên ma thần đấu khinh thường dùng loại thủ đoạn này, bởi vì tất cả mọi người có pháp mắt, tùy tiện liền có thể khám phá, vì vậy giữa chúng ta giảng cứu hư thực, chính là giảng được hoàn cảnh đảo ngược. Liêu ám hoa minh, tuyệt sử phùng sinh. Đây là võ học trí cao ứng dụng, đạo hữu ngươi ném bay ta binh khí, sau một khắc chỉ cần đem chiếu địa thanh hướng phía trước đưa tới, liền có thể lấy đầu lâu ta, có thể ta trước ngươi một bước động tác, thế là liền trở thành bây giờ cục diện. Huyền hoàng đại thương chống đỡ chiếu địa thanh, mũi thương đâm vào Tuế Hàn Mục nửa tấc, này thần binh lấy huyền hoàng địa khí phát lực, ngăn chặn Tuế Hàn Mục thần thông, vì vậy có thể đâm vào nửa tấc. Không thì, lấy Tuế Hàn Mục cứng rắn, chính là vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo cũng tổn thương chi không được. Lý Tịch Trần khỏe miệng tràn ra huyết đến, mình quả thật trên võ đạo không so được Diệp Duyên, vốn là đối phương khốn cảnh, kết quả chỉ là một cái chớp mắt, chiến cuộc lập tức điên đảo, chính mình lại trở thành bị thương nhân. Nhưng dưới mắt Diệp Duyên đại thương chống đỡ chính mình binh khí, hắn cũng không thể động tác, cần thiết phải chú ý chính là pháp thuật. Tiên ma đấu pháp không thể so với thế gian đấu võ, cũng quên, tất cả mọi người là có thể đẳng vân giá vụ nhân A. Diệp Duyên nhìn Lý Tịch Trần mặc dù bị thương, nhưng ánh mắt tiến tĩnh, biết được đối phương thủ đoạn rất nhiều, không dám buông lỏng cảnh giác. Từng tại đại trận kia bên trong, chính mình là bởi vì quá trải qua ý mà bị bắt quái bàn bên trong quẻ khảm chấn sát, cái kia định hải thần châm kem chút đem hắn đánh chết, vấn đề này Diệp Duyên nhưng không có quên mất, một mực vững vàng ghi tạc đáy lòng. Chuyện lúc trước chi dám, hậu sự chi sư. Thì ra là thế, võ đạo chi lợi, phối hợp tiên ma chi pháp, không ngờ tới là lợi hại như thế. Lý Tịch Trần mở miệng yếu ớt, ngựa khí không hề bận tâm, nhưng lại có một tia kỳ quái vận vị ở trong đó. Diệp Duyên lông mày hơi nhíu lên, trong tay đại thương bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lại là quay người kéo thương nhanh lùi lại. Cầm dao đằng lưỡi. Trong tay đối phương, chiếu điệu thanh chẳng biết lúc nào thế mà đã trái lại, bị Lý Tịch Trần cũng cầm nơi tay. Đây là không có khả năng, trong tay mình huyền hoàng đại thương chống đỡ hắn cự kiếm, đối phương không có khả năng đem chiếu điệu thanh trái lại. Duy nhất giải thích chính là tiên pháp thần thông. Vâng! Càn khôn đảo ngược, Diệp Duyên một nháy mắt rơi đập trên mặt đất, hắn chỉ lên trời mà đi lại hung hăng đâm vào đại địa phía trên. Hắn ngẩng đầu, bốn phía vẫn như cũ là đại mạc hoang vu, nơi xa núi đá đá lởm chởm, vẫn như cũ là đã từng bộ dáng. Đã trúng đại huyễn cảnh. Diệp Duyên thầm cười khổ, không ngờ tới cái này Thái Hoa đạo sĩ thủ đoạn như thế kỳ quỷ, bất chi bất giác thế mà đã bày ra huyễn trận, lần này chính mình lại lâm vào bị động. Ngược lại thật sự là vừa ngã vào phía trước trên đường. Đây là đại huyễn thiên địa, là thanh nhược lạp chuyển cho Lý Tịch Trần vô thượng huyễn pháp, có thể lấy thiên địa làm thể thi triển, huyễn chân luân chuyển, chân tức huyễn thuật, huyễn tức chân pháp, chính là nhìn xuyên hư vô, không được đạo lý trong đó, cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài. Diệp Duyên để cho mình tỉnh táo lại, vận khởi thần linh độc hữu lực lượng, chân hắn đạp đại địa, vô số thần niệm bay bay, theo địa mạch long khí mà đi. Hoang nguyên điều tra, dù cho hồn phách chân linh bị che đậy, nhưng địa mạch long khí không giả được. Trong miệng hắn nhẹ nhàng niệm tụng chú pháp, trong chốc lát hoa chung một đạo độn quang rơi vào đại địa, trở thành huyền hoàng địa khí, thân cùng đại địa hợp, thi triển thổ hành chi pháp. Tại Diệp Duyên độn nhập đại địa về sau, toàn bộ trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra nhất cái cổ quái ký hiệu, là 6 đoạn dấu hiệu. Qua ước chừng nửa nén hương, Diệp Duyên theo khắp mặt đất quay lại đi ra, bước chân đạp ở hoang nguyên phía trên, lại nhìn bốn phía, mắt bên trong hiện ra hoảng sợ vẻ giận dữ, bởi vì hắn chui lâu như thế. Thế mà còn là tại nguyên địa phương tròn trong 30 dặm vòng chuyển. Lại quay đầu, chợt thấy cắt đùi bên trong hiện ra một người, trong tay cầm dao đằng lưỡi, chính là Lý Tịch Trần. Đốt. Lý Tịch Trần hướng Diệp Duyên gật gật đầu, đạo hưu có biết khôn lục đoạn. Ngươi. Thì ra là thế, thứ bảy động thiên cổ xưa tương truyền bắt quái chi pháp, là khôn quẻ biến hóa. Càn là trời khôn là đất, càn tam liên khôn lục đoạn. Thì ra là thế, thổ hành chi pháp không được, bởi vì nơi này huyễn cảnh đại địa đã sớm bị khôn quẻ chỗ thay. Ta trước đó không ngừng vòng chuyển, kỳ thật đều là tại khôn quẻ bên trong, phương thốn sơn trong sông chằn trọc chuyển đằng. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Diệp Duyên múa khởi đại thương, tại huyễn cảnh bên trong mở ra một bên tịnh thổ, dọn sạch núi đá. Lý Tịch Trần chỉ là đứng ở đằng xa, hai mắt tạm đạm, không nói một lời, hai thai khẽ nhúc nhích, lắng nghe đại thương xé rách phong thanh âm. Ngươi vây nhốt ta mà không giết, đợi ta tìm hiểu thấu đáo ngươi cái này huyễn cảnh, đến lúc đó ngươi lại không là đối thủ của ta. Diệp Duyên lên tiếng, ánh mắt ngưng tụ, chân linh bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong mi tâm có một vệt thần quang lưu chuyển, tản mát ra quần quần uy nghiêm khí tức, cùng Lý Tịch Trần Huyền Môn Diệu Pháp Thanh Quang có dị khúc đồng công chi diệu. Thần đạo hoàng uy sáng rực. Diệp Duyên thi triển pháp này, ánh mắt chiếu tới hướng tứ phương nhìn lại, muốn khám phá tầng này bích trướng, nhìn thấy chân thực. Thần đạo uy nghiêm hiện ra, này quang là thần giả tu trì, một khi tế ra, phàm chân đạp vị trí, đỉnh đầu chi trời, đều chịu lấy sáng rực tác động, hiện ra chân dung vốn mạo, không còn lấy giả hình gặp người. Đại huyễn thiên địa pháp thuật tán đi, phía trước một tòa núi cao biến mất, thay vào đó một chỗ hoang nguyên, những cái kia núi đá núi lớn đều có chỗ lệch vị trí, ngoại bộ mông lung bị phá vỡ, lộ ra trong đó chân thực hình dạng. Diệp Duyên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn dậm chân mà ra, tìm chân thực đại địa mà đi, rất nhanh liền tìm được đường ra. Cách đó không xa chính là Lý Tịch Trần bản tôn, Diệp Duyên lắc đầu, lỗ mũi trâu, kém chút đã trúng ngươi kỳ chiêu, là ta chủ quan. Ngươi chân nhận thức đến ngươi chủ quan sao? Lý Tịch Trần mở miệng hỏi lại, trong giọng nói có một tia trêu tức. Hả? Diệp Duyên hơi sững sờ, hắn thần niệm tản ra, trong mi tâm thần đạo hoàng uy sáng rực xoay tròn, tản mát ra hừng hực thần quang. Lại nhìn chung quanh, huyễn thuật đều đã bị khám phá, chỉ là đại trận chưa rút lui, lại xa một chút lại khôi phục trí đại huyễn thiên địa bộ dáng. Cũng không có cái gì dị thường, Lý Tịch Trần biểu lộ vì cái gì quỷ dị như vậy. Diệp Duyên trong nội tâm bất minh, nhưng hắn quả quyết dừng bước, một cái tay bên trong cầm khởi Tam Tịch Vô Thường Đăng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Như thế tam thanh không dính, tam trọc không nhiễm, đối phương vô luận sử dụng pháp thuật gì, cũng vô pháp thế nhưng hắn. Mà liền tại lúc này, bầu trời đột nhiên âm u hạ xuống, Diệp Duyên mi tâm đột nhiên nhảy một cái, cực lớn cảm giác nguy hiểm đem hắn bao phủ, cái kia bóng tối rơi xuống, hắn vội vàng né tránh. Sau đó chính là kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, hạ xuống đồ vật mọc ra 6 cái đầu rồng, 3 chân 2 thai, chính là một tôn đại đỉnh. Khôn Quái Binh. Chương 123, tòa thắng thiên pháp tướng chi bí, hộ hưu thương họa vô đơn chí. Đỉnh là địa chi đạo khí, trên mở miệng thừa thiên ý, dưới 3 chân đạp huyền hoàng đại địa, là vạn vật quy. Trung là thiên chi đạo khí, dưới mở miệng chiếu đất ý, trên một vòng cầm chân long du thiên, là vạn vật thủy. Càn trung khôn đỉnh. Lúc này hóa xuất phương thôn sơn hà, nhập viễn cảnh như thật, Diệp Duyên bị vây ở trong đó, bên trên có cản trùng không ngừng chấn động, dưới có khôn đỉnh liên miên đè xuống, dẫn động sơn hà đại địa dung chuyển. Lý Tịch Trần cùng Vô Tâm đạo nhân nói thiên địa ý, chính mình cũng đang hồi tưởng những lời kia, thanh minh là cái gì, huyền hoàng là cái gì. Từng trên Thái Hoa Sơn nhìn qua 49 chuông nhạc uy thế, quần quần cao xa tiếng chuông vang vọng thiên địa, đến tận đây tam trọc không dính, đều chìm vào sâu trong lòng đất không thể ra. Đại đỉnh thì là đến từ Ngụy Quốc Tế Thiên Lệ khí, Thượng Thiên Tế Lệ Huyền Dương đỉnh, Thừa Thiên chi khí, năm địa chi lực, là long mạch khí số chấn bảo, vì vậy đối ứng quẻ khôn, được gánh chịu hai chữ. Hai thanh quẻ binh thi triển, Lý Tịch Trần đỉnh đầu sớm đã hiện ra bát quái bàn đến, càn khôn nhị quẻ sáng lên trắng hắc quang huy, như âm dương nhị khí luân chuyển không ngớt. Diệp Duyên bị đại đỉnh đập trúng, lập tức bay rất ra ngoài, bạch 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 liền lùi mấy bước, miệng lớn thở dốc, tại lúc này, cái kia càn trung lại hoành ép mà đến. Hướng xuống đánh rất thiên quang, liên miên chấn động, dẫn phát thanh minh rung động. Thật sự là thay đổi trong nháy mắt, lần này chính mình ngược lại bị ép vào tuyệt lộ. Diệp Duyên liên tiếp lui về phía sau, một cái tay bên trong Tam Tịch Vô Thường đang sáng lên ánh sáng nhạt, trong miệng hắn thấp giọng niệm tụng chú ngữ, có một tia ma khí từ đó hiển hóa ra ngoài. Mặc dù bây giờ hành tẩu thân đạo, nhưng từng tại Uổng Tử Thành học qua ma công như cũ có thể sử dụng. Quỷ nghèo có linh, tử ma đa lực, mắt bên trong vô đạo, dòm gương không biết. Là sầu người nhiều sinh cắt bụi, nguyên nhân xương mủ che thanh huy. Khu vân thiên hạ, ngoại đạo không hiện, mà bang tiên ngôn, mà là đấu chuyển. Tọa thắng thiên. Diệp Duyên trong miệng kể ra chú ngữ, với hắn đỉnh đầu bên trong, một mảnh cao thiên hiện hiện, trong đó thần quang đại phóng, ma khí ngập trời. Đây là ma thần chỗ ở, là thiên ngoại thánh cảnh một trong, tọa thắng thánh cảnh, lại xưng tọa thắng thiên. Lý Tịch Trần lúc này chính là giật mình, Uổng Tử Thành không có thiên ngoại thánh cảnh tổ sư, đó cũng không phải bí mật. Khổ giới lao tổ có nương tựa, dựa vào cũng không phải thiên ngoại thánh cảnh, càng không phải là động thiên cấp ma môn. Uổng Tử Thành không có thiên ngoại thánh cảnh, cái này tọa thắng thiên pháp tướng lại là từ đâu mà đến. Lý Tịch Trần cảm ứng cái kia đạo trời pháp, lúc này thiên ý huy hoàng, Diệp Duyên theo tọa thắng thiên bên trong mượn tới pháp lực, cái kia cao thiên bên trong thần quang hừng hực, ma quang phần phần, ẩn ẩn có một tôn vô thượng đại ma hiển hóa ra ngoài, ngồi ngay ngắn thiên quyết, sau lưng ba thanh bảo luân chuyển động, hai tay niết đạo ấn mà bàn, thần sắc lạnh lùng. Vô tình vô niệm. Cao Thiên pháp tướng thi triển đi ra, nhìn ra hết thể hư ảo, đại huyễn thiên địa lập tức từng khúc sụp đổ, Lý Tịch Trần vận dụng hai thanh quẻ binh, đại huyễn thiên địa sớm đã không thể toàn lực duy trì, lúc này bị phá vỡ cũng là phải, nhưng còn có một chút, đó chính là này thiền chi pháp tướng quá mức dữ dằn, trong đó sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như có vô thượng nhân vật nổi điên, sẽ rách thiên địa. Diệp Duyên thôi động pháp này, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hiển nhiên chiêu số này cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng, nhưng nhìn hắn thần sắc, trong đó tự lại có một vòng cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ đang e sợ thứ gì. Chính mình gọi đến tọa thắng thiên, còn sợ hơn cái gì? Lý Tịch Trần thu hồi đại huyễn thiên địa, lúc này Phương Thốn Sơn Hà sắp bị căng ra, vô pháp vây khốn đối phương, Diệp Duyên lấy thiên chi pháp tướng đến phá Phương Thốn Sơn Hà, lại là nhân tuyển tốt nhất. Dù sao chỉ là thế giới trong tay, làm sao có thể vây khốn một tôn chân chính thiên tướng. Càn Trung Khôn đỉnh thu hồi, hóa thành hai tia sáng độn nhập bát quái bàn bên trong, Lý Tịch Trần trong lồng ngực một khẩu tiên khí lập tức tiết ra, để cho hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Khác một bên, Diệp Duyên đỉnh đầu cái kia mảnh cao thiên đột nhiên biến mất, đến nhanh đi càng nhanh, hắn ngưng trọng thần sắc đột nhiên buông lỏng, lại là sắc mặt biến được trắng bệnh, từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên tiêu hao so Lý Tịch Trần lớn hơn. Lấy ngọc dịch cảnh mời đến thiên chi pháp tướng, một kích này chính là muốn quất tới toàn thân hắn pháp lực, nếu không phải hắn là huyền hoàng thân thể, một chiêu này phía sau chính là đã không đứng lên nổi. Hắn nhấc lên huyền hoàng đại thương, sắc ý nồng đậm, lúc này hướng phía trước dậm chân, một bước ba trượng, đống nhiên đâm về Lý Tịch Trần mi tâm. Chiếu điệu thanh giơ lên, Lý Tịch Trần sau đầu đống nhiên hiện ra một vòng thuần dương mặt trời hư ảnh, thần kiếm chém xuống, mặt trời đột hóa thần kiếm, quay một chút đem huyền hoàng đại thương đặt ở trên mặt đất. Thái thương kiếm pháp tả dương hòa giác. Huyền hoàng đại thương như du long tự vẽ rắn, đống nhiên trở về rút, theo chiếu điệu thanh áp chế bên trong thoát ly, sau đó một trận phong lôi khuấy động, hàn mang hiện lên, đại thương theo Lý Tịch Trần trên vai trái trực tiếp xẹt qua, sau đó người bỗng nhiên nhấc kiếm, hướng phía trước đưa ra, lại tiếp tục chém tới, đem cái kia đại thương trấn khai. Máu tươi lưu lạc, Lý Tịch Trần trên vai trái nhỏ xuống xích hồng huyết dịch, huyền hoàng thần lực vết thương xương bả vai, Diệp Duyên cầm thương đứng ở đằng xa, lồng ngực chập trùng không chừng, quần áo phá vỡ, trước ngực một đạo thật dài vết nước triển lộ, trong đó có huyền hoàng chi khí lưu chuyển, cũng không huyết dịch. Lý Tịch Trần thần sắc bình tĩnh, ảm đạm hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Duyên, lấy tâm nhãn quan sát, lên tiếng nói, huyền hoàng thần thể, thì ra là thế, ngược lại là rất thuận tiện, so nhục thân mạnh hơn nhiều. Diệp Duyên lạnh lùng, đạo hưu nếu như là cũng muốn ngưng tụ thành huyền hoàng thần thể cũng không gì không thể, bỏ qua một thân thân xác tối tha, có thể là nhẹ nhõm vô cùng. Đối phương võ học tạo nghệ quá cao, Lý Tịch Trần hơi hơi thở dài, bây giờ pháp lực cơ hồ hao hết, chỉ là so đấu võ công, chính mình hoàn toàn không phải Diệp Duyên đối thủ. Uổng tử thành bên trong ma ảnh, am hiểu sâu ám sát chi đạo, trong đó chiêu số đều là lăng lệ vô cùng, hơn xa thế gian võ đạo. Hai người các ngươi đánh đủ rồi. Một đạo bình thản thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên nghe thấy đạo thanh âm này trong chốc lát toàn thân cứng đờ, kia là vô tâm đạo nhân thanh âm. Sau đó người hiển hóa ra ngoài, chậm rãi dạo bước, thần thái bình tĩnh, không còn phục trước đó kinh khủng bộ dáng. Ánh mắt của hắn quét qua, như có vô thượng uy áp hiện ra, thẳng vào trong nội tâm, để cho người ta chân linh run rẩy. Ba, hắn đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người, một người một trưởng đánh ra, trong chốc lát nhất tiên nhất thần ngửa mặt té xuống. Vô tâm đạo nhân đem bọn hắn hai người pháp lực đều phong. Lý Tịch Trần tâm thần lọt vào trọng kích, lập tức ho ra máu nữa, đồng thời cười khổ, chính mình nguyên bản định chém Diệp Duyên sử dụng sau này kim thiền khiên ti cổ bỏ chạy, rời xa vô tâm đạo nhân, nhưng không ngờ Diệp Duyên lợi hại, là chính mình khinh thường. Lần này tốt, tâm thần bị thương, nhục thân bị thương, pháp lực bị phong, lại là không động được. Xưa nay lão là nói người khác, không nghĩ tới lần này cũng là chính ta tìm đường chết. Lý Tịch Trần đại than thở, thế nhưng trước đó nếu để hắn không chạm Diệp Duyên là không thể nào, Thái Hoa đệ tử bị nó giết chết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, việc này tất nhiên muốn đòi một lời giải thích. Vẫn là chính mình đạo hạnh không đủ, cho rằng dựa vào bắt quái đến giải tăng thêm quá đau đớn kiếm pháp có thể phá vỡ Diệp Duyên, lại chưa từng ngờ tới hắn võ công cao như thế, dù cho không cần tam tịch vô thường đăng, cũng là lợi hại gấp. Lý Tịch Trần trong nội tâm sinh ra cảm giác bất lực, bây giờ triệt để không đùa, hắn cùng Diệp Duyên hai người nhìn nhau liếc mắt, lại sinh ra một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Cũng may, xui xẻo không phải mình một người. Hai người đều nghĩ như vậy. Chương 124, quay đầu chỗ quần tiên cười rộ, Chí Thiên Môn không hỏi trường sinh. Vô tâm đạo nhân ánh mắt đạm mạc, khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, không còn điên loạn. Lý Tịch Trần ho ra huyết, tâm nhãn quan sát, vô tâm đạo nhân khí tức bình ổn hạ xuống, đồng thời suy yếu đến nhất cái cực kỳ thấp điểm vị. Như là biển lớn thủy triều lên xuống. Tiền bối. Bắt ta hai người tới ngọn nguồn là ý gì? Diệp Duyên thở hổn hển đứng dậy, trong tay đại thương cầm lên, hắn một thân thần lực bị phong, lúc này trong nội tâm phẫn nộ đến cực điểm, nhưng đối phương cảnh giới thật sự là quá cao, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, lại không thể ngông cuồng động tác, nếu không có họa sát thân. Đây tuyệt đối là một tôn kinh khủng đến cực điểm ma nhân, Diệp Duyên biết rõ Vô Tâm đạo nhân tên tuổi, hắn diệt sát tông môn tuyệt không tại số ít, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi. Cho dù là Hưởng Tử Thành bên trong, cũng đồng dạng nhớ kỹ Vô Tâm đạo nhân uy danh, đã từng có tông môn tản tiên bi phẫn, được ăn cả ngã về không thỉnh Hưởng Tử Thành ra nhân tập sát, kết quả cuối cùng là tôn này động huyền ma ảnh bị diệt, chết không có chỗ chôn, chỉ có chân linh thẳng đi vào U Minh Hải đi. Vô Tâm đạo nhân ánh mắt đảo qua Diệp Duyên, lại trở về Lý Tịch Trần trên thân, con người bỗng nhiên ảm đạm xuống, tự lẩm bẩm, đạo không muốn để cho ta nhập môn, Vô Tâm liền không thể cầm tâm, đây là muốn phá chính ta đạo. Bẩm đâu đại đạo nơi nào? Buồn cười, buồn cười. Quần tiên vạn ma đều đến cười, nói ta si đến lại điên cuồng, dòm không phải thật ý, đi là ngoại đạo bằng môn. Hắn chỉ vào Lý Tịch Trần, ẩn ẩn có ngập trời áp lực hiện hiện, cái kia thật lớn cao xa lực lượng rung khắp thương thiên, Lý Tịch Trần lập tức như bị sét đánh, đồng nhiên phun ra một khẩu đại huyết. Thần sắc uể oải hạ xuống, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Thái Hoa tiểu tử, ngươi cùng ta giảng đạo rất nhiều, nói ta rơi xuống tầm thường, là đạo tại ngự ta, mà không phải ta tại ngự đạo. Ngươi tu Thái Hoa pháp thuật, phong vũ lôi vân là vì thiên chi pháp, cái này thần chỉ từng từ ma trung chuyển, được địa dương khí, đất bẩn cùng ma chọc chuyển hóa, bây giờ tu chỉ địa chi pháp. Thiên địa ngăn ta nhập môn, đại đạo cự ta tại bên ngoài, vô tâm không thể được trời, vậy ta liền không đi khấu cái kia thiên môn. Khấu thiên môn. Lý Tịch Trần cực kỳ suy yếu, lúc này kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, khấu thiên môn, hắn từng thần du đại thiên, trên đường đi qua Bắc Hải thời điểm, từng nghe đại ma nói mớ, nói do nếu là có nhân tu tới khấu thiên môn cảnh giới, đó chính là trong thiên hạ lại khó gặp đối thủ. Vô Tâm đạo nhân trước đó dương thần tuần thiên, âm thần bơi địa, nguyên lai là đi khấu thiên môn sao. Mặc dù hắn thất bại, nhưng hắn đã tìm được thiên môn sở tại, đây là đáng sợ nhất địa phương. Phải biết, lúc trước tôn này đại ma cảnh giới thâm bất khả chắc. Cũng đối khấu thiên môn giữ kín như bưng, không dám tự mình đoán bừa nhiều lời, mà lại nói rõ, vân nguyên bên trong, không có khả năng có nhân khấu được khai thiên cửa. Vô Tâm đạo nhân tìm được thiên môn, nhưng lại thất bại. Lý Tịch Trần chợt nhớ tới hô hắn khổ giới lão tổ, lão đầu nói toạc giải pháp, là để cho mình cùng Vô Tâm đạo nhân nói trời nói địa, nói rõ đạo lý lẽ, pháp này để cho hắn thần du thiên địa, đúng là đúng, thế nhưng có lẽ liền khổ giới lão tổ cũng không có tính tới, Vô Tâm đạo nhân lại có lợi hại như thế. Mặc dù lâm vào cầu đạo kiếp bên trong, nhưng lại tìm được thiên môn sở tại. Lý Tịch Trần ha ha cười lên, trong cổ họng có huyết khí tràn ngập, mặc ngôn đại đạo khó được, chỉ là công phu không đến. Lại tiếp tục cười khổ, người điên cùng thiên kiêu chỉ kém một đường, cổ nhân thật không lừa ta. Diệp Duyên nhíu mày, cổ nhân, nơi nào có cổ nhân nói qua loại lời này. Hai bọn họ ngôn ngữ, Vô Tâm đạo nhân đem bọn hắn trong lời nói bất đắc dĩ cùng phẫn nộ không nhìn, có thể nói, chỉ là hai cái liền nhân tiên cũng chưa tới tiểu quỷ. Bất luận thi triển cái gì chiêu pháp, cũng không có khả năng đào thoát trong lòng bàn tay hắn. Ngươi tu thiên pháp, ta phong ngươi tu vi, phỏng đoán ngươi nói, ngươi tu địa pháp, ta phong ngươi tu vi, phỏng đoán ngươi nói. Hắn nửa câu đầu đối Lý Tịch Trần nói, nửa câu sau đối Diệp Duyên nói, thần sắc đạm mạc đến cực điểm. Ta muốn từ đầu xem pháp, thế nào khấu trời, thế nào hỏi địa, thế nào nhập đạo đường. Ta pháp sẽ không sai, sai rồi là đường, ta đi lầm đường. Thế gian nhất pháp nhưng có mọi loại giải. Vạn pháp nhưng có ước vạn giải, nhất pháp liền có một đường thông thiên, vạn pháp liền có vạn đường thông thiên. Diệp Duyên nghe xong, lập tức nổi giận, Vô Tâm đạo nhân đây là đem bọn hắn hai người xem như chứng pháp người. Giống như là hắn con rối, mặc cho hắn bài bố. Trong tay hắn đại thương nhấc lên, nhưng cũng không dám bước ra nửa bước. Vô Tâm đạo nhân đưa mắt nhìn sang hắn, đạm mạc nói, thần đạo tiểu tử, ngươi có thể tới công ta sẽ không giết ngươi. Các ngươi là ta pháp, là chứng đạo đường người, tại ngộ đạo trước đó. Ta sẽ không ra tay với các ngươi, nếu là muốn động thủ giết ta, cũng có thể cứ tới. Diệp Duyên sắc mặt triệt để đêm đen đến, đối phương hoàn toàn không đem hai bọn họ để ở trong mắt, trong nội tâm không cam lòng, nhưng lại không cách nào phản kháng. Công phạt. Đó bất quá là vô dụng công mà thôi, bây giờ pháp lực bị phòng, chỉ còn lại phàm nhân thân thủ, thế nào cùng hắn đối chiến. Không thành nhân tiên không có trên đỉnh hoa thật, pháp lực bị phong không có phương pháp phá giải, là chúng ta bại. Lý Tịch Trần lại là một ngụm máu ho ra đến, trong lòng của hắn dâng lên lớn lao cảm giác bất lực, kia là vô luận như thế nào cũng vô pháp đào thoát cảm giác bất lực cảm giác. Đối phương bây giờ đã hóa thành thủ khuyết, lại e rằng số lượng thần thông bốn xúc địa thành thốn, 10 vạn dặm sơn hà chẳng trọc truyền đẳng, thiên hạ rộng lớn không người có thể ngăn lại hắn. Như vậy nghĩ đến, nói không chừng lại là khổ giới lao tổ cho mình đào hố. Lý Tịch Trần trong nội tâm đống nhiên toát ra cái ý nghĩ, Khổ Giới lao tổ đã từng cực lực thuyết phục chính mình đáp ứng trước dưới giết Diệp Duyên sự tình, đồng thời còn nói không ràng buộc xuất thủ ba lần, sợ không phải đánh lấy nếu là mình gặp được nguy cơ, có thể để hắn xuất thủ, như thế chính mình liền thiếu hắn một cái nhân tình, bởi vì hắn mời mình đi giết Diệp Duyên, lại vì chính mình xuất thủ ba lần, có thể nói là giao thoa lợi ích mà thôi, nhưng nếu quả thật xuất thủ, đồng thời chấn sát Vô Tâm đạo nhân, vậy coi như là cứu mình một mạng, cũng liền có tình rơi vào trong ma môn. Thái Hoa Sơn đối với ma môn thái độ thế nào, Lý Tịch Trần là không rõ, nhưng theo trước đó mấy lần đại chiến đến xem, tuyệt đối không thể nói là hữu hảo. Mà lại Cửu Huyền bên trong, nhất định có một môn phái đối tất cả ma môn ôm 12 vạn phần ác ý, hận không thể đem tất cả ma môn chu diệt, triệt để hủy đi, đối với cùng ma môn có bất kỳ từng tia điểm điểm quan hệ nhân, bọn hắn cũng tuyệt không buông tha. Loại này chính là cực đoan đến cực điểm thể hiện, về phần là cái nào môn phái, có lẽ là Thái Hoa Sơn, có lẽ là Thái Thương Sơn, có lẽ là Thái Chân Sơn, có lẽ là Bạch Hành Sơn, có lẽ là Thạch Long Sơn. Chính mình cũng không biết rõ. Lý Tịch Trần hiện tại còn không muốn quấn vào đến loại tình huống này bên trong đi, huống hồ Khổ Giới lao tổ thật có khả năng tính toán như thế. Đối phương là nhiều năm lão ma, thật chẳng lẽ chỉ là đi Nam Sơn tìm chính mình tán gẫu hay sao? Dựa theo Khổ Giới lao tổ cá tính, hắn thích nhất núp ở phía sau mặt, ai cũng không đắc tội, nhưng lại có thể cầm tới chỗ tốt. Ngoài cuộc còn có cục, nghĩ quá nhiều, nhưng lại không biết cái nào mới thật sự là cục. Lý Tịch Trần lắc đầu, trong nội tâm lại là một trận khuấy động, khoe miệng lại lần nữa tràn ra huyết đến, hắn suy nghĩ có chút hỗn loạn, hô hấp tựa hồ cũng yếu ớt xuống dưới. Vô Tâm đạo nhân lườm Lý Tịch Trần liếc mắt, đối Diệp Duyên mở miệng, đem hắn nâng lên đến, chúng ta đi, hắn nếu như là chết rồi, ngươi liền không còn tác dụng, cũng nên đi chết. Hắn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, mà Diệp Duyên thì là tay chân cứng ngắc, răng cắn keo kẹt rung động, song quyền trên nổi gân xanh, sau cùng toàn bộ hóa thành một tiếng nộ than thở. Hắn đem Lý Tịch Trần nâng lên đến, chửi thề một tiếng, đạo sĩ, ngươi cũng chết. Lý Tịch Trần cười khổ, gần chết bệnh cũ thân, nhất nghiệm nhất hao tổn tinh thần A. Hắn nói như vậy, sinh tử sớm đã không khỏi người ta định. Ta chính là muốn chết, hắn cũng sẽ không để ta chết. Chương 125, 11 châu Đại Mạc Cô Yên, kiếm quang tung ma loạn phàm trần. Rộng lớn Đại Mạc, hoang tàn vắng vẻ. Mặt trời tại phương đông dâng lên, đến trung tâm đỉnh núi, phía sau lại ngã về tây, mang theo một thế tăng thương, chậm rãi rơi vào tây phương xa xôi dưới bầu trời. Đại Mạc Cô Yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Trống vắng, xa xôi, ngư long khe tối. Nơi này là Thiên Hàng Châu, là Vân Nguyên thứ 11 châu, ở Bắc Hải bên ngoài. Tại Hoang Nguyên cuối cùng, có một đội nhân mã xuất hiện, lạc đà, con la, những này chịu khổ nhọc cước lực xúc vật trở đi vật tư, tại trong hoang mạc chậm rãi đi đi, liền bên trên có dắt dây thường người, đồng dạng cưỡi tại những này xúc vật trên lưng. Có 10 cái thị vệ trên thân mang theo đao, tựa hồ có không tầm thường công phu, cặp mắt kia nhìn chung quanh, tựa hồ là đang cảnh giác chung quanh. Dẫn đầu nam nữ nói chuyện, quần áo bọn hắn nặng nề, đây là vì ngăn cản bão cắt cùng tuyết lớn, tại Thiên Hàn Châu, hoang nguyên liên tiếp sa mạc liên tiếp cánh đồng tuyết, nơi này là vùng đất nghèo nàn. Vì vậy sinh tồn ở nơi này phạm nhân cũng so cái khác đại châu phạm nhân nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Phương xa trong núi hoang, có cắt bụi tung bay, những cái kia là đại mạc bên trong đạo phỉ, xa xa nhìn lại, ước chừng hơn 100 người, trong tay nắm lấy đủ loại binh khí, cưới lạc đà cùng chiến mã, càng nhiều là đi chân đất chạy, cứ như vậy kêu gào lấy đánh tới. Thương đội nhìn thấy, nhưng cũng không phải là đặc biệt bối rối, những thị vệ kia rút ra binh khí, bảo hộ ở bốn phía. Loại tình huống này bọn hắn gặp được không chỉ một lần. Sớm đã xe nhẹ đường quen. Lan lộn chạy tiêu, tự nhiên muốn võ nghệ cao cường, không thì có thể ăn không được chén cơm này. Mã phỉ môn va chạm thương đội, bọn thị vệ nâng đao nên chiến, tiếp xuống chính là bình thường cổ đại bình thường có chiến đấu, hoặc là mã phỉ thắng, hoặc là thị vệ thắng, tóm lại có cái được lợi người. Bọn thị vệ võ nghệ cao cường, rất nhanh liền đem mã phỉ môn đánh thất linh bắt lạc, có chút nhát gan, thế mà bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Những người này đa số đều muốn lưu dân, là ác ôn. Mười mấy người cũng làm không được nhất cái võ công giỏi tay, huống chi những thị vệ này xuất từ nhất cái bí ẩn địa phương, nhất là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn là hoàng thất ngự dụng tiêu cửa, có thể chúng cử từng cái đều là hảo thủ, không có kẻ yếu. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn cách gan mặc không giống như là giang hồ chạy tiêu, mà là người hầu duyên cớ. Thị vệ đầu lĩnh tới, kiểm lại một chút thương vong, sau đó đi đến cái kia lĩnh đội nam nữ trước mặt, cung cung kính kính hành lễ, báo cho chiến quả. Cái kia nam là cái thanh niên, nhìn tuổi tác ước chừng 20, phong nhã hào hoa, nữ tử ước chừng là 18, hoa nhường người thẹn. Nữ tử nghe xong thị vệ đầu lĩnh báo cáo, khoát khoát tay, không nên đầu hàng, toàn bộ chôn. Nơi nào có nhiều như vậy lương thực đi dưỡng những ngày miệng, huống chi bọn hắn hay là địch nhân, ngươi đừng coi ta là đồ đần, vấn đề này còn cần xin chỉ thị. Thị vệ đầu lĩnh trong nội tâm run lên, lập tức thấp giọng đồng ý, sau đó vội vàng rời đi. Tiểu muội, phải chăng quá ác độc chút? Nam tử kia tựa hồ có chút không đành lòng, thở dài, nữ tử quay đầu, lôi kéo dưới chắn gió mạng che mặt, đối nam tử thấp giọng quát lớn, huynh trưởng, ngài là phải thừa kế đại nghiệp người, luôn luôn phát cái kia thánh tâm, tương lai thế nào có thể làm chức trách lớn. Ngài là dê đầu đàn, không phải tế thế cứu nhân, phổ độ thiên hạ thánh giả, không phải tiên không phải ma không phải thần, ngài ta đều chỉ là phàm nhân mà thôi. Bất quá là cực kỳ cường đại người. Tất nhiên là người dẫn đầu, vậy liền không nên không quả quyết, huynh trưởng, ngài còn có không đủ 5 năm thời gian liền muốn đăng cơ, trong 5 năm này ma luyện cực kỳ trọng yếu. Nữ tử đạm mạc mở miệng, những này là mã phỉ, ta bất quá là xuống cái rất bình thường mệnh lệnh, cái này ngài cũng cảm thấy tàn nhẫn. Bọn hắn trước đó còn muốn giết chúng ta, hiện tại ngài ngược lại là thương hại bọn hắn. Ngài là ngốc sao? Nàng thanh âm linh hoạt kỳ hảo, nói ra ngôn từ lại là cực kỳ sắc bén, nam tử mặc không lên tiếng, nghe chính mình tiểu muội khiển trách nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy chôn sống. Có chút không ổn. Giết liền cho bọn hắn thống khoái, hà tất tra tấn. Nữ tử thở dài, nếu như bọn hắn không đến giết chúng ta, cần gì phải bị loại này tra tấn. Nhân quả tuần hoàn chính là này lý, còn cần nhiều lời cái gì. Huynh trưởng ngài chưa từng đi hướng biên quan, không biết được giết chóc tàn khốc. Nam tử không nói, rất nhanh, phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, những cái kia đầu hàng mã phỉ bị tách rời, sau đó ném vào trong hồ lớn. Không ngừng có cắt đá cắt bụi bị ném nhập hố to. Những người kia hoảng sợ gào thét, không ngừng cầu khẩn, thỉnh cầu bọn hắn tha thứ chính mình. Đáng tiếc, tất cả lời nói đều theo rớt xuống cắt bụi bị vĩnh viễn chôn thế gian, cũng không còn cách nào ở thiên địa bên trong vang vọng. Báo, 49 người đã đều giết chết. Một tên thị vệ mặt không biểu tình báo cáo, mà những thương nhân kia thì là hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tại mảnh này thổ địa bên trên, chảy máu là thường xuyên chuyện phát sinh, bởi vì trật tự hỗn loạn, mà lại quá mức rộng lớn, không tốt quản khống. Vùng đất nghèo nàn luôn có oán trời trách đất người, bọn hắn kích động lưu dân tạo phản, hoặc là làm hại một bên, bá núi chiếm đường, mỹ danh nó viết là lao thiên không cho bọn hắn sống sót, lúc này mới bất đắc dĩ khởi nghĩa, trên thực tế bất quá là muốn không làm mà hưởng mà thôi. Người cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô cùng, dù cho gian nan, cũng như cũ còn sống. Những này họa loạn bên trong, chân chính lọt vào thiên thai nhân họa đả kích 10 bên trong chỉ có một, đại bộ phận chỉ là lòng có bất mãn muốn tạo phản, lật đổ trật tự. Là không triều đình chủ nghĩa người. Thị vệ kia hồi báo xong, lại tiến lên, thấp giọng nói, có người lộ ra, gần nhất trộm cướp bên trong tới mấy cái người tu hành, có lẽ là ma tu, có lẽ là tán tu. Thực lực cao cường, có thể hô phong hoán vũ. Nữ tử đạm mạc mở miệng, hô phong hoán vũ có thể dùng phụ triện, chính là ta cũng có thể dùng, bất quá tất nhiên nói thực lực cao cường, ít nhất cũng là mở ra tứ hải người tu hành, quả thật có chút phiền phức. Nàng ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa. Đồng nhiên nhíu đôi mi thanh tú, chỗ kia có một vệ sáng quanh quần đám mây, nàng đang chờ một lúc, đồng nhiên tia sáng kia huy đánh rớt, trong chốc lát chỉ nghe giữa thiên địa một tiếng kiếm ngân vang, thế là sơn hà chợt nước. Kiếm khí tung hành, chém ra bát hoang. Vô số thị vệ dưới một kiếm này vẫn mệnh, tứ phương máu tươi dơ lên bầu trời, vô số cụt tay cụt chân bị xé mở, đợi cho hết thể đều kết thúc, nữ tử mắt bên trong hờ hững sớm đã biến thành hoảng sợ. Mà nam tử kia thì là ngồi quỳ chân trên mặt đất, toàn thân sủi lơ. Mồ hôi lạnh thấm ướt hắn nặng nề quần áo, giờ khắc này, hắn toàn thân lạnh như băng, tựa hồ hồn bay cửu thiên bên ngoài. Một tôn tu sĩ xuất hiện ở phương xa sơn loan ở giữa, chân đạp đám mây, cầm trong tay trường kiếm, trên mặt âm trầm như nước, sát khí ngập trời. Hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ kia cùng nam tử, nhìn một chút, khóe miệng toét ra, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Nguyên lai là hạ triều đại hoàng tử cùng tam công chúa, ha ha, giết ta 49 tên thủ hạ, thật là khí phách ta. Hiện tại các ngươi là muốn mạng sống, hay là muốn chết? Vô tâm đạo nhân dừng chân lại, ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, trong chốc lát tựa hồ vượt qua ngàn dặm sông núi. Diệp Duyên cùng Lý Tịch Trần cũng ngẩng đầu lên, nơi xa có một tia ma khí hiện ra, nhưng lại ẩn ẩn có chút khác biệt, tựa hồ còn có tiên khí xen lẫn, có thể nói có chút hỗn tạp, không phải tam trọc tu hành, cũng không phải tam thanh tu hành. Có tán tu, mà lại cảnh giới không thấp. Diệp Duyên mở miệng, hắn đối với loại người này mẫn cảm nhất, trước kia tại Hoàng Tử Thành bên trong không biết giết bao nhiêu tán tu. Lý Tịch Trần hơi hơi thở dốc, trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, một nháy mắt chân linh ngang qua đại thiên, được thanh minh ý đây không phải pháp thuật, không cần pháp lực thôi động, chỉ là tâm cảnh nửa đường cùng lý vận dụng, chỉ là dùng để thăm dò khí tức, không có tác dụng khác. Một đạo kiếm khí xẹt qua trong lòng, Lý Tịch Trần ho khan, tâm cảnh theo trong suốt trạng thái rời khỏi, nhân tiên phía trên. Tiên, thần, ma, lúc này cái này quỷ dị đội ngũ dừng bước lại, hướng về phương xa nhìn lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Dịch Thủy Hàn Đại Hoang Kiếm Quỷ, Quan Sơn Nguyệt Bạt Tiên Chân Truyền. Trung trung điệp điệp, hư thiên phá vỡ, một vị lão giả từ đó hiện ra, trong tay nâng một tôn hòn đảo, cái kia đại qua đời làm bàn tay nhỏ, tồn tại ở trong tay. Lão nhân rơi vào một chỗ đỉnh núi, thấp thân thể nhìn nửa ngày, cái này một ngừng chân chính là ba canh giờ, tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ, có một đóa hoa đào chậm rãi nở rộ. Hoa đào một đám mở vô chủ. Ngươi đổi kịp cái này chuyến xe cuối, một năm này lại là xuân đi thu đến, bây giờ cuối mùa hè, nhân gian hay là mặt trời lên đầu. Lão nhân đối với cái kia hoa đào tự lẩm bẩm, xem đi xem lại, không thắng vui vẻ. Nhân ngưng hoa, hoa tự nhân. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Khổ giới lao tổ ngồi xuống, mở miệng cười, thưởng thức Long Nguyên đảo, cái kia phương viên chừng ngàn trượng đảo lớn lúc này như một cục đá. Hắn lại là thở dài vừa buồn cười, lại có mấy phần tự dễ ước, đầu tiên là trầm mặc, qua một lúc lâu mới ngôn ngữ, ai, chưa từng nghĩ lao tổ ta cũng có không tính được tới thời điểm. Vô tâm a vô tâm, ngươi thật sự là nhất đại thiên tiêu, chỉ tiếc, sinh quá sớm, nhập sai rồi tông môn. Bắt Lý tiểu tử cùng Diệp Duyên liền có thể để ngươi đắc đạo sao? Đạo là dễ dàng như vậy được sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn cười lên, bất quá chuyện này đối với hai cái hoa hoa không phải chuyện xấu, theo trong hồng trần đến, lần này lại trở về trong hồng trần đi, ha ha ha. Khổ giới lao tổ vớt ve sợi râu, nộ được xúc địa thành thốn, lao tổ ta cũng bắt không được hắn rồi. Hắn lời này là vẫn như cũ là cười nói, không biết là thật bắt không được, hay là có khác tính toán. Máu chảy trôi ở trong sa mạc, rất nhanh liền bị cắt đuôi che đậy. Hắc bảo kiếm tu dẫn theo trường kiếm, một cái tay khác dắt lấy xích sắt, tại cuối cùng, khóa lại hai người. Đại hạ hoàng hướng đại hoàng tử cùng tam công chúa bị xiềng xích trói buộc, tóc thai bù xù, toàn thân quần áo cũng đã bị mài hỏng nát không chịu nổi, hoàn toàn không có một chút hoàng gia phong độ. Đại hoàng tử run chân, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, kiếm tu bước chân không ngừng, chỉ là tùy ý kéo một cái kia đại hoàng tử lập tức kêu thảm một tiếng, cả người bắt đầu bị kéo rụng, thân thể trên mặt đất bị lôi kéo ma sát, chỗ cổ cơ hồ muốn bị đập vỡ vụn nước. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt bên trong tràn đầy căm hận, nàng cắn chặt răng quan, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Kiếm tu chỉ là đi tới, nhất lực không ngừng nói gì đó, hắn quay đầu lại, nhìn thiếu nữ cùng cái kia đại hoàng tử liếc mắt, đột nhiên dừng bước lại, người trước lúc này mới điên cuồng thở dốc, theo loại kia ngạt thở cảm giác bên trong khôi phục lại, lại là vội vàng run rẩy đứng lên, thần sắc chật vật đến cực điểm, như là đầu đường ăn mày. Đại Mạc A, Thiên Hàn Châu cái này địa phương, chính là tây bắc vùng đất nghèo nàn, nhiệt năng đem người nóng chết, lạnh lại có thể đem người chết cóng, gặp được tuyết lớn kẹp lấy bao cát, lại mang cái long quyển gió lớn, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự. Kiếm tu mở miệng, tam công chúa, ân, ta nhớ được ngươi hẳn là gọi. Mộ Yên La. Ngươi ca ca. A, là đại hoàng tử, gọi là Mộ Minh Đức. Ta nhớ được không sai A. Hắn nói nhỏ, dường như tại triều Mộ Yên La hỏi dò, nhưng lại không nhìn nàng, chỉ là phối hợp mở miệng, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng vẫn còn so sánh hoạch hai lần, răng kia nghỉ hiện lên hàn quang để cho người ta e ngại. Tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, hà tất đuổi tận giết tuyệt, biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi nói, ta nên để cho hạ triều dùng bao nhiêu hoàng kim bạch ngân đến đổi lấy các ngươi đâu? Hắn thở dài một tiếng, bao nhiêu cũng không đủ a. Thiếu nữ thở hổn hển, lúc này trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Tại ban sơ bị bắt lại thời điểm, nàng liền báo ra hậu trường, nói rõ hạ triều bên trong có hoàng tử tại Bạt Tiên Hải bên trong tu hành, nếu như là kẻ này không thả nhóm người mình rời đi, như vậy rất nhanh liền có đại họa lâm đầu. Nàng không ngờ rằng, đối phương nghe nói việc này, ngược lại là càng thêm cười như điên, một chỉ đem nàng cùng huynh trưởng đánh bại, dùng xích sắt buộc, trực tiếp dắt lấy như là trâu ngựa tiến lên, kéo đến ra ba dặm địa, để cho nàng hai người nhận hết khuất nhục. Người này chính là mã phỉ chỗ dựa người, nhưng này chút bị giết chết bất quá đều là chút lưu dân bạo dân, đối với lợi hại như vậy người tu hành mà nói, hẳn là như là kiến hôi, chết cũng chính là chết rồi. Kiếm tu cười lên, ngươi nhất định không phục lắm đi, mà lại đối ta cực kỳ căm hận. Ngươi giết nhiều người như vậy à, mặc dù đều là mã phỉ, nhưng cũng là sống sờ sờ nhân mạng, huống chi còn là thủ hạ ta, ngươi đây không phải quạt mặt ta sao? Lại nói, ngươi giết liền giết, ngươi còn chôn sống, tuổi còn nhỏ, thế nào tàn nhẫn như vậy? Nha nha, mới đến không có ý tứ, trước ngươi dùng Bạt Tiên Hải đến uy hiếp ta, ai, lại là sai rồi. Kiếm tu ngữ khí biến đổi, ngươi cũng đã biết Quan Sơn Nguyệt. Ngươi hẳn phải biết. Thiếu nữ thần sắc giật mình, Quan Sơn Nguyệt. Nghe nói chính là Bạt Tiên Hải bên trong lợi hại nhất chân truyền tiên nhân, đã từng tới hạ triều phần lớn giảng đạo 3 ngày, khi đó thiên hàng mặt trời huy, mai che diệu thế, có tiên cẩm kỳ lần các loại linh thú đi theo, tráng lệ vô cùng. Mà nghe nói, chính mình ngũ đệ chính là tại đóng tiên nhân môn hạ tu hành. Kiếm tu nhìn thấy thiếu nữ sắc mặt, đồng nhiên tuét ra một cái nụ cười, ngươi biết ta. Quan Sơn Nguyệt ta tử địch, ngươi sách ai không phải sách, đi sách bạt tiên hải. Quan Sơn Nguyệt chính là bạt tiên hải người. Cựu huyền thì thế nào? Cựu huyền liền có thể dọa ta rồi. Ngươi làm ta là sợ đại. Kiếm tu lộ ra nụ cười quỷ dị, tiểu cô nương, tiểu nha đầu, tiểu hoa hoa. Ngươi biết ta gọi cái gì? Ta cho ngươi biết ta, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ đến ngươi là nghe qua. Lao tử gọi Dịch Thủy Hàn. Thiếu nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn thân lập tức run lên, trong mắt của hắn căm hận biến thành sợ hãi, bởi vì cái này danh tự thật sự là quá mức vang dội. Kiếm quỷ Dịch Thủy Hàn. Mộ Yên La minh bạch. Vì cái gì gần nhất đại mạc bên trong mã phỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ, nguyên lai là hắn ở sau lưng chỗ dựa. Mà trước đó thị vệ cùng nàng nói, cái kia Hô Phong Hoán Vũ thượng sư, chỉ sợ sẽ là người này điều giáo ra đồ đệ. Hắn là từng liền đồ 12 tiên môn, phía sau rời xa bản tiên hải truy sát người. Hắn làm việc thay đổi thất thường, tự xưng không phải tiên không phải thần không phải ma, bây giờ có thọ 120, làm việc tùy tâm sở dụng, giống như quỷ mị vóc lượng, kiếm pháp không đi đường ngay, thiện dùng kỳ chiêu. Cố Xương kiếm quỷ. Hắn xách lấy dây sắt, đối hai người nói, tất cả mọi người là khổ các cáp, không so được các ngươi những này mặc kim mang ngân vương tử công chúa, cướp bóc thế nào. Sống không nổi không đi cướp. Nói trắng ra là còn không phải đại hạ làm phàm trần trướng khí mù mịt. Những người kia đầu nhập vào ta, cho thấy trung tâm, kia chính là ta người, đại gia lăn lộn giang hồ đều gọi một cái nghĩa khí, ngươi giết bọn hắn, là bọn hắn tài nghệ không bằng người, đáng đời. Cho nên ta đến báo thủ, các ngươi kỹ không bằng ta. Cũng xứng đáng bị giết. Một cái hạ triều mà thôi, các ngươi đã ở chết một góc quá lâu, quên đi tam đại vương triều, Ngụy, Tống, Tề, nhìn xem người ta quản lý chi đạo, cái kia Tề quốc cũng có liên tục đại mạc, làm sao lại không có dân chúng lầm than. Mộ Yên La cười lạnh, nàng biết rõ rơi vào kiếm quỷ trong tay, sinh tử sớm đã không phải do chính mình, đừng nói là bạt tiên hải làm hậu trường, chính là cựu huyền đều đứng ở sau lưng mình, cái tên điên này cũng dám đem trường kiếm kia chặt đi xuống. Dân chúng lầm than. Hạ triều làm là không tốt, so ra kém tam đại vương triều, nhưng kiếm quỷ tiền bối không ngừng để cho mã phỉ cướp đường, ở trong sa mạc hoành hành tàn phá bừa bãi, chẳng phải là càng thêm để cho cái này quần quận trong hồng trần đầy tràn trọc trương. Lưu dân là khổ các cáp, ác ôn cũng là khổ các cáp, bọn hắn đối với ngài đập cái đầu, nói tiếng tiên nhân, gọi tiếng đại ca, vậy coi như là nhập môn, sau đó hoành hành không sợ. Những thương nhân kia cũng là kiếm ăn, vương gia chúng ta cũng thế, thiên Hàn Châu không giàu có. Tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên. Tiền bối nói đại nghĩa, kỳ thật chính là vì để cho mình vui vẻ a. Mộ Yên La thở hổn hển, Dịch Thủy Hàn ngẩn người, sau đó cười lên ha hả, túi đầu xuống, nói, lời này của ngươi nói thật thú vị, bất quá cũng là đối mấy phần. Ta kiếm quỷ hôm nay tâm tình không tốt, nhìn ngươi phạm trần bên trong dân chúng lầm than, sau một khắc liền dám đi ngươi hoàng cung hái cái kia hạ vương đầu lâu, ta hôm nay tâm tình tốt, vậy liền không đi quản. Làm người a, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Chương 127, thuận tâm ý không chút kiêng kỵ, lượng kiếm ý quỷ quái đấu pháp. Dịch Thủy Hàn cùng tiếu, phàm làm sự tình, giảng cứu chính là cái thuận tâm cũng liền vui vẻ, ngươi nói có đúng hay không, tiểu nha đầu. Hắn kéo một cái dây sắt, Mộ Yên La lập tức hung hăng quẳng xuống đất, mà Mộ Minh Đức cũng là thất tha thất thể hướng phía trước bước ra mấy bước, thân thể lay động, như muốn thể lực chống đỡ hết nổi đổ xuống. Các ngươi giết người, người cũng giết các ngươi, một thù trả một thù, thống khoái quá hay. Dịch Thủy Hàn khẽ miệng toát ra, nhìn thấy những này thiên hoàng quý tộc lúc này như heo con chó dê bỏ bộ dáng, trong lòng của hắn biết bao vui vẻ. Xưa nay cao cao tại thượng, tay cầm quyền hành mọi người, một khi bề ngoài tấm màn che bị xé vỡ, kỳ thật so với dân nghèo còn không bằng. Bất quá ở trong đó có một chút tí vết, chính là cái kia tam công chúa Mộ Yên La, ánh mắt bên trong tuy có sợ hãi, nhưng còn có một tia không chịu khuất phục sát thái, cái này rất để cho Dịch Thủy Hàn nổi nóng, tại hắn nghĩ đến, song phương chênh lệch to lớn như thế, ngươi thế mà còn không chịu cúi đầu. Hướng êm thai nói đây là ngạo khí, hướng không dễ nghe nói đây là đồ đần. Chật chật. Thế là nghĩ đi nghĩ lại hắn liền không vui, quay đầu, trong thần sắc mang lên một vòng sát khí, nheo mắt lại tựa hồ nghĩ đến thế nào cẩn thận đem cái này nữ hoa hoa giết chết. Cái kia đạo lạnh thấu xương ánh mắt để mắt tới chính mình, Mộ Yên La là minh bạch, thế là cũng không làm phản kháng, chỉ là nhắm mắt chờ chết. Nàng biết rõ hết thể tiểu động tác đều là phí công, kiếm quỷ tung hoành thiên Hàn Châu nhiều năm, từng có động huyền thần nhân xuất thủ đều bị hắn giết chết. Nó uy danh sớm đã chuyển vào thế gian, nó hung ác chi cự, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Dịch Thủy Hàn hai con ngươi đã muốn híp lại khe hở, luồng sát khí này cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, hướng phương xa quát mắng lên tiếng, cái nào đuôi mù dám nhìn trộm lão tử. Có một ánh mắt ở phương xa nhìn chăm chú lên hắn, Dịch Thủy Hàn quát mắng hoàn tất, lập tức trong lòng tà hỏa lên, qua ba hơi ánh mắt kia như cũ không có thu hồi, thế là giận dữ, nhấc lên trường kiếm, kéo một cái dây sát, trong chốc lát hướng phương xa nhanh chân mà đi, nháy mắt ở giữa liền đã rời đi vài dặm xa. Cầu nương dưỡng, thật sự là thật can đảm, ở trong sa mạc, của ta trên bàn còn dám không chút kiêng kỵ. Dịch Thủy Hàn cầm kiếm mà đi, nửa ngày qua đi, phía trước gió tiêu trần tán, hiện ra ba bóng người, Dịch Thủy Hàn cảm ứng đạo ánh mắt kia là một người trong đó phát ra, lập tức cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, sau đó một đạo kiếm khí đột nhiên bổ ra. Kiếm khí tung tứ hải, ngang qua bát hoang bên trong. Sơn hà bị đánh mở, Dịch Thủy Hàn cười ha ha, tay trái xích sắt sách, đối với bị chói chói Mộ Yên La mở miệng, thấy không tiểu cô nương, chọc giận lão tử kiếm trong tay nhưng không mọc mắt con ngươi. Ngoan ngoan túi đầu, làm heo làm con chó còn sống, cái này đủ. Hắn cuồng ngạo không thôi, âm tàn cười lên, trường kiếm trong tay trên hiện lên một tia hàn quang, có sát khí tràn đầy. Hảo kiếm, nhưng không phải hảo kiếm pháp. Bình tĩnh đạm mạc thanh âm theo trong bụi mù truyền ra, Dịch Thủy Hàn thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai mắt bên trong hiện lên giết sạch, hướng phía dưới nhìn lại, có thể hắn động tác này vừa mới làm được, cái kia bụi mù chẳng biết lúc nào đã tăng ra, chỉ gặp một bàn tay lớn che trời hiện ra, cao túc trăm trượng, liền trời tiếp đất, giống như đập rồi từ trời rơi xuống. Một cỗ tử vong nguy cơ lập tức thăng lên trong lòng, Dịch Thủy Hàn sắc mặt lập tức giật mình thay đổi, không nói hai lời xoay người rời đi, đồng thời trong nội tâm chửi ầm lên, âu nôn huế ngự không ngừng. Đại thủ đuổi sát, Dịch Thủy Hàn bỏ chạy một hồi, quay người chính là một kiếm chém ra, kiếm quang như quỷ, kiếm khí nhiễm tà, lại là phát ra một thức trí cường kiếm ý, đem bàn tay to kia ngạnh sinh sinh chọc ra một cái lỗ thủng. Sau một khắc, bàn tay to kia tan ra, thế là phân hóa hai phe, cảm giác mỗi ngày sụp đổ, đến núi đổ, đem mấy ngàn dặm đại mạc núi cao san thành bình địa. Gặp này uy năng, Dịch Thủy Hàn đột nhiên biến sắc, thân thể nhất chuyển rơi trên mặt đất, lại nhìn trong bụi mù, chỉ gặp một tôn đạo nhân chắp tay đứng thẳng, ở bên cạnh hắn, còn có hai cái thanh niên, đều thân mang huyền hoàng đạo bảo, một cầm thương, một chống kiếm, đều hướng chính mình chỗ này nhìn tới. Thiên gia. Dịch Thủy Hàn sắc mặt thay đổi liên tục, hắn nhìn lại, cái kia hai cái cầm bình khí tu sĩ trên thân lại là nửa điểm pháp lực ba động cũng không, như là phàm nhân, nhưng này cô khí chất nhưng lại không giống tại trong hồng trần pha trộn người. Mà trước đó xuất thủ, cùng thăm dò, đều là tôn này mặc rách dưới đạo bào lại chắp tay đạo nhân. Hắn cao giọng quát mắng, nơi nào đến hôn trướng nhân vật, dám chạy đến lao tử địa bàn đến dương ai, xương tên ra. Nói quy nói như vậy, trên thực tế Dịch Thủy Hàn trong nội tâm cùng đang đánh trống, trước đó một trưởng kia lực lượng hơn xa với hắn, sớm đã siêu việt động huyền cảnh lực lượng, trong lòng của hắn hơi trầm xuống, lúc này nhìn không ra vô tâm đạo nhân cảnh giới, nhưng ẩn ẩn có cái suy đoán, có lẽ là thủ khuyết cảnh giới. Nhưng mặt mũi vẫn là phải, cái này dù sao cũng là chính mình địa bàn, mặc dù đánh không lại hắn nhưng cũng không thể yếu đi uy phong. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, khí thế kia phải làm đủ. Vô tâm đạo nhân nhìn chằm chằm hắn, phun ra ngôn ngữ, đem ngươi kiếm ý lộ ra đến. Lúc trước hắn một mực chú ý đến đối phương, chính là đánh lấy quan sát đối phương đạo lý suy nghĩ, vô tâm đạo nhân làm việc không cố kỵ gì, chưa từng quanh co lòng vòng, cũng chính là như thế đắc tội không ít người, đáng tiếc. Những người kia đại đa số đều đã chết. Hắn là chính tông ma, từ tiên mà vào, cái gọi là ma đạo tùy ý, đi chuyện gì, sở tác chuyện gì, toàn bằng suy nghĩ, cái khác một mực mặc kệ. Nhưng, vô tâm đạo nhân là nhân vật bậc nào, có thể bị hắn chú ý, có thể nói, người kia chiêu thức, công pháp, thần thông đều có chỗ độc đáo, nếu không phải như thế cũng vô pháp dẫn tới vô tâm đạo nhân nhìn chăm chú. Đối phương ngữ khí thật không tốt, Dịch Thủy Hàn lập tức giận dữ, trường kiếm trong tay chỉ xéo vô tâm, chào phúng quát. Ngươi mẹ hắn tính là thứ gì? Dám cùng lao tử dùng loại giọng nói này đến nói chuyện. Ngươi làm lao tử là hù dọa đại. Ngươi có biết hay không lao tử là ai? Vô tâm đạo nhân chắp lấy tay, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào, ta muốn nhìn là kiếm ý, không phải ngươi. Không có lao tử có thể có kiếm ý. Nhìn ngươi cái này không biết lấy ở đâu ngốc hàng, không nhận ra lao tử uy danh, lao tử là Dịch Thủy Hàn. Ngươi kẻ này là nơi nào đến đầu đất, dám đến lao tử trước mặt tùy tiện. Dịch Thủy Hàn đối vô tâm đạo nhân nộ nói, vô tâm đạo nhân thần sắc như cũ đạm mạc, ngươi quá yếu, lộ ra ngươi kiếm ý. Hắn căn bản không thèm để ý Dịch Thủy Hàn lời nói, bởi vì tại hắn nhìn, Dịch Thủy Hàn chỉ có kiếm ý cường đại, trường kiếm trong tay càng là một thanh thần binh lợi khí, mà chính mình tu hành cũng không cao tuyệt, hắn chỉ lợi hại ở thiên phú mà thôi. Vô Tâm đạo nhân thần sắc triệt để cho Dịch Thủy Hàn phát cuồng, hắn giận quá thành cười, rất tốt, cái trước ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi người hiện tại mộ phần cây cỏ đều cao ba trượng, ta nhìn ngươi cái đầu kia không tệ, tròn vo vừa vặn làm cái bô. Trong tay hắn dây sắt bị ném ra, Mộ Yên La cùng Mộ Minh Đức hung hăng ngã tại trong sa mạc, Dịch Thủy Hàn trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung động, một đạo âm tàn quỷ quyệt kiếm ý lập tức theo hư thiên bên trong nổi lên. Trôi kiếm này có cái địa vị, chính là theo Bạt Tiên Hải bên trong ra, từng tại Trấn Nhạc Cung bên trong luyện, Bạch Hành Sơn bên trong mài qua nhận, đúc này thần binh lợi khí. Kiếm này đúc thành phía sau cất đặt tại Bạt Tiên Hải bên ngoài nộ kiếm trên tấm địa, cùng nó kiếm ý tương hợp người được bảo vật này. Phía sau bị Dịch Thủy Hàn theo nộ kiếm trên tấm bia đường đường chính chính lấy đi, kiếm này gọi là Tư Tà. Kiếm quang tung hành, đây là một thanh vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo. Chương 128, Tư Tà kiếm ý chạm chân linh, lại vào kiếp tiên nhân như xin. Tư Tà kiếm, dài 4 thước 4 tấc, thân kiếm hoàn mỹ, không có rèn luyện quyển vân hoa vân, trôi đầu chỗ có khắc một thú, như châu tự hổ, khoát trên người áo tơi, chính là từ xưa trong truyền thuyết quái vật năm tham u. Vân Nguyên Châu bên trong một bản sách cổ, Thiên Hoang Thực Văn quyển 9 bên trong có chỗ ghi chép, tham u người, nó dáng như trâu, mọc ra hổ mặt, bốn chảo như hắc kỳ lân, người khoác lông đen như áo tơi, chi sau tráng kiện thời gian người tài ba lập mà lên, là cổ đại hung, âm tàn độc ác, có thể nuốt u minh chi khí. Phàm người gặp nạn, nếu không giết tham u thì lại tất bị tham u giết chết, thích ăn sinh linh huyết khí, sát tâm cực nặng. Lấy tham u làm kiếm thú, khắc tại trên thân kiếm, dùng kiếm người nếu không phải đại thánh đại đức, chính là đại ác đại ma. Kiếm này ra lúc bách thú câu chiến, ưu đồng xem thế, lệnh đúc kiếm tiên nhân chấn sợ, tứ phương binh khí không đạt bách chết cấp đều vỡ vụn, là vì hung kiếm. Dịch Thủy Hàn vũ động này binh, trong chốc lát có một cái ưu đồng xem trời, theo hư thiên bên trong minh minh hiển hóa, tiêu kiếm quang như mục, ngưng ở một chút, tụ tại Vô Tâm đạo nhân mi tâm trước đó. Mục liêu không xa, tịch diệt kiếm u. Vô thanh vô tức, vô hình vô tướng, chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng giết tới trước mắt, trong lúc đó không đến một hơi, giống như quỷ mị xuất hành. Vong lượng đột hư, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quỷ quyệt kiếm ý chém xuống, bốn phía lặng im vô thanh, như là đêm lâu ngôn ngữ tuyệt, đồng nhiên một tiếng chói hai kiếm ngân vang vang lên, như nghe ưu khóc. Vô Tâm đạo nhân hai mắt bên trong nở rộ quang hoa, hảo kiếm ý. Hắn rội ra một tay nắm, tam tuyệt thiên công vận chuyển, hai ngón tay liền kẹp lấy Tư Tà kiếm. Dịch Thủy Hàn tại chỗ liền bị chấn ngây ngẩn cả người, Tư Tà là vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo, muốn hóa thành điệu tiên chân khí. Nhưng bây giờ lại bị trước mắt cái này cổ quái đạo nhân hai ngón tay liền kẹp lấy. Đây quả thực dường như thần thoại vậy, nơi nào có thủ khuyết cảnh có thể làm được loại chuyện này. Dịch Thủy Hàn sắc mặt đột nhiên âm trầm, trên lưới kiếm cái kia cổ âm tàn kiếm ý khuấy động, hướng phía trước chém ra, đột nhiên chém vào Vô Tâm đạo nhân trong mi tâm. Ha ha, ngươi cái ngốc hàng, kẹp lấy kiếm trong tay của ta liền cảm giác gối cao không lo rồi. Liền ngươi bộ dáng này, bản sự không lớn nói nhảm thật nhiều, hiện tại chân linh bị ta kiếm ý một kích. Không tin ngươi còn có thể xuống dưới. Dịch Thủy Hàn gặp kiếm ý chém vào, đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là kinh sợ, hắn nói được nửa câu liền dừng lại, bởi vì trước mắt, Vô Tâm đạo nhân mi tâm hiện ra một cái lỗ máu, trong đó tôn này chân linh cái chán đồng dạng có một cái lỗ máu. Nhưng đây không phải hắn kiếm ý chém ra đến. Vô Tâm đạo nhân ánh mắt sáng ngời, lại là khen ngơi, hảo kiếm ý. Vâng! Vô Tâm đạo nhân một chỉ điểm ra, Dịch Thủy Hàn bả vai lập tức bị xé mở một cái lỗ máu. Tuyệt tiên chỉ đánh ra, nối liền trời mây, cái kia lực lượng khổng lồ dắt Dịch Thủy Hàn, đem hắn lôi ra thật xa, cùng giữa không trung đánh cái bổ nhào, ầm ầm đập xuống đất, đầu lâu hướng xuống lăn tam lan, dính đầy thân là cát bụi. Người mẹ nó. Cầu vật. Dịch Thủy Hàn run rẩy đứng dậy, ánh mắt của hắn bên trong có một vệt tàn nhẫn, khỏe miệng tràn ra huyết đến, hai cánh tay đều đang run rẩy, mà cánh tay trái càng là run run lợi hại. Một kích kia kèm chút đem hắn tiên cốt đánh gãy, nhân tiên thân thể đều bị tan ra. Gặp thiêu đốt cực khổ. Hắn một trưởng vỗ bên vai trái, cái kia lỗ máu vặn mèo, sau một khắc liền khôi phục, hắn thiêu đốt khí huyết, đem thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, nhưng cái này cũng sẽ đối với hắn thể lực tạo thành to lớn hao tổn, mà lại tuyệt tiên chỉ cái kia cỗ tam tuyệt ý cũng không có loại trừ. Đối phương đứng ở nguyên địa, tựa hồ tại trải nghiệm chính mình kiếm ý, cái này khiến Dịch Thủy Hàn phẫn nộ đến cực điểm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy thủ khuyết cảnh. Bạt Tiên Hải bên trong đã từng có thủ khuyết trưởng lão hiện ra nhân gian đến đây bắt hắn, nhưng cũng không có cái này phá bảo đạo sĩ lợi hại như vậy. Đối phương lúc này bất động, Dịch Thủy Hàn trong tay Tư Tà rung động, đối phương để cho hắn bị lớn lao nhục nhã, lúc này rốt cuộc kìm nén không được, trong ánh mắt lóe lên hừng hực các ý, đồng nhiên lại hướng phía trước đưa ra một kiếm. Một kiếm sinh diệt, lấy nó trên cổ đầu lâu. Tới lui chỉ có một hơi, Dịch Thủy Hàn kiếm đạo tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp độ, đây cũng là kiếm tu chỗ đáng sợ, phàm có kiếm nơi tay, thì lại chiến lực có thể vượt một cảnh giới, tu trì tâm cảnh chính là tu trì kiếm ý, vạn biến không rời kiếm pháp. Kiếm chạm đầu lâu, vô tâm đạo nhân tại trong chốc lát mở ra con người, một nháy mắt, trên người hắn khí tức trở nên nóng nảy, sau đó mở to miệng, tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Dịch Thủy Hàn không có phản ứng, nhưng Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên đều là thần sắc đại biến. Cái này ngốc hàng. Diệp Duyên nâng lên Lý Tịch Trần, quay người liền muốn đi, đồng nhiên một cái tay kéo lấy hắn đạo bảo, Diệp Duyên túi lầu xuống, nhìn thấy một cái tràn đầy vết thương tố thủ. Mộ Yên La thở hổn hển, lời nói không nói ra, Diệp Duyên liền một tay lấy nàng cùng Mộ Minh Đức xích sắt nắm lên, sau đó quay người liền chạy. Lý Tịch Trần khí tức cuồn cuộn, đối Diệp Duyên mở miệng, lại là cười lên, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cứu người. Cứu người? Ngươi muốn quá tốt rồi. Các nàng chết sống cùng ta có cái gì liên quan, nếu không phải hiện tại không có pháp lực, thân chịu trọng thương, nàng lôi kéo ta đã sớm một cước đạp tới. Hiện tại cũng không có thời gian nghe nàng kéo đông nói tây. Hắn ngữ khí rất lạnh, ta đã từng có thể là hưởng tử thành ma ảnh. Là ma. Diệp Duyên cũng không quay đầu lại, hắn điên cùng chạy, không có bao xa, một đạo cương phong chấn động đại mạc, hắn lập tức bị đánh bay, liên tục lăn ba bốn bộ nhào. Lý Tịch Trần cũng từ trên người hắn lăn xuống, ho khan hai tiếng, trong lúc tình thế cấp bách trong tay chiếu địa thanh hướng trên mặt đất một đập, lập tức ổn định thân hình. Bảo bối này nặng có một ẩn số lượng, là 5048 cân, lúc này rơi trên mặt đất, quả thực là như là một mặt tường sát, mà Diệp Duyên huyền hoàng đại thương chỉ có 3,650 cân nặng, cùng chiếu địa thanh chênh lệch khá lớn. Cái kia Mộ Yên La cùng Mộ Minh Đức cũng quẳng xuống đất, thiếu nữ toàn thân trên dưới đều là vết thương, tại trên mặt đất bị kéo dùng, cưỡng ép lôi kéo chạy, lúc này khí lực hao hết, cười thảm lấy té nằm trong sa mạc. Lý Tịch Trần thở dài, đạo kiếp khó khăn, lần này lại phải gặp ứng, cũng may hắn sẽ chỉ đối sát ý khởi phản ứng, đây coi như là vận hạnh. Giết giết giết. Gia hỏa này thật là một cái người điên, cái kia kiếm tu cũng là người điên. Diệp Duyên nắm lấy đại thương, chỉ cảm thấy ngực một trận phiên muộn, sau đó cũng là một khẩu huyền hoàng dịch ho ra, sau đó sắc mặt biến được hòa hoãn, tựa hồ thoải mái hơn. Kia là trầm tích khí tức, cùng Lý Tịch Trần ho ra huyết khác biệt, hắn là vết thương ngũ tinh cùng tâm thần, lần thứ hai ho ra thậm chí chính là tâm đầu huyết. Mộ Minh Đức run run rẩy rẩy đứng lên, trên cánh tay hắn tất cả đều là huyết, tóc hai bù xù như là tên ăn mày, lúc này một đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm sợ hãi, đồng nhiên tay chân cùng sử dụng, hướng Lý Tịch Trần bỏ qua đi, kêu gào nói, tiên trưởng. Tiên trưởng còn xin cứu ta một chút, van cầu các ngài. Cứu ta một chút. Hắn thần sắc có chút điên cuồng, hiển nhiên là mất lý trí, Lý Tịch Trần ho khan, thở dài, ta cũng chính mình khó đảm bảo, chính là bùn tiên nhân qua sông, làm sao có thể cứu ngươi một cứu. Lý Tịch Trần trong nội tâm đại than thở. Mình cùng Diệp Duyên pháp lực đều bị phong, cũng may khí huyết không có mất, tâm thần còn tại, vì vậy còn có thể cầm được động thần binh lợi khí, nhưng cái này cũng liền so phàm nhân mạnh lên một chút mà thôi, thế nào đi cứu người. Chương 129, thời gian trôi qua phàm nữ lưu lệ, hận muốn điên Tịch Trần nhập diệt. Người không cứu người người tự cứu, khẩn cầu người khác bảo hộ. Trên đời này nơi nào có nhiều như vậy người hảo tâm. Diệp Duyên cười lạnh mở miệng, thoá một tiếng, hai người kia đánh nhau, ngươi còn chờ chúng ta tới cứu các ngươi. Thật buồn cười. Hiện tại các ngươi không trốn chờ chết sao? Mộ Yên La chậm rãi đứng dậy, sắc mặt nàng ửng hồng, ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Duyên, khàn giọng mở miệng, các ngươi không nhận ra kiếm quỷ à? Hắn là Dịch Thủy Hàn, là cô ác giả, trốn không thoát. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, đột nhiên lại là một tiếng thở dài khí, lúc này bên cạnh Diệp Duyên cười ha hả, kiếm quỷ? Dịch Thủy Hàn? A, là Thiên Hàn Châu hữu danh tán tu, nhận ra, thế nào không nhận ra? Diệp Duyên từng tại Uổng Tử Thành bên trong làm ma, cũng không biết sống uổng bao nhiêu thời gian, những ký ức kia đều vững vàng khắc vào trong đầu hắn, Uổng Tử Thành bên trong ma ảnh kiến thức rộng rãi, Dịch Thủy Hàn là 100 năm trước nổi lên tán tu hành giả, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng đối phương tại Diệp Duyên xem ra, cũng không phải là có thể cùng vô tâm đánh đồng ra hỏa. Hắn ngữ khí biến đổi, đối với thiếu nữ Mộ Yên La nói, ta nhận ra kiếm quỷ, thế nhưng ngươi nhận ra vô tâm đạo nhân sao? Vô tâm đạo nhân? Mộ Yên La mắt bên trong có một tia mê mang, nàng đương nhiên không có khả năng biết rõ vô tâm đạo nhân uy danh, kia là 800 năm trước sự tình, nàng tổ tiên đoán chừng còn không có xuất sinh đâu. Diệp Duyên a một tiếng, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Mộ Yên La trầm mặc, nàng nhìn một chút Diệp Duyên, cái kia tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường, tại chuyện này đối với so với hạ, nàng thế mà sinh ra tự ti mặc cảm rất tới. Như vậy dung mạo, nếu như là sinh ở nữ nhi ra trên mặt, tất nhiên là họa thủy hồng nhan, đáng tiếc cho một người nam tử. Lý Tịch Trần thở hổn hển, liếc qua Diệp Duyên, lại liếc qua Mộ Yên La, chậm rãi nói, không cần lo lắng, hai người các ngươi lúc này nếu là muốn trốn, liền mau mau đi trốn, cái kia Dịch Thủy Hàn tuyệt đối đánh không lại Vô Tâm đạo nhân. À, 800 năm trước Vô Tâm đạo nhân uy chấn thiên hạ lúc, hắn còn không có xuất sinh đâu. 800 năm trước, Mộ Yên La đã xuất thần, kia là cỡ nào xa xưa một khoảng thời gian, á trong nội tâm nàng đống nhiên dâng lên một tia tịch liêu, 800 năm trước, đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ niên đại cổ xưa, phàm trần thay đổi chừng mấy chục đời, mà những người tu hành này môn chỉ là thuận miệng nói ra, tự trà dư tiểu hậu bình thường ăn nói. Nguyên bản âm u đầy tử khí đáy lòng đống nhiên nổi lên một tia gợn sóng, Mộ Yên La mắt bên trong có ánh sáng luồng sóng chuyển, lại là khẽ cười. Mặc dù tóc thai bù xù, lại khó nén cái kia thanh lệ dung nhan. Cười cười, nhưng lại khóc lên. Nàng muốn tu dùng, thế nhưng lại tu không được. Sóng khí ngập trời, Dịch Thủy Hàn không ngờ rằng Vô Tâm đạo nhân sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Lúc này đạo sĩ kia tự giống như điên, chỉ là trong nháy mắt liền một trưởng bổ về phía Tư Tà, sau đó chỉ nghe một đạo thanh thúy kiếm rung động thanh âm, Dịch Thủy Hàn lập tức kêu thảm một tiếng, cầm kiếm tay phải bẻ gãy, trôi này hung kiếm bị đánh bay, ngang qua 3000 dặm, ầm vang cắm vào một tòa núi lớn bên trong. Sơn nhạc sụp đổ, Tư Tà kiếm rơi xuống tại phế tích bên trong, Dịch Thủy Hàn từ phía trên ngã xuống, hung hăng nện ở đại mạc bên trong. A a cẩu nương dưỡng đồ vật. Dịch Thủy Hàn đau hoa hoa gọi bậy, đầu kia cánh tay phải đã vặn vẹo hay sao hình thái. Hán tiên cốt bị đánh gãy, nhân tiên thân thể bị xé nứt mở, cố lực lượng kia bá đạo đến cực điểm, lại là đem hắn toàn bộ cánh tay phải kinh mạch đều làm vỡ nát. Trong lòng của hắn dâng lên to lớn chấn sợ, cái kia mặc phá bảo đạo sĩ tựa hồ bị điên, lúc này tản mát ra cùng lúc trước bình tĩnh trạng thái hoàn toàn tương phản khí tức. Dịch Thủy Hàn run rẩy đứng dậy, hắn nhìn phía xa Vô Tâm đạo nhân, mắt bên trong có nồng đậm sợ hãi. Sát khí tiêu tán, Vô Tâm đạo nhân đình chỉ động tác, một nháy mắt trở nên cực kỳ mờ mịt. Hắn ngẩng đầu lên, đông nhiên gầm lên giận dữ, sau đó lại cuồng nhiệt cười lên, điên điên khùng khùng, không tuyệt vọng lẩm bẩm cường địa phục lời nói. Ha! Ha! Thiên môn không khấu, đại đạo khó xem. Cầu đạo không được, tiêu giao dệt kén. Đại đạo như núi khó trèo lên, ta đạo sơn lớn lại đoạn, không phải là khó trèo lên, mà là không lên. Nhân đạo tiên, thanh viêm bất trước, nhân đạo ma, chọc lưu khốn nguyên, nhân đạo thần, hương hỏa khó thu, nhân đạo trời. Đạo tiên, đạo tiên. Đạo không hết trời. Trời chẳng lẽ tận một lời khó nói không bờ. Vô Tâm đạo nhân trong miệng nói xong không có chút nào liên quan lời nói, một câu lại một câu, nhìn qua tự tin đồn, nhưng cũng có chân chính chất phác đại đạo chí lý ấp ủ trong đó. Dịch Thủy Hàn nghe được khó chịu, chỉ cảm thấy thân trong tam hỏa khuấy động, tứ hải điên cùng đỉnh, chân linh đạo đài có hại. Hắn giật mình hồn phi phách tán, vội vàng bỏ chạy mà đi, rời xa Vô Tâm đạo nhân. Đến lúc này, hắn cũng minh bạch người này là gì mà phát cuồng, mắt bên trong e ngại, lẩm bẩm nói, cầu đạo kiếp, thì ra là thế, nửa điên nửa tỉnh, nửa điên cuồng nửa tĩnh. Đáng sợ, hắn là bởi vì cầu cái gì đạo mà vào kiếp. Dịch Thủy Hàn sợ run cả người, hắn dậm chân mà đi. Chỉ muốn rời xa cái này kinh khủng nhân vật, đối phương lúc này trên thân tản mát ra khí tức, bán tiên bán ma nửa điên điên, hắn chỉ là cảm thụ một chút loại khí tức kia, chính mình chân linh liền muốn không chịu nổi. Quanh năm đánh nhạn, không nghĩ tới lại bị chim nhạn mổ vào mắt. Dịch Thủy Hàn đại than thở một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi, hắn phải đi bên ngoài 3000 dặm tìm Tư Tà kiếm, cái kia thần binh tuy bị đánh bay, nhưng cùng hắn tâm ý nghĩ thông suốt, kiếm tu tu hành tâm cảnh, cùng kiếm ý tương hợp, vì vậy nhân kiếm như một, liền phân ra cách hai phe. Chỉ cần lạc ấn chưa tiêu, kiếm chủ chưa đổi, vậy liền còn có thể tìm được trở về. Hắn hùng hùng hổ hổ, trong nội tâm đã đem Vô Tâm đạo nhân gương mặt ghi nhớ, trước khi đi, lại gặp Mộ Yên La hai người đã không thấy, lập tức tức giận vô cùng, thế là ánh mắt dao động, đem Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên gương mặt ghi nhớ, khiếp khiếp con ngươi, quay đầu bỏ chạy. Khác một bên, Vô Tâm đạo nhân cười to, điên loạn mà đi, nháy mắt ở giữa liền không còn bóng dáng. Thế là một bỏ chạy, một phát cuồng mà đi, dường như thần thoại vậy. Phía trước một khắc hay là thiên băng địa liệt đại chiến, phía sau một khắc liền trời cao biển rộng, thiên hạ thanh tĩnh. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên tọa ở trong sa mạc, hai người đều là trầm mặc, bọn hắn biết rõ, Vô Tâm đạo nhân dù cho đi, một khi theo cầu đạo bên trong khôi phục lại, như vậy qua trong giây lát liền có thể tìm được bọn hắn, trốn, kia là làm không được. Đối phương có xúc địa thành thốn, đây là vô lượng đại thần thông, một bước hạ xuống chính là 10 vạn dặm thiên địa, làm sao có thể trốn. Lý Tịch Trần trầm mặc. Tâm nhãn quan sát thiên địa, thấy rõ nhân gian, hai tay niết lên đạo ấn, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu nhập định. Đạo sĩ, ngươi làm chuyện vô ích mà thôi. Diệp Duyên sắc mặt tâm trầm, thủ khuyết cảnh thượng nhân phong chúng ta pháp lực, ngươi ta không đạt nhân tiên, chưa tu ra trên đỉnh hoa thật, vô pháp dùng tiên ma chi khí tiết ra ngoài, câu không được tam thanh tam trọng, bây giờ làm gì đều là phí công.